Chương 117, đoạt xá điều tôn, ba canh, bất lao tuyển xuất thế, lệ cưỡng chế các nơi miếu quan công, nghiêm ngặt giám sát biên quan, không cho phép bất luận cái gì hoàng tộc cùng với triều đình trừ biên quân bên ngoài hết thảy sức mạnh rời đi biên cảnh. Khác phái người giám thị hoàng đế bên người tất cả mọi người, như gần đây rời đi kinh thành, trực tiếp giết chết. Tại miếu quan công nội bộ, từng đạo tin tức nhanh chóng lưu thông. Nhưng phần lớn nội dung cũng không phải nhằm vào bất lao tuyển bản thân, mà là những cái kia hoàng tộc thậm chí đại cản hoàng đế. Bởi vì đại bộ phận nắm giữ quyền lực người đều biết chấp nhất tại trường sinh. Tu hành võ đạo quá cực khổ, chính là tân tân khổ khổ luyện đến võ đạo lục trọng, cũng bất quá 150 năm tuổi thọ. Mà muốn tu được dài hơn tuổi thọ thì đi thuế biến thần binh, hoặc chấp trưởng quyền hành, nhưng hai con đường này, hoặc là quá nguy hiểm, hoặc là quá khảo nghiệm thiên phú, đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều không phải là quá tốt lựa chọn. Ngược lại là phục dụng một chút cấm kỵ vật phẩm, đơn giản hiệu suất cao, coi như cuối cùng lâm vào điên cuồng, đó cũng là hồi lâu sau sự tỉnh. Tại rất nhiều cùng bực ngoại tà thần có liên quan trong vật phẩm, bất lao tuyển nhưng là rất nhiều quân vương tối hướng tới tồn tại. Nghe đồn uống xong một dòng suối thủy, liền có thể khôi phục thanh xuân, hơn nữa thu được vượt qua 500 năm trở lên tuổi thọ. Đương nhiên, cũng không phải không có khuyết điểm, uống xong nước suối sau, sống được thời gian càng lâu, tính cách thì sẽ càng cổ quái thậm chí điên cuồng, thường xuyên sẽ làm ra một chút hỗn loạn sự tình. Nhưng dù là có những khuyết điểm này, những cái kia truy đuổi bất lao tuyển người vẫn như cũ cùng nhiệt. Tính cách hỗn loạn đó cũng là chuyện tương lai, ít nhất có thể kiện kiện khang khang trước tiên sống mấy trăm năm, nhất là rất nhiều tiến vào tuổi già quyền quý, đối với cái này càng là điên cuồng chấp nhất. Mà bây giờ, đại càn vương triều lớn nhất quyền quý chính là bây giờ đã già yếu lưng quẳng hoàng đế. Cái này cũng làm miếu quan công vì cái gì đúng không lão tuyển xuất thế nguyên nhân coi trọng như vậy. Miếu quan công cùng triều đình có hợp tác có ỷ lại tự nhiên cũng có xung đột, đối với cái này trên đời này người có quyền lực lớn nhất, miếu quan công là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn nhận được bất lao tuyển thủy. Một cái trường sinh đế vương, đối với thiên hạ cũng không phải chuyện tốt. Lục Minh thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Thạch Quân đại tôn bên cạnh, hắn ngược lại muốn xem cái này nước suối rốt cuộc là thứ gì. Tất nhiên cái này nước suối có thể làm cho tự nhiên linh nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, có phải hay không có thể bị chính mình sử dụng đâu. Bất quá hắn vừa mới đưa tay, cái kia từ trong hư không chạy ra từng đạo nhánh sông, liền tốt giống như từng đạo dính dấp xiềng xích, trực tiếp đem Thạch Quân đại tôn cho lôi đi. Lục Minh lần nữa đuổi theo, nhưng giữa song phương rõ ràng cách nhau không đến một thước, lại vẫn luôn kém một chút như vậy. Phản phất kính hoa thủy nguyệt, vô luận ngươi như thế nào truy đuổi, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn, không thể chạm đến. Sau khi liên tục thử mấy lần, Lục Minh mới buông tha. Cũng không biết là tiếp xúc cái này nước suối là cần gì đặc định điều kiện, vẫn là người sống vĩnh viễn tiếp xúc không đến đạo này nước suối. Nhưng nghĩ đến khả năng thứ nhất tính chất lớn hơn một chút, phía trước cái kia cá trạch có thể tiến vào trong suối nước, không có đạo lý cùng là sinh mạng thể nhân loại không được. Hai người các ngươi cút nhanh lên, nếu là lại đến quấy rối ta, trực tiếp đem các ngươi bộ lạc dân cũng cho giết, nhường ngươi giống như tảng đá kia quái, làm cô gia quả nhân. Lục Minh hướng về phía nơi xa ngắm nhìn mặt khác hai cái tự nhiên linh nói. Bây giờ cái này kỳ quái nước suối phân ra mấy trăm đạo, giống như từng cái như sợi tơ, cùng toàn bộ thảo nguyên tự nhiên linh nối liền lại cùng nhau. Khiến cho những thứ này tự nhiên linh dù là không còn bộ lạc cũng sẽ không chết. Nhưng Lục Minh câu nói này y nguyên vẫn là rất có uy hiếp, nếu là có một ngày cái này nước suối biến mất, không có bộ lạc dân trèo trống, bọn hắn những thứ này đại tôn khả năng cao cũng không cách nào sống sót. Thế là, sau khi hơi do dự, 92 bộ lạc tận thế đại tôn cùng Hắc Phong bộ lạc Hắc Thiên đại tôn cấp tốc rời đi, liền tùy ý cái này nhân loại chính mình chơi đi, chỉ cần không thương tổn cùng bộ lạc của mình, bọn chúng cũng lười quản. Tại hai cái đại tôn sau khi rời đi, phiến thiên địa này đông tuyết liền nhỏ đi rất nhiều. Cứ việc còn tại dương dương sái sái rơi xuống, nhưng tầm nhìn cao rất nhiều. Lục Minh liếc mắt nhìn chạy xuôi tại thiên không, hơi hơi tản ra tia sáng, lại tựa như một cái lưới lớn giống như bao trùm thảo nguyên nước suối, sau một khắc niệm động lực bao trùm cơ thể, trong nháy mắt đi tới điểu tôn tượng ngắn chỗ. Tại điểu tôn trên thân, đồng dạng có một đạo cực kỳ nhỏ chi nhánh cùng toàn bộ nước suối tương liên. Lục Minh phía trước xây dựng cái kia 800 bộ lạc dân thanh niên trai tráng từng cái đầy bụi đất, bất quá ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng, bọn hắn vừa mới bị Thạch Quân đại tôn sức mạnh chôn xuống đất. Nhưng điểu tôn kịp thời cho bọn hắn ra chỉ một đạo phòng hộ, lại thêm Thạch Quân đằng sau liền bị Lục Minh đổ toàn bộ lạc, cũng vô lực lại làm khó dễ bọn hắn phí hết chút tâm tư, gian khổ từ dưới đất bò ra. Cái này nước suối xuất hiện, thoáng làm rối loạn Lục Minh bố trí. Bất quá cũng còn tốt, bộ lạc quyết trương vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là muốn đổi một loại hình thức mà thôi. Lục Minh ẩn nút tại điểu tôn trong cơ thể ý nghĩ kia cấp tốc phát động, không ngừng hướng về hắn ký ức chỗ sâu tiến phát. Sau một khắc, hắn đạo này ý niệm liền không ngừng phóng chế ra đại lượng thác loạn ký ức, hôn tạp tại điểu tôn trong trí nhớ. Kỳ thực điểu tôn linh tính thấp, ký ức cũng rất đơn thuần, bị cái này loạn thất bát tao ký ức xung lên, trong nháy mắt liền ngớ ngẩn. Nó không biết mình vì cái gì một cái thật tốt thảo nguyên tự nhiên linh, trong đầu vậy mà xuất hiện đủ loại không thể diễn tả cao ức, còn có biết bay thiết điểu, sẽ là to thiên nhiêu. Lấy trí tuệ của nó, căn bản khó có thể lý giải được. Mà thừa dịp nó tư duy hỗn loạn lúc, Lục Minh đạo này ý niệm trong nháy mắt chiếm giữ chủ đạo, đem điểu tôn nguyên bản linh tính áp chế xuống. Lục Minh ý niệm nhanh chóng đoạt sát cái này yếu đối tự nhiên linh. Sau một khắc, Lục Minh liền thử hoán đổi ý thức, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh biến hóa, liền từ nhân loại góc nhìn chuyển đổi trở thành tự nhiên linh góc nhìn. Đây thật là một loại cảm giác kỳ lạ. Tự nhiên linh là không có mắt, càng không có ngũ giác, bọn chúng đối với thế giới cảm giác cùng nhân loại hoàn toàn không giống. Tại lúc này Lục Minh góc nhìn bên trong, thế giới chính là một cái hắc ám vực sâu, bên trong nổi lơ lửng vô số màu sắc khác nhau trùng sáng. Màu trắng đại biểu cho thư của nó chúng, màu đỏ đại biểu cho địch nhân, màu đen đại biểu cho không biết cùng kinh khủng, lục sắc đại biểu cho bộ lạc chiến sĩ cùng trưởng lão. Chính là bởi vì như vậy, suy nghĩ của bọn nó mới có thể rất đơn giản. chính mình người liền phù hộ, địch nhân liền muốn giết chết, nguy hiểm liền muốn tránh né. Bất quá Lục Minh cũng không quá thích hứng loại này thô giáp thị giác, hắn thử lấy niệm lực quyết trương phương thức đi cảm giác thế giới này, bất quá rất nhanh liền thất bại, bởi vì điều tôn thực lực quá kém, căn bản là không có cách giống Lục Minh như thế tạo thành cao song niệm động lực. Nhưng hắn rất nhanh cũng lục lọi ra một cái biện pháp, đó chính là mượn nhờ loài chim thị giác. Điều tôn trời sinh có thể khống chế đủ loài chim, ngươi cũng có thể lý giải đây là nó một cái vô cùng đơn sơ quyền hành, nó có thể khống chế đủ loài chim đi công kích, nhìn trộm các loại, tự nhiên cũng có thể đem tự thân ánh mắt chuyển đổi thành loài chim góc nhìn. Chương 118, ám độ trần thương, 4 canh, mặc dù điều tôn lực lượng tinh thần rất yếu ớt, nhưng mượn nhờ loại này sắp xỉ quyền hành sức mạnh, trong phạm vi mấy trăm dặm hết thảy chim chóc đều biết nghe theo chỉ huy của hắn. Dù là không bằng Lục Minh niệm động lực tinh tế rõ ràng, có thể lật nắp phạm vi cực kỳ rộng lớn. Bây giờ mặc dù là mùa đông, đại bộ phận chim chóc đều hướng nam qua mùa đông đi, nhưng vẫn là có thật nhiều chịu rét chim chóc chịu đến Lục Minh điều khiển. Hung mãnh lợi hại chút, tỉ như kim điêu, thảo nguyên điêu, lớn cùng các loại, thông minh chút giống như độ nhà, thị thước, còn có tiểu xảo một chút tỉ như đại sơn tước, bách linh các loại. Chịu đến Lục Minh ảnh hưởng, những thứ này chim chóc hô lạp lạp hướng về nơi đây hội tụ. Lục Minh cũng không có bạc đãi bọn chúng, trực tiếp sai người mở ra lương thực túi, mặt khác giết dê bò, làm cho những này chim chóc nhóm ăn no một trận, sau đó mới phân tán bốn phía thả ra. Loài chim tại phương diện ánh mắt so với nhân loại xuất sắc hơn rất nhiều, vô luận là màu sắc, góc nhìn, động thái bắt giữ vẫn là tia tử ngoại cảm giác các phương diện đều vượt xa nhân loại. Lục Minh duy nhất phải giải quyết chính là góc nhìn quá nhiều vấn đề, dù sao mỗi cái chim chóc đều có một cái góc nhìn, mấy trăm hơn ngàn con chim tổng hợp, đó chính là vô số hình ảnh. Bất quá may mắn Lục Minh cũng có vô số ý niệm, để cho suy nghĩ của hắn đủ để xử lý những thứ này thác loạn góc nhìn. Ta trước mắt có thể phát huy ra được thực lực, đại khái tương đương với võ đạo lục trọng. Tại điểu tôn trên thân, đồng dạng có một đạo cực kỳ nhỏ nước suối nhánh sông kết nối, chính là nước suối liên tục không ngừng mà phóng xuất ra sức mạnh tới, mang đến cho hắn tăng phúc. Nhưng Lục Minh lại cảm thấy còn thiếu rất nhiều, nếu là mình có thể đem những thứ khác đại tôn đều nuốt chửng lấy, có phải hay không liền có thể độc chiếm nước suối? Hắn ngược lại muốn xem, cái này kỳ quái nước suối đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Đã như vậy, vậy trước tiên cầm gần nhất cái này hiển nhiên linh khai đao. Lục Minh đem ánh mắt rơi xuống cách đó không xa trong bộ lạc thân người đầu gấu tượng nặng đi lên, vốn là hắn ngay từ đầu chính là muốn tới đối phó đầu này tự nhiên linh. Chỉ là bởi vì ba cái kia bộ lạc lớn tự nhiên linh quấy rầy, mới chỉ hoãn đến bây giờ. Phía trước hắn bản tôn ra tay, tại nước suối kia bảo vệ dưới, hắn không có cách nào giết chết những thứ này tự nhiên linh. Bây giờ đổi thành tự nhiên linh ra tay, ta ngược lại muốn nhìn người nước suối có phải hay không sẽ còn tiếp tục bảo hộ. Tất cả mọi người, xuất kích. Lục Minh nắm trong tay điều tôn, trên người của nó hiện ra một tầng quang huy, mà sau sẽ sức mạnh của bản thân phân tán thành 800 đạo, ra chỉ tại tất cả mọi người trên thân. Tất cả nhân mã chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, trên thân cũng hiện ra một tầng phòng ngự, liền cấp tốc phi nhanh hướng về bộ lạc bên trong công sát mà đi. Lục Minh bây giờ có thể khống chế bộ lạc dân có 800 số, đã so rất nhiều cỡ trung bộ lạc tinh nhuệ còn cường hắn hơn. Hắn bản tôn cười thấu xương lòng, cũng không có sử dụng luyện mục đao, mà là đổi thành một cây trường thương, chỉ vung vẩy đến sinh phong. Trong cái bộ lạc này bất kỳ cao thủ nào còn chưa gần hắn thân, liền lập tức bị chọn phía dưới. Nước suối kia tựa hồ có linh trí, Lục Minh vì không làm cho sức chú ý của đối phương, chỉ là để cho bản tôn sử dụng man lực đối địch, tránh gây nên nước suối cảnh giác. Tại Lục Minh xuất lĩnh dưới, chi này bộ lạc tinh nhuệ rất nhanh liền bị chém giết sạch sẽ, những người khác thì nhao nhao đầu hàng. Mà tại người bình thường không nhìn thấy bên trong hư không, một tôn đầu chim thân người hư ảnh cùng một cái gấu bài thân người tự nhiên linh giằng co. Mặc dù gấu bài thân người tự nhiên linh càng mạnh mẽ hơn, bị nước suối ra chỉ cũng nhiều hơn, nhưng theo bộ lạc bị đánh tan, thực lực của nó cũng một đường sụt giảm. Mà Lục Minh thì thừa cơ thao túng điểu tôn bay nào tới, cùng với chính diện chém giết. Tự nhiên linh ở giữa sát lục cũng không có cái gì trường pháp xáo lộ, càng không có cái gì thần thông thuật pháp, chỉ có cứng trọi cứng linh tính so đấu. Ai linh tính càng mạnh hơn, thanh máu càng dày, ai liền có thể sống xuống. Lệ, thừa dịp gấu bài thân người tự nhiên linh không ngừng suy yếu, điểu tôn được thế không tha người, điên cuồng hướng trên người đối phương va đập vào, dù là trên người mình linh quang không ngừng lấp lóe, cũng phải đem đối phương trước tiên đánh chết. Tại hắn liên tục dưới thế công, địch nhân của hắn phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, cuối cùng hóa thành vô số lấm ta lấm tấm tia sáng, đều chui vào đến điểu tôn thể nội. Đầu này đại tôn thực lực nguyên bản miễn siêu tại nó, ẩn chứa bản nguyên cũng cực kỳ dồi dào. Chỉ là qua trong giây lát, điểu tôn cơ thể hư ảnh liền thêm một bước bành trướng, trở nên có cao hơn một trượng. Trên người hắn kết cấu tựa hồ cũng biến thành càng thêm phức tạp, vốn chỉ là đơn giản mơ hồ đầu chim thân người cái bóng, bây giờ lại mỗi cái lông vũ đều biết tích tính xảo, phía trên hoa văn phảng phất từng đạo thần dị phù văn. Thậm chí kỳ nhân trên khuôn mặt, ngoại trừ bên ngoài khoác lên một tấm pháp bào bên ngoài, còn nhiều thêm áo lót, dây lụa. Còn có một vòng như có như không quang hoàn, cũng tại điểu tôn sau lưng dâng lên. Tại thời khắc này, Lục Minh trong lòng có chỗ hiểu ra, điều này đại biểu điểu tôn địa vị tăng lên, tương đương với một cái trung phẩm bộ lạc cung phụng rất nhiều năm một vị đại tôn. Cứ việc thực lực hay là ước chừng tương đương võ đạo lục trọng, cũng đã có thể tương đương với võ đạo lục trọng bên trong cao thủ. Điểu tôn trên thân cùng nước suối tương liên nhanh sông, cũng lớn mạnh mấy lần. Sau khi hắn tấn thăng, Lục Minh cũng cảm giác được, điểu tôn điều khiển loài chim năng lực cũng thu được tăng lên trên diện rộng. Đơn giản nhất một hạng chính là khống chế chim chóc phạm vi theo nguyên bản phương biên 300 dặm đã biến thành 500 dặm, có thể điều khiển phạm vi càng rộng. Còn nhiều thêm tạm thời ký thân cùng linh điểu khế ước hai cái này năng lực. Vấn đề gì tạm thời ký thân, hắn có thể đem ý thức của mình trong nháy mắt vượt qua vài trăm dặm, đưa đến một đầu chim chóc trên thân, mà linh điểu khế ước lại là đơn độc đối với một bộ phận chim chóc ký kết khế ước, để bọn chúng không chỉ là công nhân thời vụ, mà là trưởng kỳ thuê tồn tại. đây đối với chim chóc bản thân là có cực lớn chỗ tốt, một khi ký kết khế ước, những thứ này chim chóc sẽ thu được khác biệt mức độ thực lực tăng trưởng. Hai cái này năng lực cũng có thể phối hợp sử dụng, đem tự thân ý thức ký thác đến một cái khế ước qua chim chóc trên thân, như thế có thể phát huy tác dụng càng lớn. Mặc dù đối với thực lực tăng lên cực kỳ bé nhỏ, nhưng cảm giác vẫn là rất thực dụng. Lục Minh sờ cằm một cái, đối với lần này điệu tôn tấn thăng vẫn là thật cao hứng. Không chỉ là điệu tôn có thể phát huy ra năng lực lợi hại hơn, càng quan trọng chính là có thể chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác, chỉ cần mình chiếm đoạt những thứ khác tự nhiên linh, hắn thật có thể độc chiếm toàn bộ nước suối. Ngay tại Lục Minh thả ra loài chim giám sát phạm vi, chuẩn bị đi cái tiếp theo bộ lạc thời điểm, đột nhiên hắn đem tâm thần tập trung ở một đầu chim ưng trong tầm mắt. Tại thảo nguyên phương nam một nơi nào đó, một chi tàn quân tựa hồ đang tại bại lui, chỉ là bốn phía phong tuyết gào thét, cơ hồ muốn đem thân thể bọn họ chôn cất, mà thỉnh thoảng thổi qua hát phong, càng là sẽ lặng yên không một tiếng động cướp đi người tính mệnh. Ân, như thế nào là Lục Mộc Chi? Tại trong nhóm người này, cầm đầu hai người là một nam một nữ, trên thân nam nhân chân khí đã như có như không, dù sao tại ác liệt trong hoàn cảnh chạy lâu như vậy, chính là thiết nhân cũng bị sấy khô, mà nữ nhân trên người thần binh bảo quang cũng ảm đạm, cứ việc khoảng cách biên quan đã không xa, nhưng bọn hắn cảm thấy chính mình hẳn là chống đỡ không đến đến một khắc này. Chương 119, tuyệt cảnh cầu sinh rầm rầm. Từng con chim chóc đạp nước bay đến Lục Minh bên người, che khuất bầu trời, có lớn có nhỏ, màu sắc khác nhau. Lục Minh ý niệm tại tất cả chim chóc trên thân đảo qua, điều tôn trời sinh trưởng khống chim chóc, đối với tất cả chim chóc sinh mệnh lực, trí lực cùng cường độ thân thể hắn đều có thể dễ dàng cảm ứng. Sau một lát, phần lớn chim chóc tán đi, chỉ còn lại ba con lớn nhỏ không đều chim chóc đứng ở tại chỗ. Hình thể lớn nhất là một cái núi tuyết kim điêu, cơ thể có 8 thước chi dài, cánh bày ra một trượng có thừa, hai cái móng vuốt phảng phất đồng thau đúc thành, tràn đầy lực lượng cảm giác. Tại kim điêu bên cạnh là một cái dài hơn một thước độ nhà, mặc dù hình thể phổ thông, nhưng trong cặp mắt dị thường linh động, tại trong loài chim thuộc về trí lực khá cao. Mà đứng tại một bên kia, nhưng là một cái chủ yếu màu xám sắt chính là ma tước, hình thể nhỏ xảo, bình thường không có gì lạ, đặt ở trong nhóm điều không chút nào thu hút. Phiêu phủ ở trong hư không điều tôn thân ảnh, chậm rãi bay đến ba con chim chóc trước mặt. Hắn duỗi ra một ngón tay, phân biệt đặt tại ba con chim chóc chỗ mi tâm. Điều tôn vốn là vô hình vô chất tồn tại, nhưng theo hắn đè xuống, chim chóc nhóm chỗ mi tâm đột nhiên hiện ra sờ một cái đỏ thắm, phảng phất huyết dịch thấm nhuận lông vũ. Xoẹt xẹt. Kim điêu thân thể trong lúc đó bành trướng, từng tầng mới giống như miếng sắt một dạng lông vũ từ trong thân thể dài đi ra, đồng thời cấp tốc đem nguyên bản lông vũ cho thay thế đi. Thân thể của nó cũng đảo mắt từ 8 thước biến thành một trượng có thừa, nhìn xem cũng càng thêm cường tráng, rộng lớn móng đuốt càng ngày càng kim hoàng rực rỡ, đóng mở ở giữa tràn đầy lực lượng cảm giác. Mà chim sẻ thân hình thì thêm một bước thu nhỏ, lại chỉ có ban đầu một nửa, đồng thời lông vũ hiện lên ra hơi hơi quang ảnh, vậy mà tại chiết xạ bốn phía tia sáng, để nó cùng hoàn cảnh hòa làm một thể, chỉ cần không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn thấy. Đến nỗi độ nha, thân thể của nó ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là hai mắt trở nên càng thêm linh động, thậm chí có mấy phần nhân loại tầm thường cảm xúc ở bên trong. Lệ. Tại thân thể tiến hóa sau đó, kim điêu đột nhiên phóng lên trời, trong chốc lát liền biến thành một điểm đen, biến mất ở phía chân trời. Lục Minh thì khống chế điều tôn, cho giới quyền bộ lạc dân lần nữa tăng thêm một tầng sức mạnh, tiếp tục hướng về cái tiếp theo bộ lạc tiến phát. Hắn từ đầu hàng bộ lạc bên trong lại hợp nhất hơn 200 người, khiến cho dưới tay hắn bộ lạc dân số lượng thành công phá ngàn. Cái này đặt ở trên thảo nguyên, đã là không nhỏ một cỗ lực lượng. Ngọc Chi, ta có ngươi đi. Bầu trời tuyết càng lúc càng nhiều, kỵ binh bây giờ đã nửa bước khó đi, tuyết thật dày có ngang eo sâu, con ngựa hơn phân nửa đầu đều hãm đến phía dưới, căn bản không thể nào dùng sức. 500 phá vỡ nhạc quân trên đường thất lạc hơn phân nửa. Rất nhiều người nhất thời không chết, chỉ là bị tuyết lớn che giấu dấu vết, cũng không còn cách nào tìm gặp. Cầm đầu nam tử nắm lấy Lục Ngộng Chi cánh tay, hắn nội khí gần như hao hết, liền hồi khí đan dược sớm đã dùng xong, hắn hiện tại bất quá đang khổ cực trèo chống mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng nhất thiết phải đem Lục Ngộng Chi bình yên đưa trở về. Bằng không hắn như thế nào đối mặt tân soái? Lục Ngộng Chi không nói gì, cũng không có cự tuyệt, nàng biết được thân phận của mình, vô luận nàng nói cái gì cự tuyệt cái này, một số người cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Cùng hao phí miệng lưỡi, không nếu muốn lấy làm sao thoát thân. Căn cứ vào phán đoán của ta, nơi này cách biên quân đại doanh đã không đủ 80 dặm, toàn lực gấp rút lên đường phía dưới, nửa ngày liền có thể đến. Nam tử sắc mặt đã trở nên thanh bạch, quá nhiều thôi động nội khí, đối với hắn thân thể là cái cực lớn hao tổn. Ngươi nắm chắc thời gian nghỉ ngơi, ta chỉ có thể tận lực đem ngươi hướng phía trước tiến đường, quãng đường còn lại, có lẽ ngươi được bản thân đi. Hắn đem Lục Mộng Chi kháng ở trên lưng, sau đó đột nhiên nhấc lên một hơi, quanh thân hiện ra ảm đạm chân khí. Trong chốc lát liền từ tuyết rơi nhảy ra, dưới chân của hắn tại trên mặt tuyết nhanh chóng lướt qua, từ xốp trên tuyết hơi hơi mượn lực, tốt xấu cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực. Bỏ qua ngựa sau, đơn thuần dùng chân khí gấp rút lên đường đích xác phải nhanh rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, liền trượt ra vài dặm. Nhưng bây giờ, toàn bộ trên thảo nguyên đều bao trùm lấy tự nhiên linh sức mạnh, phong tuyết thời thời khắc khắc đều hướng về hai người ăn mòn, thỉnh thoảng xẹt qua hắc phòng, lần lượt quét đi trên người bọn họ nhiệt khí. Đang kiên trì đi 40 dặm sau đó, nam tử bỗng nhiên lảo đảo, cơ thể mềm nhũn, té ngã trên đất. Lục Ngộng Chi trên mặt đất lăn mình một cái, ổn định thân hình. Đi. Nam tử há hốc mồm, mắt của hắn ổ thân hãm, bờ môi khô nức, nhưng vẫn như cũ hướng Lục Ngộng Chi so một cái khẩu hình. Biên quân bên trong, tất cả mọi người ai cũng kính trọng lão hầu gia, coi như ân soái, Lục Ngộng Chi là lão hầu gia chi nữ, tất cả mọi người đều làm thật tốt bảo vệ hắn an toàn. Lục Ngộng Chi cắn môi một cái, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng quanh thân vẫn là hiện ra một tia bảo quang. Thần binh bảo quang ra chỉ tự thân, nàng nhấc lên toàn bộ khí lực, tiếp tục trở về bỏ chạy. Lệ. Ngay tại Lục Mộng Chi sau khi rời đi không lâu, một đầu kim điêu từ xa xa lái tới, trong miệng buộc phát ra một tiếng tê minh, âm thanh chuyển từ phương. Hấp hối nam tử nhìn thấy một màn này, con người hơi hơi phóng đại, hai cái tự nhiên linh đã phiền toái như vậy, nếu là tới một cái nữa, chẳng phải là một điểm đường sống cũng mất. Siêu siêu siêu. Tại vô số rơi xuống trong gió tuyết, hô tạp từng đạo giống như lưỡi dao tuyết rơi, đây đều là vị kia tận thế đại tôn sức mạnh. Vị này đại tôn chấp trưởng thai nạn sức mạnh, mà đối với Thảo Nguyên tới nói, lớn nhất thai nạn chính là lạnh đông thời điểm tuyết lớn. Từng đạo tuyết rơi nhẹ nhõm cắt nỏ hết đà Lục Mộng Chi trên người bảo quang, lại cắt nàng y giáp, tại trên da rẻ của nàng lưu lại từng đạo vết máu. Miệng vết thương của nàng trong nháy mắt phát xanh biến thành màu đen, một mảng lớn huyết đục hoại tử. Mà một chút vô cùng bất nhập hắc phong thì thừa cơ mà vào, lặng lẽ đem nàng thịnh vượng sinh mệnh lực cuốn đi bộ phận. Lục Mộng Chi bờ môi bầm đen, bây giờ đã sớm tổn thương nguyên khí nặng nề, nguyên bản dự tính cuối năm có thể đột phá chân khí cảnh giới, bây giờ sợ rằng phải đẩy sau rất nhiều. Phụ thân, a đệ, xem ra ta là trở về không được. Lục Mộng Chi nhìn phía trước mênh mông phong tuyết cùng sắp hao hết thể lực, cơ thể càng thêm rét lạnh. Vốn là đến nàng cái cảnh giới này võ giả, đã sớm nóng lạnh bất xâm, nhưng bởi vì thân thể lớn lô vốn nguyên, ti ti lũ lũ hàn khí đã lặng yên xâm lấn nàng tạp vụ. Lệ. Ngay tại nàng đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên, trên trời truyền đến một tiếng sắc bén tiếng kêu to. Một đôi hữu lực móng đuốt trong nháy mắt bắt được nàng phía sau lưng y giáp, sau đó nàng liền cảm giác chính mình đằng không mà lên, trắng xóa mặt đất trong nháy mắt khoảng cách nàng đạt trăm trượng. Bất quá trong nội tâm nàng lại không có bao nhiêu e ngại cảm xúc, bởi vì nàng đã mệt đến liền sợ hãi tâm tư cũng không có. Hơn nữa so sánh với chậm rãi bị đông cứng chết, ngã chết hoặc trở thành cái này đại điểu trong bụng mỹ thực, nói không chừng còn có thể bị chết dứt khoát chút. Nàng bị nâng lên giữa không trung, tầm mắt lập tức trống trải. Vậy mà mơ hồ nhìn thấy nơi xa màu đen quanh co biên quan trường thành. Thật gần a, kỳ thực nàng đã sắp đến nhà. Nàng cảm thấy điểm ấy khoảng cách, tựa hồ có thể đụng tay đến, nhưng nàng trong lòng lại thở dài một hơi, chính mình có lẽ mãi mãi cũng trở về không được. Chương 120, dám giết ta điểu. Nhưng ra Lục Mộng Chi dự liệu là, con chim lớn này cũng không có ăn hết nàng, cũng không có đem hắn ngã chết, ngược lại cấp tốc nắm lấy nàng không ngừng hướng biên cảnh trường thành phương hướng tới gần. Bất quá trong nháy mắt, nàng cũng đã đến trường thành phía trên, thậm chí nàng có thể nhìn thấy trên tường thành đứng binh sĩ. Tất cả binh sĩ nhìn thấy một con chim lớn mang theo một người tới gần, người người như lâm đại địch, thậm chí một bộ phận binh sĩ đã kéo ra cung nỏ. Chẳng lẽ con chim này không phải muốn thương tổ ta, mà là muốn hộ tống ta trở về? Lục Mộng Chi trong lòng đống nhiên dâng lên một cô ý niệm cổ quái, quay đầu suy nghĩ một chút, cái này con chim lớn nắm lấy chính mình thời điểm, từ đầu đến cuối chỉ là nắm lấy chính mình giáp trụ ngoại tầng, đầu ngón tay đừng nói xuyên thấu làn da, thông ra áo cũng không có chạm đến, tựa hồ thật sự tại tránh thương tổn tới chính mình. Bất quá mình tại trên thảo nguyên hẳn là không bằng hữu a, con chim này tại sao muốn làm như vậy? Nghiệt chướng, sao dám hành hung? Ngay tại nàng miên man bất định lúc, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng quát chói tai. Một thân ảnh mờ ảo trong hư không tựa hồ nhún nhảy một chút, sau một khắc, một đạo quang mang lướt qua, kim điêu kêu thảm một tiếng, cơ thể đứt gãy thành hai khúc, cơ thể của Lục Mộng Chi không khỏi hạ xuống. Nhưng một người lại đem hắn tiếp lấy, thân hình lần nữa nhảy vọt, cũng đã xuất hiện ở trên tường thành. Kim điêu thi thể rơi vào trên mặt tuyết, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ một mảnh. "Mộng Chi, ngươi không sao chứ?" Đó là một cái râu tóc hoa dâm lão giả, trên thân chỉ mặc một thân thường phục, lại có không giận tự uy hương vị. "Cha." Lục Mộng Chi quay đầu nhìn xem chết đi kim điêu, chính là muốn giảng giải thứ gì, nhưng ở vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cảm xúc phía dưới, nàng thể lực cũng lại nhịn không được, cuối cùng ngất đi. Đám chó chết này Thảo Nguyên Man Tử lại bắt đầu làm yêu. Thực sự là không đem lão tử để vào mắt. Lão nhân này cũng là bạo tính khí, hắn ngang dọc Bắc Địa nhiều năm như vậy, không biết tiêu diệt qua bao nhiêu bộ tộc. Bây giờ đám người hồ này muốn nổ đâm, hắn liền muốn từng cây đem những thứ này đâm đều cho rút. "Chuyên mệnh lệnh của ta, tất cả tiền quân võ đạo lục trọng trở lên đều đến nơi đây tụ tập, lão tử tự mình dẫn đội, mang các ngươi đi cắt cỏ gốc." Đám này tự nhiên linh bây giờ thực lực mạnh đến mức không tầm thường, phổ thông đại quân đi qua càng nhiều càng không tiện lợi, ngược lại là phân phối một bộ phận ngưng luyện chân khí cao thủ, mang lên đầy đủ hồi khí dự hoàn, trực tiếp chơi tiến công chớp nhoáng chém đầu, mới có thể phát huy ra lớn nhất sát thương. "Là." Thân binh của hắn cấp tốc đáp ứng, từng cái trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Lao hầu ra bao nhiêu năm không có tự mình lãnh binh, lần này có chuyện vui nhìn. Ngay tại lao đầu triệu tập bộ hạ thời điểm, nhưng lại nghe được có binh sĩ tới báo, nói là lệnh vương phủ người tới, cầm trong tay vương gia tự viết, yêu cầu mở cửa thành ra, thả bọn họ xuất cảnh. "Cái quái gì, lúc này ra ngoài làm gì? Cho ta thật tốt kiểm tra một chút, miễn cho xuất hiện cái gì tư thông người hồ bê bối." Lao đầu dùng tay xù xì chỉ móc móc lỗ tai, đối với lệnh vương phủ một điểm không ưa. Nói câu khó nghe, đại càn vương triều tôn thất cầu cũng không nguyện ý làm, hoàng đế đối với đám người này đề phòng quá nhanh, không chỉ có không cho thực quyền, liền hành tung của bọn hắn đều phải nghiêm mật giám thị. Tuy nói biên quan xem trọng rộng ra nghiêm tiến, nhưng chỉ cần lão hầu gia không đồng ý, ngươi muốn đi ra ngoài cũng không triệt. "Mẹ nó, cái nào hôn trướng giết ta điểu?" Tại kim điêu chết đi một cái trước mắt, điểu tôn liền cảm ứng được, Lục Minh tự nhiên cũng đã biết. Lục Minh tư duy chuyển động, điểu tôn mượn nhờ vô số chim chóc góc nhìn trong nháy mắt phản chiếu trong lòng của hắn, hắn lập tức liền phong tỏa một cái nhìn xem cũng rất phách lối lao đầu. "Nguyên lai là ngươi lão già này giết ta điểu, thù này ta nhớ kỹ rồi, chờ ta chuyện này kết thúc lại tìm ngươi phiền phức." Lục Minh kỳ thực nhận biết lão đầu này, không phải liền là bây giờ Định Viễn Hầu đi, hắn trong trí nhớ của đời trước có rất ngắn một chút đoạn ngắn. Chính là Định Viễn Hầu lại như thế nào, ngươi giết ta điểu, vậy ta liền đánh ngươi một chầu, lại chiếm nhà của ngươi nghiệp xem như trừng phạt ta. Lục Minh rất nhanh liền đem chuyện này ném sau, ngược lại Lục Mộng Chi an toàn đã tới là được. "Giá." Theo điểu tôn thực lực tăng cường, chi này đội ngũ tốc độ hành động cũng sắp rất nhiều. Cứ việc liên miên tuyết lớn đã bao trùm con ngựa nửa người, nhưng ra chỉ điều tôn sức mạnh sau, tất cả nhân mã cơ thể nhẹ nhàng, trực tiếp tại tuyết mặt ngoài nhanh như tên bắn mà vượt qua. Thời gian cũng giống con ngựa lao vùn vụt đi qua, bất giác Lục Minh tại Bắc Địa đã ngây người hơn nửa tháng. Cái này hơn nửa tháng thời gian, hắn đánh đông dẹp bắc, tiêu diệt trên trăm cái bộ lạc, khiến cho hắn chinh chiến bộ lạc dân số lượng đạt đến 5000 người nhiều, cho dù là một chút thực lực yếu kém đại bộ lạc, đều nuôi sống không được nhiều người như vậy. Nhưng Lục Minh không quan trọng, ăn uống toàn bộ đều dựa vào cướp bóc, lấy chiến dưỡng chiến, đến nỗi về sau có thể hay không nuôi được đám người này, hắn cũng không quan tâm. Dưới trướng hắn đám người này, bắt nguồn từ mỗi bộ lạc, tín ngưỡng hoàn toàn khác biệt, nếu là người bên ngoài là vạn vạn ước thúc không ngừng, nhưng hắn mượn nhờ giao dịch quyền hành, dùng tính mệnh uy hiếp đổi lấy những người này hiệu chung, khiến cho cái này một số người căn bản là không có cách vi phạm khế ước. Ông bị tất cả nhân mã giơ lên cái này điểu tôn tượng nặng bên trên, đột nhiên hiện ra rực rỡ tia sáng. Thân hình đã đạt đến 5 trượng cao điểu tôn hư ảnh chậm rãi từ bên trên hiện lên, giờ này khắc này, điểu tôn thân hình càng thêm cụ tượng, thân hình không còn hư ảo, nếu không phải quanh thân chạy xuôi hào quang màu vàng nóng, liền làm thật tựa như người sống đồng dạng. Nhất là cái kia thật giống như hoàng kim đúc thành đôi mắt, mang theo thần thánh lãnh đạm hương vị, để cho người ta không nhịn được muốn thần phục. Tại liên tục nuốt luôn nhiều như vậy tự nhiên linh hồn, hắn cuối cùng lần nữa tấn thăng, hắn thực lực hôm nay đã tương đương với một vị bộ lạc lớn đại tôn. Cái kia thần bí nước suối chảy xuôi mà ra chi nhánh cũng biến thành dị thường thô to, cùng thân thể của hắn liên tiếp đến cùng một chỗ. Điểu tôn chậm rãi đưa tay ra, trong lòng bàn tay của hắn hiện ra vô số điểm sáng. Từng đạo cực kỳ nhỏ sợi tơ móc nối lấy những điểm sáng này, càng ngày càng nhiều sợi tơ đan vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái đại náo hình dạng. Vạn Vũ đại tôn, quyền hành, linh quần ý chí. Theo điểu tôn tấn thăng trở thành đại bộ lạc cấp bậc đại tôn, hắn thì tương đương với võ đạo thất trọng tồn tại, cũng diễn hóa ra một cái thô lậu quyền hành. Đồng thời danh hiệu của hắn cũng phát sinh biến hóa, mỗi một cái nắm giữ quyền hành đại tôn, danh hào của bọn hắn bên trong đều có thể nhìn thấy quyền hành một bộ phận bí mật. Linh quân ý chí, vạn điều hợp nhất tập thể tư duy, chúng chí chỗ hướng đến, ý chí quý nhất. Điều tôn có thể để tất cả chịu hắn chi phối bảy chim cùng hưởng tư duy, bọn chúng không còn là đơn độc cá thể, mà là hợp nhất chính thể, giống như một cái cực lớn sinh vật mỗi bộ phận, mỗi một cái điều cũng là con mắt, nanh vuốt hoặc đầu dây thần kinh. Năng lực này không chỉ là nhằm vào loài chim, những cái kia thờ phụng bộ lạc của hắn dân, đồng dạng có thể bị suy nghĩ của hắn kết nối, không chỉ có thể viễn trình đưa tin, cũng có thể để cho tất cả chiến sĩ tư duy cùng hưởng, cử chỉ như một. Chương 121, định xa hầu thực lực điểu tôn nắm giữ quyền hành, tấn thăng làm vạn vũ đại tôn, đây là trước mắt hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Bất quá đến bây giờ, hắn đã nuốt không thể nuốt, không chỉ là bởi vì hắn sau đó muốn mặt hắc thiên, tận thế dạng này đại bộ lạc tự nhiên linh, càng quan trọng chính là, những cái kia trung tiểu bộ lạc cũng là biết được xu cắt tỷ hung. Lục Minh tại trên thảo nguyên một đường càng quét, doa đến các trung tiểu bộ lạc nhao nhao hướng về đại bộ lạc chạy trốn, khẩn cầu nhận được che chở. Mà hắc thiên, tận thế cũng cảm nhận được toàn bộ trên thảo nguyên dần dần mây sóng quỷ quệt khí tức, chủ động liên hợp lại, không ngừng tiếp thu mỗi lớn nhỏ bộ lạc, hợp thành một cái khổng lồ đồng minh. Lục Minh nheo mắt lại, toàn bộ thảo nguyên trên bầu trời đều tha duệ từng đạo nhỏ dài tia sáng, ngoại trừ có mấy đạo lẻ tẻ hướng tứ phương quyết tán, đại bộ phận đều hội tụ tại một chỗ. Trên trăm cái tự nhiên linh hội tụ tại một chỗ, lại thêm thần bí nước suối sức mạnh gia trì, ngược lại là lộ ra khí thế bất phàm. Lục Minh vốn chỉ muốn đem những thứ này tự nhiên linh từng cái từng bước xâm chiếm, bây giờ bọn hắn liên hợp lại, hắn ngược lại không tốt lắm hạ thủ. Nếu để cho hắn bại lộ thực lực, ngược lại là có thể liều lên một hai, bất quá như thế có lẽ liền không chiếm được nước suối thừa nhận. Hắn cái này hơn nửa tháng tâm huyết liền phải nước chảy về biển đông. Rầm rầm. Trên bầu trời, mỗi cách một khoảng cách, liền có một chút chim chóc lướt qua hư không, ở giữa những chim chóc này lẫn nhau xen kẽ, đem toàn bộ Bắc Địa thảo nguyên đô giám công lấy. Tại Lục Minh trong tầm mắt, sớm từ nửa tháng trước bắt đầu, liền lục tục ngo ngoe có đại cản vương triều cao thủ tiến vào thảo nguyên. Sớm nhất một nhóm người hẳn là Định Viễn Hầu, lão gia hỏa này chắc có võ đạo thất trọng thực lực, mang theo hơn 30 ngưng luyện chân khí võ giả, thẳng đến thảo nguyên chỗ sâu mà đến. Võ giả mặc dù không có cách nào như tự nhiên linh dạng này tiến hành phạm vi lớn công kích, nhưng ở cự ly gần, bọn hắn đối mặt bất luận cái gì bộ lạc cũng là giảm chiều không gian đả kích. Từng cái không chỉ có công kích tặc máy liệt, chạy tặc nhanh, năng lực sinh tồn lại cực kỳ cường hãn, trong tình huống không có quân đội liên lụy, tự nhiên linh sức mạnh căn bản khống chế không nổi bọn hắn. Sau đó tại 10 ngày trước, có một cái khác nhóm người cũng tiến nhập thảo nguyên. Đám người này hẳn là lén qua tới, bởi vì Lục Minh phát hiện không có đi cửa thành bên kia ra vào, mà là từ trưởng thành nối tiếp trên núi tới. Thực lực của bọn hắn đồng dạng không kém, người cầm đầu đặc biệt thần bí, khí thế ẩn tàng, đơn thuần từ chim chóc trong tầm mắt không cách nào phân biệt thực lực, nhưng cái khác người hẳn là đều có thực lực chân khí cảnh. Chỉ là về số người so Định Viễn Hầu bên kia ít hơn một nửa. Cuối cùng tiến vào thảo nguyên, lại là Miếu Quan Công nhân mã. Bởi vì Lục Minh trong đám người thấy được Tịnh Châu Miếu Quan Công tế tiểu cổ thần. Nhưng làm hắn giật mình là, cổ thần cứ việc ít nhất là võ đạo thất trọng thực lực, nhưng ở trong đám người này vậy mà không phải dẫn đầu, hắn đối với mấy cái khác khoác lên áo bào cho ra hỏa vậy mà có chút cung kính. Thực sự là loạn thành một bầy. Lục Minh đến bây giờ cũng không biết nước suối kia đến cùng là cái quái gì, nhưng nhìn cái này một số người bộ dáng coi trọng như vậy, hắn ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Các người đám này nghiệt trướng, liền không thể tại Bắc Địa trên thảo nguyên thật tốt ở lại, nhất định phải đi ra làm mưa làm gió, làm hại lão nhân gia ta cao tuổi rồi, còn phải đi ra bôn ba. Một người có mái tóc hoa dâm lão đầu đứng tại một cái thấp trên sườn núi, hắn nhìn về phía trước tất cả lớn nhỏ, dậm dạp chẳng chịt lều vải, không khỏi lắc đầu. Mỗi lần người hồ liên hợp lại, đối với đại cản vương triều tới nói đều không phải là chuyện gì tốt. Đám người hồ này liền cùng giết không dứt, đánh không chết chuột một dạng. dù là ngươi tại trên thảo nguyên giết đến máu chảy thành sông, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, bọn hắn vẫn như cũ sẽ mạnh mẽ lớn lên, đồng thời tiếp tục không ngừng sinh sôi nhân khẩu. Đại Càn Vương triều tại cái này Tây Bắc biên quan, hàng năm lãng phí tiền bạc cũng không có thể tính toán. Tất cả mọi người chuẩn bị theo ta xông lên doanh, hôm nay chúng ta giết thống khoái. Ánh mắt của lão đầu rơi xuống trên bầu trời từng đạo từ nước suối kéo dài mà ra, hiện ra ánh tia sáng chi nhánh, mặc dù hắn không biết đây là cái quái gì, nhưng hắn biết, chỉ cần giết nhiều một chút người hồ, nhiều chém giết một bộ phận tự nhiên linh, tương lai biên quân liền có thể thiếu một chút áp lực. Là phía sau hắn hơn 30 người, mặc dù chỉ mặc nhẹ nhàng dắp ra, nhưng từng cái khuôn mặt kiên nghị, xem xét liền xuất thân quân lữ. Lao hòa kế, chúng ta bao lâu không có kể vai chiến đấu? Trong ánh mắt của lão đầu xuất hiện một tia vẻ tưởng nhớ, sau đó một khắc, một thanh hình thể kinh người đại kích liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Toàn bộ đại kích có trượng hai chi dài, hai bên như ngọn nhà, ở giữa thẳng tắp như thường, toàn thân lộ ra đỏ thâm chi sắc. Chính là Định Viễn Hầu phủ đời đời truyền thừa tuyệt thế thần binh Thương Long kích. Mỗi một đời kế vị Định Viễn Hầu, trong thời gian rất ngắn đều biết tấn thăng trở thành võ đạo thất trọng tồn tại, chính là bởi vì chuôi này thần binh tồn tại. Cái này Thương Long kích tại thiên hạ ở giữa nắm giữ danh tiếng hiển hách, đã sớm có chính mình tên, tại trong Đại Cản Vương triều thần binh phủ sắp xếp đệ thất, trước ba đời Định Viễn Hầu lấy thiên hạ tên, gen đúc thần binh quyền hành, đồng thời lấy huyết mạch xem như liên hệ, đem thần binh đời đời tương truyền. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là, này kích bá đạo khốc liệt, đối với cơ thể hủy hoại cực cái gì, lịch đại Định Viễn Hầu đều có rất ít vượt qua 80 tuổi. Nhưng chính là có cái này tuyệt thế thần binh tại, Định Viễn Hầu phủ địa vị mới vững như Thái Sơn. Vâng. Lão đầu một tay cầm Thương Long kích, trọng trọng hướng xuống đất khẽ trụ, màu máu đỏ thần binh bảo quang ở trên người hắn lan tràn, đảo mắt hóa thành một đạo huyết hồng sắc khôi giáp, đem hắn toàn thân bao trùm. Thứ phương giai truyền, thần binh bên trong quyền hành chuyển động, trong phút chốc, bốn phía vô căn cứ vang vọng rõ ràng trầm thấp tiếng kèn vang dội. Tất cả nghe được tiếng kèn địch nhân, dũng khí trước tiên e sợ mấy phần, mà định ra xa hầu dưới quyền bộ hạ, lại cảm thấy tâm thần quấy động, nội tâm hiện lên vô tận chiến ý kỷ luật nghiêm minh binh mã ngự lệnh. Lão đầu vung lên Thương Long kích, bốn phía trong hư không vậy mà trong nháy mắt ngưng tụ ra một con ngựa cao lớn, hắn ngồi cưỡi dưới thân thể. Mà phía sau hắn một loại võ giả, trên thân cũng lập tức xuất hiện quát, dưới hông đồng dạng có từng thất tuấn mã. Xông. 30 kỵ vọt thẳng hướng đại doanh, mặc dù mặt đất có thật dày tuyết động, nhưng những kỵ binh này lại giống như ưu linh, trực tiếp từ mặt tuyết bên trên giẫm đạp mà qua, lại chỉ lưu lại không đủ một tấc nhàn nhạt dấu chân. Bốn phía màu đỏ bụi mù cuồn cuộn, hóa thành vô số đạo hư ảnh, phản phất tại một cái chớp mắt này, có thiên quân vạn mã xung trận. Ai có thể cản ta? Lão đầu đều có 10 năm không có tự mình ra tay rồi, bây giờ vung vậy Thương Long kích, lại chỉ cảm thấy trong lòng hào khí dạo dực, hai tay đem Thương Long kích vung vậy thành một đoàn cái bóng, phàm là trước người hắn hết thảy đều trong nháy mắt bị phá tan. Hơn 30 người đội ngũ, trong nháy mắt tại dày đặc bộ lạc bên trong giải khai một đầu rộng lớn con đường. Theo sương mù máu đỏ cuồn cuộn, cái kia tiếng kèn càng ngày càng mãnh liệt, truyền khắp toàn bộ liên minh bộ lạc, chỉ nghe tất cả mọi người tâm thần chập chờn, sắp nứt cả tim gan. Ông, một đạo bốn lượn nhỏ dài hư ảo thân ảnh vô căn cứ hiện lên, có 9 cái đầu lâu dữ tợn, 18 con to lớn con mắt, cùng nhau nhìn xem cái này chỉ có điều 30 người quân trận. Chương 122, loạn lên. Cái quái vật này chính là 92 bộ lạc lớn tự nhiên linh tận thế đại tôn. Trong thảo nguyên đại đa số bộ lạc đều e ngại tai nạn, khẩn cầu hòa bình, an bình cùng thủ hộ, cho nên phần lớn bộ lạc tên cũng đều tương đối cắt tường hoặc đại biểu cho một loại nào đó hướng tới. Duy chỉ có 92 bộ lạc khác biệt, bọn hắn cùng nhiệt tôn sùng những cái kia thai kiếp, đồng thời hy vọng bởi vậy trưởng khống thai kiếp, trở thành áp đảo những bộ lạc khác phía trên vương đỉnh. Vì vậy, cuối cùng bọn hắn cúng tế tự nhiên linh cũng biến thành tận thế đại tôn. Tận thế đại tôn trưởng khống 9 loại thai kiếp, tỉ như tuyết hai, nạn hạn hán, dịch chuột, nạn châu chấu, đói khát, thú loạn các loại. Đương nhiên, bởi vì bây giờ là mùa đông, lại thêm trên thảo nguyên tối e ngại chính là mùa đông cực hạn nhiệt độ thấp, vị này tận thế đại tôn nắm trong tay lợi hại nhất năng lực chính là phóng thích tuyết hai. Bây giờ nó lại cùng nước suối tương liên, năng lực bản thân tăng lên rất nhiều, hơn nữa mượn nhờ thiên thời, vậy mà tại toàn bộ trên thảo nguyên xuống một hồi trước nay chưa có tuyết lớn. Theo vị này đại tôn xuất hiện, không khí phảng phất lập tức trở nên âm hàn xuống, đầy trời bay xuống đông tuyết cũng tại kịch liệt bạo động, hóa thành từng đạo như lưỡi dao tuyết rơi, hướng về đội ngũ kỵ binh trên thân cắt chém. Nhưng mọi người trên thân đều bao trùm lấy thần binh bảo quang, từng viên thần binh tuyết rơi đều không đầy đủ vô cùng, căn bản là không có cách phá phòng ngự. Quyền hành mất ấm, lơ lửng ở chân trời tận thế đại tôn, trung tâm nhất một cái đầu lâu hướng về phía trước túi xuống, từng đạo lực lượng vô hình rơi vào trên thân mọi người. Nó cưỡng ép điều động quyền hành sức mạnh, muốn trực tiếp đem đám nhân loại này chết quóng. Nhưng tự nhiên linh sức mạnh lớn mà không mạnh, đối mặt cuồng bạo cường hãn Thương Long kích, nó quyền hành không thể làm gì khác hơn là giống cú lét. Vâng. Ngay tại nó chuẩn bị đổi thủ đoạn thời điểm, lão đầu đột nhiên đem Thương Long kích xem như giống cây lao ném mạnh mà ra, trực tiếp ầm vang đập vào tận thế đại tôn trên thân. Chỉ thấy được tận thế đại tôn thân hình đột nhiên hư ảo một chút, khí thế giảm lớn, bất quá nháy mắt sau đó, bởi vì nước suối bổ túc, lực lượng của nó khôi phục nhanh chóng. Bang! Thương Long kích không ngừng xoay tròn lấy bay ngược trở về lão đầu trong tay, trong hư không không ngừng truyền đến binh khí giao mình tiếng vang. Tất cả mọi người nghe lệnh, chỉ giết người, phá hư, không muốn đi cùng những cái kia tự nhiên linh chiến đấu, bọn chúng thích như thế nào thì như thế đó. Lão đầu dù sao cùng chư hồ đánh lâu như vậy quan hệ, lập tức liền phát hiện những thứ này tự nhiên linh chỗ quỷ dị, theo chân chúng nó đánh nhau hoàn toàn là lãng phí thời gian. Nhưng chỉ cần đem bộ lạc dân giết chết thêm một bộ phận, những thứ này tự nhiên linh cũng rất khó mãnh liệt đến mức nào vì. Chỉ cần người hồ bất lực phạm bên cạnh, đám đồ chơi này dù thế nào náo cũng không để ý chuyện của hắn. 30 kỵ binh trên người huyết sát chi khí càng ngày càng nặng, trên mặt đất rất nhanh liền trở nên đỏ bừng một mảnh, máu tươi tùy ý chảy xuôi. Tựa hồ mỗi giết chết một người, liền có một đạo oan hồn gia nhập vào trong trên người bọn họ huyết sát chi khí, chiến trận sức mạnh liền cường đại một phần. Tiêu khóc. Giờ khắc này ở cái bộ lạc này liên minh trong doanh địa, hội tụ trên trăm cái tự nhiên linh, bọn chúng đương nhiên sẽ không chơ mắt nhìn xem bọn này kỵ binh tàn phá bừa bãi, từng cái cũng thi triển tự thân quyền hành, hóa thành đủ loại thủ đoạn rơi xuống, hoặc là đem đại địa hóa thành bùn nhão, hoặc là chế tạo ra sấm chớp, hay là điều động các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến. Nhưng những lực lượng này đều quá một chút nào yếu ớt, liền tận thế đại tôn công kích cũng không sánh nổi. Lực lượng của bọn chúng chỉ có tại đối mặt nhân số đông đảo, nhưng thực lực tổng hợp đều không có mạnh hung hãn binh lính bình thường mới có đầy đủ uy hiếp. Không đến nửa canh giờ công phu, liền có gần một nửa doanh trướng bị phá tan. Cứ việc bộ lạc dân bên trong tinh nhuệ nhanh chóng tổ chức tiến hành đối địch, nhưng bọn hắn đối mặt lại là võ đạo thất trọng kinh khủng tồn tại, đối phương liền phảng phất trong chiến trận sắc bén nhất một điểm kia, đủ để đem hết thảy trước mắt phòng ngự cho xé mở. Rút lui. Sau khi một hồi sát lục, lão đầu quay đầu ngựa lại, trước tiên rời đi, mà những người khác theo sát phía sau, rất nhanh cũng vọt ra khỏi cái này một mảnh doanh địa, chỉ để lại thi thể đầy đất cùng phế tích. Toàn bộ bộ lạc trụ sở bên trong, khắp nơi đều là kêu rên cùng tiếng khóc thì tê. Lão nhân này cũng quá mạnh đi. Không, không chỉ có là lão đầu mạnh, hán trưởng khống binh mã thế lực cũng quá mạnh. Nơi này nhất cử nhất động đều bị chỗ cực kỳ cao bầu trời một đầu chim ưng nhìn thấy, hình ảnh cũng truyền về Lục Minh ở đây. Chỉ bằng lão nhân này trước mắt bày ra thực lực, hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi, đi qua người hồ cùng biên quân có thể đánh cái đánh ngang tay, thuần túy là lão già này đường. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu là người hồ đều bị tiêu diệt, cái kia biên quân liền không có cần thiết tồn tại. Ít nhất không cần thiết giữ lại quy mô lớn như vậy, định viễn hầu phụ tác dụng cũng phải suy yếu rất nhiều. Bất quá, lão nhân này đi lên một trận loạn giết, cũng là cung cấp cho ta cơ hội, ta bây giờ đi nhặt cái tiện nghi. Định viễn hầu đám người này giết không chết tự nhiên linh, đó là bởi vì tự nhiên linh sau lưng là nước suối, nhưng Lục Minh thao túng cùng là tự nhiên linh vạn vũ đại tôn, lại có thể đem những cái kia tự nhiên linh giết chết, hắn cũng có thể thừa cơ chiếm giữ càng nhiều nước suối phân nạch. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, chợt nhìn thấy cái kia đợt thứ hai tiến vào thảo nguyên thế lực vậy mà cũng tại nhanh chóng hướng thảo nguyên liên minh doanh địa chỗ di động. Phản phất bọn hắn là có ý định cùng Định Viễn Hầu dịch ra, cũng có khả năng bọn hắn cũng là ôm chiếm tiện nghi ý nghĩ. Đã như vậy, Lục Minh liền nhẫn nhịn lại tâm tình, tiếp tục canh chừng lấy hết thảy. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nhóm người này bên trong một người cầm đầu trung niên nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bay trên trời lấy chim ưng. Cách xa xôi không gian, Lục Minh mượn nhờ chim ưng ánh mắt, cùng ánh mắt của đối phương đối mặt. Khi nhìn đến ánh mắt đối phương một cái chớp mắt, cơ thể của Lục Minh không tự chủ được bắt đầu chuyển động, tay phải của hắn đột nhiên dọc theo sắc bén móng tay, trực tiếp đâm vào cặp mắt của mình. Máu tươi theo ánh mắt của hắn chảy xuôi mà ra, ánh mắt của hắn đã nổ tung, thậm chí sắc bén ngón tay cũng đã đi sâu vào đầu góc của hắn. Bất quá, Lục Minh rất nhanh liền đem ngón tay rút ra, năng lượng trong cơ thể cuộn, thương thế của hắn cấp tốc khôi phục. Quyền hành sao? Lực lượng thật đáng sợ, so Định Viễn Hầu đều phải lợi hại hơn nhiều. Lục Minh lắc lắc trên ngón tay máu tươi, ngay tại hắn cùng đối phương đối mặt một chớp mắt kia, thân thể của hắn liền bị đối phương khống chế được, tiếp đó không tự chủ được liền đem ngón tay đâm vào ánh mắt của mình. Nếu là đổi một người, bây giờ chắc chắn liền chết. Đây cũng là cái gì quyền hành? Khống chế. Thôi miên. Lục Minh trong lòng run lên, so sánh với những cái kia dựa vào thần binh thành tựu võ đạo thất trọng võ giả, tất cả đi quyền hành lộ tuyến võ giả muốn càng khủng bố hơn cùng kỳ dị. Nếu như ngươi không biết đối phương quyền hành cụ thể tính chất, không biết lúc nào dựa sát đạo. Lục Minh cái kia giao dịch quyền hành cũng giống như vậy, nếu là ngươi không biết hắn có cái này quyền hành, một khi trên miệng đáp ứng hắn sự tình gì, liền sẽ lập tức tạo thành khế ước, ngươi muốn đổi ý cũng không kịp. Hắc hắc, thực sự là có thứ để xem rồi. Lục Minh cũng không phải im hơi lặng tiếng tính tình, hắn bị người ám toán một đạo, tự nhiên muốn báo thù trở về. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, ngay tại khoảng cách nhóm người này cách đó không xa, miếu quan công người cũng đuổi đi theo. Cái này, hắn ngược lại không nóng nảy động thủ. Chương 123, quyền hành ở giữa quyết đấu, một người cầm đầu lấy xuống mũ trùm, cởi xuống áo khoác, lộ ra một thân màu đen cầm bảo, kỳ nhân mặt trắng không râu, cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được có người mượn nhờ chim ưng nhìn trộm chính mình, lợi dụng quyền hành khống chế hắn tự sát, chắc hẳn cái kia âm thầm tồn tại đã chết. Bất quá đây đều là không quan hệ việc quan trọng việc nhỏ, hắn chuyến này mục đích thực sự lại là lơ lửng ở chân trời bất lão tuyển. Miếu quan công làm việc bá đạo, thậm chí cũng đã nhúng tay thiên gia sự tình. Từ đại càn đời thứ ba thiên tử bắt đầu, miếu quan công liền dần dần hạn chế hoàng đế chấp trưởng quyền hành. Bất luận cái gì hoàng đế chỉ có thể luyện võ, không thể nắm giữ quyền hành, nhưng luyện võ dài nhất cũng bất quá 150 số tuổi thọ, nơi nào so ra mà vượt nắm giữ quyền hành, động một tí 300-500 năm tuổi thọ tới cũng nhanh sống. Nhưng miếu quan công thế lực quá lớn, thậm chí có một vị đại tế tiểu tự mình ra tay phong cấm hoàng thất đã từng truyền thừa quyền hành, đến nước này hoàng thất quyền uy suy yếu. Bất quá, miếu quan công tại phong cấm hoàng thất sức mạnh sau, ngược lại cũng thành hoàng thất đáng tin người ủng hộ. Bất luận cái gì muốn động dao động hoàng thất sức mạnh người, đều sẽ bị miếu quan công thanh lý mất. Bất lão tuyển, người cầm đầu nheo mắt lại, nhìn lên bầu trời tản ra quang huy nước suối. Miếu quan công không cho phép hoàng thất chấp trưởng quyền hành, nhưng cái này bất lão tuyển cũng không phải quyền hành á ân. Thực sự là như chó, đuổi đến thật là nhanh. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ lúc, chợt ở giữa nhìn về phía phương xa, chỉ thấy trên xa xa đường chân trời, hơn 10 đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Phía trước một giây còn tại chỗ rất xa, một giây sau đã đến khoảng cách đám người không đến trăm trượng chỗ. Âm Bách Hoa, quả nhiên là ngươi. Miếu quan công đám người liếc mắt một cái liền nhận ra cái này âm nhu nam tử. Đại tế tiểu có lệnh, bất luận cái gì hoàng thất người có liên quan biên đều không được rời đi kinh thành, ngươi công nhiên chống lại mệnh lệnh, theo lệnh nên chém. Miếu quan công mọi người thấy mấy người trước mắt, riêng phần mình ngự khí hờ hững, mở miệng nói ra. Theo tiếng nói rơi xuống, trong cõi u minh tựa hồ có một đạo sức mạnh cũng theo đó vặn mèo, rơi vào Âm Bách Hoa trên thân. Nhưng Âm Bách Hoa thân hình không thấy động tác như thế nào, bên người hắn một người đầu lại lăn xuống đi. Song Phương nhìn như bất quá nói hai câu nói, cũng đã là hung hiểm đến cực điểm giao phong. Rất rõ ràng Miếu quan công người nắm giữ lấy pháp lệnh một loại quyền hành, một câu nói liền có thể giết người, nhưng Âm Bách Hoa quyền hành lại có thể đem tổn thương thay đổi vị trí, để người khác chết thay. Giới luật vệ đúng không? Một đám mượn nhờ ngoại vật phế vật, trước tiên bắt được ta rồi nói sau. Âm Bách Hoa cười lạnh một tiếng, khuôn mặt của hắn đông nhiên một hồi mơ hồ, từ âm nhu tái nhợt đã biến thành mang theo thật thà bộ dáng. Trong đôi mắt của hắn thoáng qua một tia mờ mịt, tựa hồ còn không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá sau một khắc, lại có từng đạo kiếm khí lướt qua hư không, đem hắn giết chết, sau đó kiếm khí tiếp tục bay lượn, Âm Bách Hoa người mang tới chém giết sạch sành sanh. Âm Bách Hoa nắm giữ khôi lỗi quyền hành, chỉ cần đem phụ cận tất cả mọi người giết chết, hắn liền không cách nào chạy trốn. Tịnh Châu Miếu quan công tế tiểu cổ thần đại vừa nói đạo. Hắn thân là một châu chi địa người nói chuyện, thiên hạ tất cả đăng ký trong danh sách võ đạo thất trọng cao thủ hắn đều có tư cách tra duyệt, cái này Âm Bách Hoa phụng dưỡng quá nhiều thay thiên tử, chấp trưởng khôi lỗi quyền hành. Bất quá, tại giết chết những hộ vệ này sau đó, vẫn không có tìm được Âm Bách Hoa vết tích. Hắn chắc chắn là đã trốn vào bộ lạc người hồ. Cổ thân ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa bộ lạc người hồ trụ sở, mặc dù bị Định Viễn Hầu bọn người tàn sát qua một lần, nhưng tăng thêm người già trẻ em, vẫn như cũ có mấy vài người. Một cái am hiểu khôi lỗi quyền hành người, tiến vào ở đây liền phảng phất cá vào biển cả, lại khó tìm. Vậy thì diệt đi toàn bộ lạc. Miếu quan công mấy cái giới luật vệ liếc mắt nhìn nhau, mới chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm của bọn hắn khàn khàn, phản phất không chứa bất kỳ tâm tình gì. Đối bọn hắn mà nói, quan trọng nhất là giết chết Âm Bách Hoa, bất luận cái gì ngăn ở trước mặt sức mạnh, đều muốn bị phá hủy. Nói đi, trong đó một cái giới luật vệ liền lấy ra một cái tinh xảo thủ nỏ. Thiên Vẫn Hồn Thiên Nỏ. Cổ thần mí mắt hơi núp nhích một chút, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ khiếp sợ, xem ra đại tế tiểu chân chính tức giận, vậy mà để cho người ta đem cái đồ chơi này đều lấy ra. Hiu. Giới luật vệ đem một cây bình thường tên nỏ lắp đặt ở thủ nỏ phía trên. Trên thực tế, cái này đích xác cũng chỉ là một cây tối so với bình thường còn bình thường hơn tên nỏ. Nhưng cái này thủ nỏ cũng không phải vật tầm thường. Cơ quyết chưa nhấn, mũi tên trong nháy mắt kích phát, hướng lên bầu trời mà đi, biến mất trong nháy mắt không thấy. Ầm ầm. Nguyên bản bầu trời mờ mờ, trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, sau đó từng đạo nặng nề giống như lôi đình âm thanh không ngừng truyền ra. Cái quái gì? Lục Minh thả vô số chim chóc xem như nhãn tuyến, đang giám thị lấy nơi đây hết thảy, nhưng đột nhiên, tất cả chim chóc táo động, bản năng muốn thoát ly nơi đây. Ầm ầm. Hắn lập tức đổi góc nhìn, hướng lên trời nhìn lên đi. Chỉ liếc nhìn, Lục Minh liền hơi há to miệng. Trên bầu trời, một hồi mênh mông quần quần mưa sao băng bay qua thiên cùng, từng khỏa tất cả lớn nhỏ, lại thiêu đốt hỏa diễm thiên thạch, trực tiếp hướng về nhân gian rơi xuống. Mà thiên thạch một chút, chính là liên minh bộ lạc trụ sở. Không xong chạy mau. Lục Minh mau để cho những cái kia chim chóc tản ra, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đám người này chơi là một cái so một cái biến thái, ai những bộ lạc này dân còn chưa từ Định Viễn Hầu giết hại trong bi thống mất hồn mất vía, lại nhìn thấy trên bầu trời cấp tốc ép tới gần thiên thạch, toàn bộ trụ sở bên trong tất cả mọi người đều lâm vào cực đoan trong tuyệt vọng. Một bộ phân thân cường thể chán đoạn ngựa, chuẩn bị xông ra cái này một mảnh, nhưng số đông người già trẻ em lại ngay cả di động khí lực cũng không có, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem thiên thạch rơi xuống. Tất cả tự nhiên linh cũng cảm nhận được đại khủng bố, nhao nhao phóng xuất ra riêng phần mình sức mạnh, muốn chống cự những thứ này thiên thạch. Vâng. Đại địa phảng phất xảy ra động đất, những thứ này tự nhiên linh sức mạnh tại những này thiên thạch phòng vấn yếu ớt tựa như giấy, dù là vị kia tận thế đại tôn, tại cái này tựa như diệt thế tầm thường chẳng cảnh trước mặt, cũng lộ ra không có ý nghĩa. Tầng tầng thiên thạch rơi xuống, toàn bộ liên minh bộ lạc chỉ ở trong chốc lát liền bị phá hủy. Từ chiến sĩ đến phụ nữ trẻ em, từ nhân loại đến châu ngựa, tất cả sinh mệnh đều trong nháy mắt tiêu vong. Bởi vì bộ lạc dân đại lượng chết đi, tất cả tự nhiên linh cũng giống như tao ngộ tai họa ngập đầu, trên người bọn họ linh quang lập tức liền ảm đạm xuống. Nhưng bởi vì bọn chúng đều kết nối lấy nước suối, kèm theo nước suối cốt cốt di động, bọn chúng rất nhanh liền lần nữa khôi phục bình thường. Thế nhưng là, Âm Bách Hoa đâu? Bọn hắn nhìn xem đầy đất phế tích, tại trong cảm ứng không có bất kỳ cái gì người sống dấu hiệu. Nhưng bọn hắn phát giác được Âm Bách Hoa khí thế cũng không có đoạn tuyệt. Âm Bách Hoa khôi lỗi quyền hành, có thể nương tựa tại bất luận cái gì sinh mạng thể bên trên, mặc dù sức chiến đấu không coi là nhiều cường đại, nhưng vô cùng bị dị khó mà đề phòng, không để ý liền sẽ bị hắn càng không ngừng thế thân đi. Rõ ràng tất cả mọi người đều bị giết, hắn còn có thể giấu ở đâu đâu? Những cái kia tự nhiên linh. Cổ thần đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lơ lửng ở chân trời trên trăm cái tự nhiên linh. Nếu như những thứ này tự nhiên linh cũng coi như sinh mạng thể mà nói, cái kia Âm Bách Hoa rất có thể đã đem trong đó một cái nào đó tự nhiên linh cho thay thế đi. Nhưng bây giờ vấn đề là, những thứ này tự nhiên linh lợi dụng nước suối duy trì sinh mệnh, căn bản là không có cách bị giết chết, vậy thì đại biểu cho bọn hắn cũng tạm thời không cách nào giết chết Âm Bách Hoa. Lần này ngược lại là phiền toái. Chương 124, đây là một cái địa phương nào mặc kệ hắn đã biến thành cái gì, vậy chúng ta chỉ cần đem ở đây phong cấm, hắn liền vĩnh viễn không trốn thoát. Đám người mặc dù không ngờ tới Âm Bách Hoa lại đem chính mình đã biến thành tự nhiên linh, mà bây giờ bờ UG chính là những thứ này tự nhiên linh căn vốn không pháp bị giết chết. Nhưng Miếu quan công dù sao lịch sử lâu đời như thế, dù là không cách nào giết chết tự nhiên linh, bọn hắn cũng có thể trực tiếp đem phiến thiên địa này vĩnh cửu phong cấm, chỉ là trả ra đại giới lớn hơn một chút mà thôi. Miếu quan công nhiều năm như vậy, không biết cùng bao nhiêu tà thần để lại đủ loại quỷ dị sự vật đã từng quen biết, giá cao hơn nữa cũng không sợ. Cổ thần ở thời điểm này cũng không có chen vào nói tư cách, dù sao mấy cái này giới luật vệ đô là từ kinh thành mà đến, nhân ra đủ loại bảo bối còn nhiều, từng cái tài đại khí thô, làm việc chỉ bằng một cái lực đại gạch bay. Nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị lấy ra phong cấm vật thời điểm, lại không có chú ý tới, ở xa xa trong phế tích, một cái bảo tồn hoàn hảo bình gốm bình tĩnh nằm trên mặt đất. Cái này hũ sành phong cách cùng lộng cách không vào, toàn thân lộ ra nâu đỏ sắc, phía trên miêu tả đại lượng không biết ý nghĩa gì được không, nhìn qua có mấy phần tô lệ, cũng có mấy phần tinh xảo, hẳn là có giá trị không nhỏ. Nhưng theo hũ sành xuất hiện, trên bầu trời cốt cốt lưu động nước suối, phảng phất trở nên càng ngày càng chân thực. Sau đó, tất cả nước suối chảy ngược rồi, một mặt vậy mà không ngừng mà hướng về trong hũ sành chảy xuôi mà đi. Đó là cái gì? Cổ thần chỉ là một lần tình cơ ngẩng đầu, lại thấy được trên nơi xa bình gốm nước suối phản xạ mà ra hóng ánh. Trong lòng của hắn trong nháy mắt cảnh giác, bởi vì lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia nước suối phảng phất hay là từ trong hư không chảy ra, bây giờ làm sao đều tại hướng cái kia bình gốm chỗ chảy xuôi. Bình gốm cùng nước suối, trong này sẽ có như thế nào quan hệ? Là cố định bình. Vật này cùng bất lao tuyển là đồng căn đồng nguyên, tại sao lại ở chỗ này? Mấy cái giới luật vệ theo cổ thần ánh mắt nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra hũ sành lai lịch. Bất lao tuyển cùng cố định bình sau lưng là cùng một cái tà thần, tương truyền vị này trong tay tà thần nâng cố định bình từ trong nghiêng đổ ra dòng nước để cho tín đồ tắm rửa cơ thể, mà mỗi một cái tắm rửa qua nước chảy tín đồ đều có thể thu hoạch trường sinh. Tương truyền vị kia tà thần rời đi nhân gian thời điểm mang đi cố định bình, nhưng đã từng vì rất nhiều thánh đồ thành tẩy qua thân thể nước suối, lại hóa thành ẩn dấu ở thời không chỗ sâu bất lao tuyển. Bất quá đây hết thể đi qua chỉ là truyền thuyết mà thôi, không ai thấy qua bất lao tuyển, lại không người gặp qua cố định bình. Nhưng trước mắt cái này quỷ dị bình lại có thể thu nhận bất lao tuyển, cái kia khả năng cao chính là cố định bình. Chỉ là cái bình đến cùng này là vẫn luôn tồn tại ở đây, vẫn là có người đem hắn mang tới. Nếu như là loại sau khả năng, vậy chỉ có thể là âm bách hoa dở trò quỷ. Không nghĩ tới những năm này hoàng thất tận nút đến sâu như thế, dĩ nhiên thẳng đến nắm giữ lấy cố định bình. Mấy cái giới luật vệ bỗng nhiên ý thức được cái gì, cấp tốc tay lấy ra quyển trục, đang muốn đem hắn kéo ra, nhưng từng đạo lực lượng vô hình lan tràn ra ngoài, giống như gió bão bao phủ lại toàn bộ thảo nguyên. Tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện, chính mình không động được. Bao quát vừa mới sát lục xong, dẫn một đám người đang chuẩn bị trở lại biên quân đại doanh định biến hầu. Cũng bao quát đang lén lút giám sát lấy ở đây hết thảy lục minh. Những thứ này lực lượng vô hình y nguyên còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, thậm chí một mực đem toàn bộ biên quân đại doanh mấy vạn nhân mã đều bao phủ đi vào. Sau đó, những lực lượng này lại bắt đầu hướng vào phía trong co vào, dùng tốc độ cực nhanh chạy ngược vào trong bình uống. Mà tất cả nhân loại, tất cả tự nhiên linh hết thảy đều được thu vào đến trong vũ sảnh. Toàn bộ thảo nguyên trong nháy mắt an tĩnh tiếp, bởi vì không người. Ta sát, gì tình huống? Cái này mẹ nó vẫn là nhân gian sao? Lục Minh mở mắt, phát hiện mình xuất hiện tại một cái địa phương rất kỳ quái, ở đây tựa hồ hết thảy đều là màu trắng, bầu trời là màu trắng, mặt đất cũng là màu trắng, để cho người ta có chút phân không rõ lắm. Ở bên cạnh hắn, nổi lơ lửng một tôn cực lớn tự nhiên linh, cũng chính là Vạn Vũ Đại Tôn. Gì? Gì tình huống? Hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của mình phảng phất tại rút lại, bàn tay của hắn cấp tốc trở nên mềm mại, hơn nữa biến nhỏ biến hẹp, hắn kích cỡ cũng tại cấp tốc thu nhỏ, phảng phất thời gian ở trên người hắn đảo lưu, để cho hắn lập tức trẻ 10 tuổi. Nếu như đổi lại một người trung niên, đây cũng là một chuyện tốt, nhưng đối với hắn cố này nguyên bản là chỉ có 20 tuổi cơ thể mà nói, trẻ 10 tuổi thì tương đương với đã biến thành một đứa bé con. Mấu chốt nhất là, thời gian ở trên người hắn chạy ngược rồi 10 năm, lúc trước hắn góp nhặt toàn bộ lực lượng hết thảy tiêu thất, hắn trở thành một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn tiểu hài. Bất quá, sau khi thân thể của hắn biến thành hài đồng, hắn siêu thích ứng tiến hóa dị năng tại trước tiên phản ứng lại. Trong cơ thể hắn không chế lớn lên tín hiệu tuyến yên lập tức phóng xuất ra số lớn lớn lên tín hiệu, để cho thân thể của hắn cấp tốc bắt đầu tăng trưởng, hắn gân cốt trở nên trầm trọng, bộ xương của hắn lần nữa lớn lên, đảo mắt lại biến thành một thanh niên bộ dáng. Nhưng vấn đề là, nếu như dựa theo phổ thông tiểu hài làm từng bước trưởng thành, hắn chỉ có thể từ một cái bình thường tiểu hài biến thành thanh niên bình thường, lúc trước hắn bởi vì lần lượt thụ ngược đãi mà tiến hóa đi ra ngoài cường hãn thể phách cùng với niệm động lực khủng bố đều biến mất. Điều này đại biểu đơn thuần phóng thích lớn lên tín hiệu là sai lầm. Kết quả là, thân thể của hắn lần nữa đem lớn lên tín hiệu thu hồi. Lục Minh thân thể lần nữa thu nhỏ, lại biến thành tiểu hài. Đơn thuần phóng thích lớn lên tín hiệu không làm được, vậy thì phải thay cái lớn lên mạch suy nghĩ. Lục Minh siêu thích ứng tiến hóa tại trên khái niệm hẳn là cực cao, thậm chí cao hơn trước mắt quy tắc. Thân thể của hắn rõ ràng đã biến thành tiểu hài, những cái kia dự trữ năng lượng toàn bộ đều bởi vì thời gian đảo lưu mà biến mất. Nhưng hết lần này tới lần khác thân thể của nó vẫn như cũ có thể từ trong hư không không ngừng rút ra năng lượng tới, phản phất trực tiếp quán xuyên thời gian, từ quá khứ trên người mình rút ra năng lượng đến giúp đỡ thân thể hiện tại tiến hóa. Bằng không lấy tiểu hài thân thể điểm ấy năng lượng, hoàn toàn không đủ dùng. Lục Minh cảm giác không thấy thân thể của mình có biến hóa như thế nào, nhưng sau một khắc, thân thể của hắn đột ngột liền biến thành trước đây trạng thái, tất cả sức mạnh đều trở về. Mặc dù hắn không cách nào biết được siêu thích ứng dị năng là như thế nào vận hành, nhưng hắn mơ hồ cũng phát giác cái gì, dường như là dị năng nhớ kỹ hắn đi qua thân thể hết thảy tin tức, tiếp đó từ đầu chí cuối đem một lần nữa phục khắc trở về. Vậy nếu như là như vậy, Lục Minh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn trong lúc đó duỗi ra dài nhỏ móng tay, trong lúc đó tại trên cánh tay trái của mình sẽ mở một đạo cự đại khe. Thân thể của hắn bản năng muốn khép lại, nhưng tại khép lại phía trước liền tốt giống như ảo thuật đồng dạng, trên cánh tay của hắn thương thế trực tiếp biến mất. Phản phất thân thể của hắn bị vĩnh cửu cố định tại hắn thời điểm tột cùng nhất khắc, vô luận là chịu đến bất kỳ thương thế, chịu đến bất kỳ công kích, hắn chỉ cần một khóa đổi mới, thân thể của hắn thì sẽ khôi phục đỉnh phong. Bất quá hắn cũng phát hiện, cái này tiến hóa đi ra ngoài năng lực mặc dù cường đại, nhưng sử dụng đối với năng lượng tiêu hao dị thường lớn, đổi mới một lần tức là hắn ăn hết 10 vạn cân yêu thú thịt năng lượng. Mà vì tiến hóa ra năng lượng này, hắn nguyên bản dự trữ đến cực kỳ phong phú năng lượng, càng là chỉ còn lại 1/10 không tới. Chương 125, hôn chiến, canh 1, Lục Minh nắm giữ siêu thích hướng tiến hóa năng lực, gắng gượng chống đỡ không hiểu thấu đảo ngược thời gian, nhưng cái khác người lại không có vận tốt như vậy. Dưới trướng hắn tất cả bộ lạc dân, từng cái tuổi cũng bỗng nhiên tăng vọt hoặc lùi lại, có ít người vốn là chính là trắng niên, lại lập tức sinh ra nếp nhăn, thể lực suy yếu, cũng có chút người, đột nhiên thời gian lùi lại, đã biến thành 7, 8 tuổi hài đồng. Xem ra cái này quỷ dị phương không chỉ có thể đảo ngược thời gian, còn có thể thời gian gia tốc. Hơn nữa cũng không biết phải hay không bởi vì cái này một số người thực lực so Lục Minh kém nguyên nhân, trên người bọn họ trải qua thời gian ba động muốn càng lớn, thậm chí có thể đạt đến 20-30 năm. Này liền mang ý nghĩa, nguyên bản những thứ này tinh nhuệ nhất bộ lạc dân, lập tức đã biến thành già yếu tàn tật. Lục Minh nhìn xem trước mắt đông nghịt một mảnh hài đồng cùng lão đầu, cũng không khỏi nhíu đầu. Hắn chợt xoay đầu lại, đưa ánh mắt nhìn về phía Vạn Vũ Đại Tôn, hắn ý nghĩ cấp tốc cảm ứng một vòng, lại phát hiện tự nhiên linh một chút sự tình cũng không có. Bất quá cũng rất phiền phức, năng lực của ngươi đều bị phế sạch. Lục Minh nhìn xem Vạn Vũ Đại Tôn, năng lực của đối phương là điều khiển loài chim, nhưng thế giới này có vẻ như chỉ có nhân loại tiến vào, một con chim nhỏ cũng không nhìn thấy, ngay cả bộ lạc dân mã đều còn tại bên ngoài. Mà những bộ lạc này dân lại biến thành già yếu tàn tật, căn bản là không có cách tổ chức thành quân đội, Vạn Vũ Đại Tôn tư duy cùng hưởng cũng mất tác dụng. Bất quá, loại tình huống này, hẳn không chỉ ta một người xui xẻo như vậy a. Lục Minh nhìn xem bốn phía trắng xóa hết thảy, cũng không biết nơi này rốt cuộc lớn bao nhiêu, hắn đã toàn lực đem niệm động lực thả ra ngoài, nhưng cũng không có phát hiện những người khác. Ân Soái, ngài thế nào? Tình huống của những người khác tự nhiên cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Vừa mới đánh lén xong liên minh bộ lạc đại doanh, vốn là đang chuẩn bị nhanh chóng rời đi Định Viễn Hầu, bọn người không hiểu cũng bị nước suối sức mạnh định trụ, tiếp đó kéo vào trong cố định bình. Định Viễn Hầu tương đối xui xẻo, hắn gặp là thời gian đang hướng di động, cho nên thân thể của hắn trở nên càng thêm giàn ruo. Bất quá bởi vì hắn có võ đạo thất trọng duyên cớ, thời gian mất đi cũng không nhiều, chỉ là tăng trưởng trên dưới 5 tuổi. Nhưng cái này vẫn như cũ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn, lịch đại Định Viễn Hầu cũng là chấp trưởng Thương Long Kích mới bước vào võ đạo thất trọng, Thương Long Kích với thân thể người phá hư tính chất cực lớn, khiến cho hắn nguyên bản là chỉ có hơn 80 số tuổi thọ, bây giờ lại tăng lên 5 tuổi, để cho hắn bị thần binh ăn mòn sâu hơn, thân thể tình trạng kịch liệt chuyển biến xấu. Ngược lại là theo hắn cùng tới đám người này, mỗi người bản thân liền ở vào trắng niên, lại thêm bọn hắn có thực lực võ đạo lục trọng, kinh nghiệm thời gian tăng thêm hoặc giảm bất đại khái tại trên dưới 7-8 năm. Mỗi một cái ngưng luyện chân khí võ giả đều có 150 năm tuổi thọ, chính là tăng trưởng 7-8 tuổi, cũng cơ hồ không có ảnh hưởng. Ngược lại là có thực lực mấy cá nhân kém cỏi, hơn nữa trên người thời gian còn lùi lại mấy năm, dẫn đến bọn hắn lập tức từ chân khí cảnh rơi vào võ đạo ngũ trọng vô cấu cảnh giới. Nhưng chỉnh thể mà nói, thực lực biến hóa không phải quá lớn. Nếu như bị ta biết là cái nào đồ chó hoang ám toán ta, lão tử đem hắn sống phá hủy. Lao Hầu ra miệng lớn thở phì phò, lồng ngực chập trùng, trong miệng lẩm bẩm. Hắn gần 10 năm đều không thể nào dám động võ, cũng là bởi vì thần binh ăn mòn tình huống càng ngày càng nặng, hắn thần binh lại là đời đời truyền thừa, không giống những thứ khác thất thần binh lộ tuyến võ đạo thất trọng, có thể trực tiếp bỏ qua nhục thân, đem chính mình biến thành thần binh một bộ phận. Không nghĩ tới chính mình nhịn lâu như vậy, một buổi sáng phó mặc. Mà ở cách bọn hắn không biết nơi bao xa, cả nhánh quân đội bây giờ cũng loạn tung tung kéo. Cái này một số người chính là đại càn biên quân, bọn hắn vốn là đang tại biên cảnh đóng giữ, chợt ở giữa bị kéo vào cái này quỷ dị chỗ, nhưng hết lần này tới lần khác phần lớn người niên kỷ đều tăng thêm hoặc lùi lại 20-30 năm, từng cái trong nháy mắt đã biến thành già yếu tàn tật. Chỉ có tất cả tầng cấp sĩ quan, bởi vì võ đạo thực lực sâu hơn, bị ảnh hưởng nhỏ bé, mới miễn cưỡng duy trì được chiến lực. Nhưng đột nhiên gặp biến cố này, bọn hắn đã kiểm chế không được quân đội. Hô. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc phong chống rông xuất hiện, từ hỗn loạn trong quân lướt qua. Tất cả tiếp xúc đến hắc phong người, lập tức sắc mặt cứng đờ, ánh mắt tạm đạm, đảo mắt liền không có khí tức. Trong cái này hắc phong này ẩn chứa thôn vệ sinh mệnh sức mạnh, nếu là bọn họ tại thời kỳ đỉnh phong, dựa vào thân thể cường tráng, có thể ngạnh kháng đi qua. Nhưng bây giờ bọn hắn đều biến thành già yếu tàn tật, lại tâm thần hoảng sợ, căn bản là không có cách chống cự. Một đạo hắc phong đi qua, biên quân thành tốt mà chết đi. Tặc tử sao dám? Bốn phía các tướng lĩnh cũng phản ứng lại, mấy người chân khí bộc phát, đánh vào hắc phong phía trên, đem đánh tan. Nhưng lúc này, mọi người mới khiếp sợ phát hiện, không biết từ lúc nào lên, bọn hắn tự nhiên bị một đám tự nhiên linh bao vây, số lượng hơn trăm, hình thể hoặc lớn hoặc nhỏ, đang lơ lửng ở giữa không trung, âm lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Vừa mới xuất thủ chính là vị kia Hắc Thiên Đại Tôn. Một đám tự nhiên linh thân thượng quang hoa bốc lên, đủ loại sức mạnh nhao nhao hướng về trong quân rơi đi. Đại bộ phận tự nhiên linh đều sẽ rất ít trực tiếp như vậy công kích nhân loại, bình thường đều là thay đổi địa hình thiết tượng, hay là cho bộ lạc dân tiến hành giá trị, trực tiếp công kích chi phí hiệu quả không cao, hao tổn lại quá lớn. Nhưng ở những thứ này biên quân yếu ớt nhất lúc, khi đủ loại sức mạnh hạ xuống xong, vẫn như cũ có đại lượng nhân viên bị giết chết. Mỗi chết đi một người, bọn hắn hết thảy bản nguyên đều bị hấp thu, phản hồi đến đó chút tự nhiên linh trên thân. Chỉ là qua trong giây lát, bên trên những tự nhiên linh thân này quang hoa đại thịnh, uy thế càng đầy. Biên quân bên trong các cấp võ tướng thấy tình thế không tốt, cấp tốc tụ tập ở đây, quanh thân chân khí hiện lên, ra sức hướng về bên trên những tự nhiên linh thân này đánh tới. Ngưng luyện chân khí lập tức xé ra gần nhất mấy cái tự nhiên linh cơ thể, những thứ này tự nhiên linh không kịp phản hồi liền bể ra, hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào đến đó chút võ tướng trên thân. Mấy cái võ tướng nao nao, cảm thụ được riêng phần mình thể nội tràn ngập sức mạnh mênh mông. Rất lâu không có tăng trưởng chân khí vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Ánh mắt của bọn hắn lập tức cực nóng, mặc dù không biết đây là một cái địa phương nào, nhưng mà giết chết những thứ này tự nhiên linh sẽ có được thực lực tăng lên. Các tướng linh thế công lập tức càng thêm hung hãn, đại bộ phận tự nhiên linh chỉ có võ đạo ngũ trọng hoặc võ đạo lục trọng thực lực, mà tại cận thân trạng thái dưới, lập tức lại có mười mấy cái tự nhiên linh bị đánh nổ. Quyền hành hỏa hoạn. Thực lực cường đại nhất tự nhiên linh một trong tận thế 9 cái đầu hơi hơi lay động, trong đó một cái đầu bộ phát ra một đoàn hồng quang, từng đạo màu đỏ đèn tia sáng hướng bốn phía quét tán, tất cả bị tia sáng chiếu xạ đến đám người lập tức cơ thể khô cạn cháy đen, giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt. Chỉ có võ đạo tam trọng trở lên tồn tại mới có thể cưỡng ép lấy nhục thân chống cự, những người khác thì lăn lộn đầy đất, đảo mắt liền bị thiêu chết. Bất quá những tướng lãnh này tại thực lực sau khi tăng lên, thế công cũng càng ngày càng hung mãnh, dù là hồng quang đốt trên người bọn hắn, cũng không tổn thương được bọn hắn một chút. Chương 126, thế tử, canh hai. Nhưng những thứ này võ tướng không có chú ý tới chính là, tại trong này một đám tự nhiên linh, có một cái không chút nào thu hút, có được đầu chuột thân người thân ảnh, hắn con ngươi hơi hơi lấp lóe một chút ánh sáng. Trong hư không, phản phất buông xuống từng đạo ai cũng không nhìn thấy vô hình sợi tơ. Những sợi tơ này rơi xuống những cái kia võ tướng trên thần, liền lập tức cùng bọn họ tay chân gom lại thành một. Quyền hành khôi lỗi. Theo sợi tơ trên dưới tung bay, một đám võ tướng giống như là trở thành giật dây con rối. Bang. Một người đột nhiên bộc phát ra một đoàn chân khí, quán chú vào trong trường đao, một cái xoay người, hướng về đồng bạn bên cạnh bung chém tới. Bên cạnh hắn người cả kinh, đang muốn phản kháng, nhưng tay chân lại phảng phất bị đồ vật gì cho trói buộc chặt, đang kinh ngạc ở giữa, bị một đao chém rụng đầu. Mông tướng quân, người điên rồi sao? Những người khác sắc mặt đại biến, mặc dù nói tại cái này quỷ dị thế giới, giết chết những người khác sẽ thu được sức mạnh gia trì, nhưng cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền bắt đầu giết chính mình người a không, không phải ta. Cái kia võ tướng ngơ ngẩn nhìn trong tay mình trường đao, hắn cảm thấy chính mình phảng phất bị một loại lực lượng vô hình khống chế được, đây hết thảy đều không phải là bản ý của mình. Nhưng mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, động tác trên tay của hắn không chậm chút nào, lần nữa buộc phát ra chân khí, hướng bốn phía vung chặt mà đi. Những người khác cũng không yếu thế chút nào, từ bốn phương tám hướng vây công mà đi, mặc dù người này vũ lực không kém, nhưng ở đám người dưới thế công, quanh thân vẫn là xuất hiện từng đạo vết thương, sau đó thương thế không ngừng càng sâu, cuối cùng chết thẳng cẳng. Nhưng người này bỏ mình, cũng không đại biểu phiền phức kết thúc. Mà tại trong bọn này võ tướng, không ngừng có người đột nhiên đi đánh lén những người khác, điều này sẽ đưa đến tất cả mọi người đều đối với những người khác ôm lấy 12 phần cảnh giác. Giữa hai bên đề phòng, thậm chí vì để tránh cho mình bị giết, bọn hắn thậm chí lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Sau khi nhìn thấy đám nhân loại này nội đấu, tất cả tự nhiên linh mặc dù không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết thừa lúc vắng mà vào đạo lý, cũng cấp tốc gia nhập trong hỗn chiến. Toàn bộ tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng, mỗi thời mỗi khắc đều đại lượng có sinh mệnh tại tiêu vong. Mà sức mạnh cũng cấp tốc suy nghĩ số ít sinh mệnh trên thân hội tụ, người chết đi tất cả năng lượng, cuối cùng đều thành người khác trưởng thành chất dinh dưỡng. Đây cũng quá nhàm chán, đây rốt cuộc là cái gì chỗ? Giữa thiên địa cũng là trắng xóa, trên mặt đất cũng không phải bùn đất, mà là tương tự với cực kỳ nhắn nhủi hạt cát. Lục Minh bên cạnh đi theo Vạn Vũ đại tôn, bởi vì Thấu Xương Long không có cùng nhau theo vào tới duyên cớ, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình phi hành. Cũng may chính mình phi hành mặc dù mệt một chút, nhưng tốc độ hành động vẫn là thật mau. Hắn giữa đường liền lựa chọn vứt bỏ những cái kia bộ lạc dân, hắn cũng không phải bảo mẫu, mang theo một đám già yếu tàn tật có thể đi đến lúc nào. A, phía trước có người. Lục Minh niệm động lực một mực duy trì khuyết tán trạng thái, sau khi không biết bay bao lâu, hắn cuối cùng cảm ứng được một đám người. A, là Định Viễn Hầu bọn hắn. Mặc dù mình cùng Định Viễn Hầu phủ quan hệ rất cổ quái, nhưng ở trong cái này mênh mông vô bờ không hiểu thế giới nhìn thấy ngoại nhân, vẫn là để hắn cảm thấy rất cảm thấy thân thiết. Đi, chúng ta đi cùng Định Viễn Hầu tụ hợp. Bất kể như thế nào, Định Viễn Hầu dù sao sống nhiều năm như vậy, nói không chừng biết chuyện gì xảy ra, đi hỏi một chút tình huống cũng tốt. Người nào? Ngay tại Lục Minh vừa mới đến gần thời điểm, Định Viễn Hầu bên người một đám tướng lanh trong nháy mắt liền phản ứng lại, riêng phần mình nắm chặt binh khí, cẩn thận đề phòng. Ngượng ngùng, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Thế tử. Lục Minh đang nghĩ ngợi như thế nào tổ chức một chút ngôn ngữ, nhưng đột nhiên, tại trong nhóm người này có người ngạc nhiên la lên. Tiểu nhân bái kiến thế tử. Thế tử, ngươi như thế nào cũng tiến vào nơi này. Lao hầu ra. Lao hầu ra hắn. Trong đám người, một cái mãn kiểm cầu nhiêm đại hán đi tới, bịch liền quỳ rạp xuống đất. Theo ánh mắt của hắn, Lục Minh phát hiện lão hầu ra đã lâm vào trong hôn mê. Hắn là tiểu hầu ra. Những người khác cũng không có gặp qua Định Viễn Hầu thế tử, bởi vì Định Viễn Hầu thậm chí già mới có con, bây giờ vị thế tử này mới chừng 20, thực lực không đầy đủ, tạm thời còn chưa đưa vào trong quân bồi dưỡng. Ngược lại là hắn mấy cái tỷ tỷ, tại lấy chồng phía trước đều từng tại trong quân đánh liều, bây giờ cũng đều gả cho một chút tướng môn tử đệ. Ta Trần Mỗ chính là mắt mù, chẳng lẽ còn có thể nhận sai tiểu chủ nhân hay sao? Nhìn thấy người bên ngoài tựa hồ có chút không tin, đại hán lập tức lớn tiếng nói. Hắn cùng người khác thân phận không giống nhau lắm, mặc dù cũng tương tự trong quân đội làm quan, nhưng hắn trước kia chính là hầu gia bên người thân binh, hắn cũng chưa từng đem mình làm triều đình quan viên, mà là tự nhận là hầu phụ tôi tớ. Trong tất cả mọi người, cũng chỉ hắn từng tại mấy năm trước gặp qua thế tử mấy lần. Ngươi gọi là Trần? Trần Chính Cầu đúng không? Ta nhớ được ngươi, ngươi kỵ xạ rất tốt, trước kia ngươi còn dạy qua ta mấy ngày kỹ thuật. Lục Minh nhìn xem trước mắt nam tử này, trong đầu trong nháy mắt dạo qua một vòng, từ tiền thân ở đây tra được liên quan ký ức. Trước đây hắn đích xác cùng người này tiếp xúc qua, hơn nữa hắn chính là treo lên thế tử thân phận đi theo người này học tập kỹ thuật. Thế tử lại còn nhớ kỹ tiểu nhân. Trần Chính Cầu rất vui vẻ, trong mắt hắn, Định Viễn Hầu là lao chủ nhân, thế tử chính là tiểu chủ nhân. Hầu ra đây là có chuyện gì? Lục Minh cúi đầu liếc thấy nằm dưới đất lao hầu ra, lao đầu này bây giờ không còn phía trước cái kia cương ngạnh bộ dáng, cả người quận thành một đoàn, sắc mặt biến thành màu đen, nhìn xem bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Bất quá hắn dù sao không phải là Định Viễn hầu nhi tử, cho nên trong giọng nói không có bao nhiêu lo nghĩ. Lao hầu gia tuổi đã cao, lần này tiến vào ở đây, lại tăng mấy tuổi, gặp thần binh ăn mòn trở nên nghiêm trọng hơn. Dọc đường có lẽ là bởi vì trong lòng cấp bách khí, liền hôn mê đi. Trần Chính Cầu mặc dù kỳ quái thế tử thái độ, nhưng vẫn là đúng sự thật nói. Nhưng cũng may thế tử tới, có thế tử tại, đại gia liền có người lãnh đạo. Hắn lớn tiếng mở miệng nói. Bất quá hắn lời nói cũng không có gây nên bao nhiêu người phụ họa, thậm chí tất cả mọi người dùng một loại mang theo dò xét ánh mắt nhìn xem Lục Minh. Bọn hắn nhận đồng là lão hầu gia, mà không phải một cái có lão hầu gia huyết mạch người xa lạ. Nói câu khó nghe, bọn hắn chân chính đối tượng thần phục cũng là Đại Càn Vương triều, mà không phải Định Viễn hầu phủ. Toàn bộ biên quân cũng không phải Định Viễn hầu phủ tư quân. Không phải tất cả mọi người đều giống Trần Chính Cầu, đem chính mình đặt ở một nô bộ địa vị. Trần đại ca nói đùa, ta kế tiếp còn phải nhiều hơn dựa dẫm các vị đâu. Lục Minh khẽ miệng nở một nụ cười, thật đúng là trời cũng giúp ta, nếu là có thể thừa cơ đem cái này một số người thu phục, chờ mình nhập chủ Định Viễn hầu phủ sau, thì bằng với lập tức có một cô rất lớn sức mạnh ủng hộ. Trong lòng của hắn tính toán, nhưng con ngón đúng ra, lại đem một đạo ý niệm lặng yên đưa vào trong hôn mê Định Viễn hầu tư duy. Đạo này ý niệm không ngừng phóng xuất ra một chút hỗn loạn tin tức, từ trong thay đổi một cách vô tri vô giác đối với Định Viễn hầu thực hiện ảnh hưởng. Chương 127, đừng bị ta bắt được ngươi, ba canh, đương nhiên, trước mắt vấn đề trọng yếu nhất là như thế nào từ nơi này trôi rời đi. Cái địa phương này cảnh sắc mãi mãi cũng là giống nhau, để cho người ta phảng phất vĩnh viễn cũng tìm không thấy biên giới, càng không tự phân biệt phương hướng. Lục Minh thậm chí cũng không biết chính mình có phải hay không một mực tại một nơi nào đó tại chỗ quay tròn. Hắn hỏi một vòng, đám người trước mắt này cũng đều không biết như thế nào ra ngoài, bọn hắn thậm chí cũng không biết vào bằng cách nào. Lần này có thể xong đời. Lục Minh sờ lên cằm, hắn cảm thấy trước mắt nơi này chính là tối khắc chế chính mình dị năng, đem chính mình nhốt vào như thế một cái gì cũng không có chỗ, chính mình sợ rằng sẽ bị nhốt tới địa lao thiên hoàng đi. Ngay tại hắn có chút buồn bực thời điểm, một bên Định Viễn hầu cuối cùng ung dung tỉnh lại. Hầu gia, đám người lập tức vây lại, trong lòng vô cùng lo nghĩ. Hầu gia, thế tử cũng tới, ngài muốn hay không cùng thế tử nói mấy câu? Trần Chính Cầu một cái tay nâng lão hầu gia phía sau lưng chậm rãi đưa vào chân khí, vừa mở miệng hỏi. Bình Nhi, Định Viễn hầu cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ ràng người trước mắt. Bất quá, đợi đến hắn thấy rõ ràng người tới sau đó, con ngươi của hắn hơi hơi phóng đại. Mặc dù trước mắt người này cùng hắn nhi tử dáng dấp giống nhau như lúc, nhưng khí chất chênh lệch lại khá lớn. Chính hắn có được nhi tử chính hắn tin tưởng, có lẽ là hắn quá nuông chiều nguyên nhân, con của hắn Lục Bình Chi tính cách có chút bất thường, mà người trước mắt này trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười híp mắt biểu lộ, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Ngươi? Nhưng Lục Minh dù sao cùng hắn nhi tử quá giống nhau, trên đời này tại sao có thể có như thế giống nhau người? Hắn đang do dự, nhưng trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái tình báo. Nhớ ký tại trước đây không lâu, có người ở Thái An phủ cái khác viện trên hồ, đao trẻ lạnh Vương Chi tử, dọa đến cái kia Lý Anh các lòng can đảm đều phá. Theo tin đồn, người xuất thủ kia tự xưng là Định Viễn hầu phủ thế tử. Liên Lục Bình Chi điểm này thực lực, trừ phi tương lai thừa kế chính mình thần binh, bằng không tuyệt đối không thể làm đến đây hết thảy. Lục Minh tâm tư linh mẫn, hắn rất nhanh liền phát giác được Định Viễn hầu đối với hắn thân phận lên lòng nghi ngờ. Không hổ là võ đạo thất trọng tồn tại, dù là trọng thương đến nước này, ý nghĩ của mình một chút thẩm thấu cũng rất khó dung chuyển đối phương ý chí. Đã như vậy, vậy chỉ có thể gia tăng liều lượng. Lục Minh nhận nút tại Định Viễn hầu trong đại não đạo kia ý niệm, điên cuồng chế tạo ra đại lượng giả tạo ký ức, một mạch toàn bộ ném ra ngoài, trong nháy mắt lẫn vào trong lão hầu gia tư duy. Định Viễn hầu vốn là đang suy tư, nhưng đột nhiên trong đầu xuất hiện vô số loạn thất bát tao chẳng cảnh, để cho hắn phảng phất 3 ngày 3 đêm không ngủ, đại não đã sinh ra hỗn loạn đồng dạng. Phúc. Hắn trong lúc nhất thời tư duy vận chuyển không được, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, tiếp đó lần nữa hôn mê đi. Lục Minh một mặt vô tội nhìn xem lão đầu này, ai bảo ngươi như thế khôn khéo tới, chỉ có thể nhường ngươi ngủ thêm một lát. Hầu gia lại hôn mê. Người bên cạnh lại là một hồi luôn cuống tay chân, đem trên thân còn thừa không nhiều đan dược cho Định Viễn hầu cho hắn tiếp. Cảm giác được hắn khí tức vững vàng sau đó, bọn hắn mới thở dài một hơi. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, lão hầu gia chịu thương long kích ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, lại tiếp như vậy, chỉ sợ chống đỡ không đến đi ra ngày đó. Trần Chính Cầu hận hận vỗ tay một cái, trong lòng bi thương khó tả. Thế tử, hắn đột nhiên quỳ rạp xuống Lục Minh trước người. Thế tử, ngươi chính là Định Viễn hầu phụ dòng dõi đích tôn, trời sinh liền có thể cùng thương long kích dung hợp. Mặc dù ta biết chuyện này để ta tới nói đã là đi quá giới hạn, nhưng còn xin thế tử chấp trưởng thương long kích. Hắn mở miệng cầu khẩn nói, chỉ có để cho Lục Minh chấp trưởng thương long kích, lão hầu gia mới có thể tự ăn mòn bên trong thoát ly. Nếu là cỡ nào điều dưỡng, chỉ sợ còn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Trần Chính Cầu thấy rõ ràng, lại tiếp như vậy, Định Viễn hầu không chống được bao lâu, chờ Định Viễn hầu chết đi, vẫn là phải do thế tử nắm giữ thương long kích. Thà rằng như vậy, còn không bằng thỉnh thế tử sớm chấp trưởng thần binh, cũng tốt cho lão hầu gia lưu lại một miệng cơ hội thở dốc. Ngày. Trong lòng Lục Minh không quá vui lòng, cũng không phải hắn lo lắng không thu phục được ở đây thương long kích, chỉ là hắn bây giờ trong thân thể đại bộ phận năng lượng đều vì chống cự thời gian đảo lưu mà tiêu hao hết, hắn không muốn đem còn lại năng lượng dùng tại trên thích hướng thương long kích. Bản thân hắn liền chấp trưởng La Sát trợ quỷ, nắm giữ giao dịch quyền hành, đối với đi dung luyện thần binh con đường không thể nào cảm thấy hứng thú. Chuyện này sau đó lại nói, luyện hóa thần binh cũng cần thời gian, chúng ta người đang ở hiểm cảnh, bây giờ còn không thích hợp làm những sự tình này. Lục Minh rất nhanh liền tìm một cái lý do qua loa tắt trách tới. Đám người kỳ thực cũng cảm thấy Trần Chính Cầu đề nghị không quá đáng tin cậy, hầu phủ tuyệt thế thần binh chuyển thừa bản thân liền là hầu phủ chính mình sự tình, bọn hắn những người ngoài này dựa vào cái gì nhúng tay? Trần Chính Cầu vốn đang chờ khuyên nữa, nhưng nhìn thấy Lục Minh một bộ bộ dáng không quá muốn nói chuyện với hắn, liền ngoan ngoãn mà ngậm miệng. Ân, cuối cùng có người đến gần, thật là nặng sát khí a. Lục Minh ý niệm một mực bảo trì khuyết trương trạng thái, ngay tại hắn ý niệm biên giới, đột nhiên có từng đạo tự nhiên linh thân ảnh tung bay lấy tới gần. Những thứ này tự nhiên linh số lượng lớn tất cả có hơn 10 cái, nhưng mỗi một cái hình thể đều so vạn vũ đại tôn còn muốn khổng lồ, hơn nữa nguyên bản sắp xỉ nửa trong suốt cơ thể, bây giờ nhìn qua cũng mang theo vài phần trầm trọng cùng chân thực hương vị. Lục Minh nhận ra là liên minh bộ lạc tự nhiên linh, nhưng trên 100 cái tự nhiên linh làm sao lại còn lại mấy cái như vậy? Hắn đem ý niệm lần lượt tại những này tự nhiên linh thân bên trên đảo qua, mặc dù hắn ý nghĩ vô hình vô chất, nhưng những thứ này tự nhiên linh trời sinh đối với lực lượng tinh thần rất mẫn cảm. Tại Lục Minh tinh thần bao trùm trên người bọn hắn thời điểm, bọn hắn bản năng phải cảm thấy khó chịu. A, ở đây còn có một cái thực lực thấp như vậy tự nhiên linh. Lục Minh liếc nhìn đến cuối cùng, lại phát giác được tại trong một đám chiều cao mấy trượng tự nhiên linh, còn trà trộn lấy một cái đầu chuột thân người tự nhiên linh, cơ thể hình cùng chân nhân không xê xích bao nhiêu, thậm chí khí thế cũng bất quá võ đạo ngũ trọng bộ dáng. Chính là cảm thấy kỳ quái, cho nên hắn nhiều quan sát một hồi. Nhưng đột nhiên, cái kia đầu chuột thân người tự nhiên linh ngẩng đầu, một đôi đen thẫm ánh mắt ngắm nhìn phía trước chỗ hư không. Lục Minh tâm thần chấn động, đôi mắt này hắn rất quen thuộc, lúc trước hắn dùng chim ưng giám sát mặt đất thời điểm, đã từng cùng chi tiến hành cách không đối mặt, tiếp đó, phốc phốc, cơ thể của Lục Minh lần nữa không bị khống chế, hắn hai ngón trở nên sắc bén, nhỏ dài ngón tay trực tiếp cắm vào hốc mắt của hắn, trực tiếp cắm bạo trong mắt của mình. Thế tử, đám người không có niệm động lực cảm ứng, tự nhiên không biết nơi xa xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ là tại ngẩng đầu thời điểm, lại nhìn thấy Lục Minh dùng ngón tay đâm bạo ánh mắt của mình. Mẹ nó. Lục Minh thầm mắng một tiếng, đem ngón tay từ trong hốc mắt rút ra, tiếp đó nhẹ nhàng lắc lắc máu tươi. Hắn bị tổn thương ánh mắt cấp tốc lớn lên khôi phục. Đây là hắn lần thứ 2 chịu đến an toán, đừng bị lao tử bắt được ngươi, bằng không thì không chỉ có cắm bạo ánh mắt của ngươi, còn cắm bạo cúc hoa của ngươi. Chương 128, gặp âm bách hoa không có việc gì. Thế tử ta chỉ là nhìn đại gia nhàm chán, cho đại gia biểu diễn cái ảo thuật. Lục Minh đương nhiên sẽ không thừa nhận mình bị an toán, người khác vụng trộm nhìn về phía hắn con mắt, ngoại trừ khóe mắt có một tí đỏ tươi vết máu, lại không có bất luận cái gì thụ thương vết tích. Này, cái này nói chung thực sự là ảo thuật đã, nhưng cử chỉ này cũng quá cổ quái a, đi được hào hả mà. Không hiểu thấu cắm bạo ánh mắt của mình, bảo là muốn giải trí một chút đại gia. Đường Đường Định Viễn hồi phủ, tại sao dạy ra loại tính cách này thế tử? Bất quá, đám người rất nhanh liền không còn xoắn xuýt chuyện này. Bởi vì, địch nhân đến. Khi hơn 10 cái tự nhiên linh đồng loạt xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tất cả mọi người cấp tốc đề phòng. Quyền hành dịch chuột. Một người cầm đầu tự nhiên linh thân hình cao lớn nhất, nó sinh ra 9 cái đầu, mỗi cái đầu người đều đại biểu cho một loại tai họa. Chính là tận thế đại tôn. Trong miệng của nó phát ra cổ quái âm tiết, trong nháy mắt một đạo lực lượng vô hình buông xuống trên thân mọi người. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hô hấp trở nên gấp rút, quanh thân phát nhiệt đỏ lên, không nhịn được muốn ho khan. Cỗ lực lượng này xâm lấn tốc độ cực nhanh, dù là đám người thực lực không kém, lại cũng lập tức mắc lửa. Đám người lấy làm kinh hãi, bọn hắn phía trước thế nhưng là cùng những thứ này tự nhiên linh đã từng quen biết, thậm chí trước đây không lâu, đại gia còn theo lão hầu gia cùng một chỗ công phá bộ lạc liên quân đại doanh, giết đến đối phương hoa rơi nước chảy. Lúc kia, tại trong khoảng cách gần, tự nhiên linh công kích liền phảng phất con muỗi đốt đồng dạng, căn bản không làm gì được đám người. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhất thiết phải toàn lực vận chuyển chân khí, mới có thể đem những thứ này tiêu cực sức mạnh khu trừ. Rất rõ ràng, tại thời gian ngắn ngủi này bên trong, những thứ này tự nhiên linh lấy được trên phạm vi lớn tăng cường. Bảo hộ hầu gia. Trần Chính Cầu hét lớn một tiếng, quanh thân chân khí đều rót vào Định Viễn hầu trong thân thể, lão hầu gia đang tự hôn mê, bất luận ngoại lực gì xâm lấn, đều có thể chí kỳ mất mạng. Tốc chiến tốc thắng. Một đám tự nhiên linh tướng lẫn nhau liếc nhau, trong mắt đủ loại dâng lên một tia tham lam. Bọn hắn vừa mới diệt sát nhiều như vậy biên quân cùng tướng lĩnh, mặc dù mình cũng gây tổn hại không thiếu, nhưng cuối cùng những lực lượng này lại đều hội tụ đến nhóm người mình trên thân. Bây giờ tất cả tự nhiên linh đều dâng lên mãnh liệt thôn vệ dục vọng, muốn đem tất cả người đều thôn vệ sạch sẽ, cuối cùng hóa thành chính mình trưởng thành quân lương. Tất cả tự nhiên linh trên thân đều dâng lên linh quang, đang muốn thi pháp. Lục Minh thân hình chính là nhoáng một cái, toàn bộ lực lượng tại chân bộc phát, niệm động lực ra chỉ bản thân, cương khí hiện lên. Quanh thân kình lực ngưng kết, trong nháy mắt oanh kích ra mấy chục vạn cân sức mạnh, hướng về trong đó một cái đầu chuột thân người tự nhiên linh thân bên trên đập tới. Lục Minh động tác quá nhanh, nhanh đến đã vượt qua võ đạo lục trọng cực hạn, nhanh đến dù là liền đám này cảm giác bén nhạy tự nhiên linh cũng không có phản ứng lại. Vâng. Lục Minh một quyền đánh vào trên người của đối phương, thường hực dương cương khí thế bắn ra, từ một điểm bộc phát, chỉ trong nháy mắt, đầu này tự nhiên linh chia 5 x 7. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt từ vậy dĩ nhiên linh trong thân thể bay ra, có chút chật vật rơi xuống tại cách đó không xa, người này sắc mặt tái nhợt, mang theo âm nu chi sắc, chính là một mực ẩn giấu thân phận của mình Âm Bách Hoa. Hào tiểu tử. Âm Bách Hoa vỗ vỗ trên người mình bụi đất, hắn mặc dù là võ đạo thất trọng tồn tại, chấp trưởng quyền hành, nhưng quyền hành uy lực lớn là rất lớn, đơn thuần bàn về thân thể lực bộc phát cùng tốc độ, lại như cũ so tiểu tử này hơi kém một chút. Đương nhiên, hắn tự thân cũng có khinh địch thành phần. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ là thối lui đến nơi xa một chút, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Cái kia đầu chuột thân người tự nhiên linh thân thân thể bể tan cảnh một khắc này, liền lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào đến Lục Minh trong thân thể. Theo những lực lượng này tiến vào cơ thể, Lục Minh lập tức cảm thấy toàn thân của mình gân cốt phảng phất ngâm mình ở trong nước ấm, khí huyết đang tăng trưởng, cường độ thân thể tại tăng lên. Loại cảm giác này để cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Bất quá sau đó một khắc, thân thể của hắn tự động vận chuyển lại, đem những lực lượng này toàn bộ rút ra, hóa thành từng hàng tinh thể, dự trữ trở thành nguồn năng lượng. Ngạch, cũng được a. Mặc dù hắn cảm thấy nếu như có thể trực tiếp tăng cường chính mình thực lực tốt hơn, nhưng bây giờ năng lượng của hắn dự trữ khô kiệt, vạn nhất gặp phải cái gì tà thần các loại đồ chơi có thể bị không được. Có đầy đủ năng lượng dự trữ, hắn năng lực thích ứng mới có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Lục Minh nhìn chằm chằm xa xa Âm Bách Hoa, đối phương bây giờ đã cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định, đoán chừng cũng là sợ hắn đột nhiên đánh lén. Năng lực của người này quá mức quỷ dị, Lục Minh đến bây giờ cũng không biết đối phương là như thế nào thao túng chính mình tự sát. Bất quá hắn cũng biết, đối phương ít nhất cũng là nắm giữ quyền hành võ đạo thất trọng, lấy thực lực của chính mình bây giờ, đoán chừng không giết chết được đối phương. Đã như vậy, cũng đừng ở trên người hắn lãng phí thời gian, vẫn là nhiều dự trữ một chút năng lượng. Lục Minh trong lòng có suy tính, thân hình liền giống như quỷ mị giống như lay động, trong chốc lát xuất hiện tại một tôn tương tự mãnh hổ tự nhiên linh thân bên cạnh. Cương khí hiện lên, kinh lực ngưng kết, nóng bỏng dương cương hỏa diệm bắn ra, trực tiếp đặt tại tôn này tự nhiên linh trên thân. Hắn cái này chí cương chí dương sức mạnh, mặc dù không có đối mặt âm túy chi vật phá hư mạnh như vậy, nhưng cũng có thể đối với linh thể tạo thành khá lớn sát thương. Vâng. Hắn đem cái này một đoàn sức mạnh sinh sinh đánh vào đến trong thân thể của đối phương, sau đó một mạch toàn bộ bạo phát đi ra. Đầu này tự nhiên linh chỉ là đau đớn gào thét một tiếng, cơ thể liền nổ tung mà chia năm xẻ bảy. Sau đó hắn toàn bộ bản nguyên lực lượng rơi xuống trên thân Lục Minh, lại nhanh chóng bị hấp thu, trở thành năng lượng của hắn dự trữ. Tại giết chết cái này một đầu tự nhiên linh hậu, Lục Minh cũng không dừng tay, mà là dựa dẫm tốc độ của mình, nhanh chóng tại những này tự nhiên linh ở giữa xuyên thẳng qua, không ngừng đưa chúng nó đánh giết. Lục Minh kỳ thực cũng phát hiện, những thứ này tự nhiên linh thực lực lượng nước rất lớn. Cũng tỉ như dưới mắt những thứ này tự nhiên linh, ngươi có thể nói bọn chúng nắm giữ quyền hành, nắm giữ có thể so với võ đạo thất trọng sức mạnh. Nhưng này đối, cũng không đúng. Đối với người bình thường tới nói, bọn chúng có thể hô phong hoán vũ, có thể thi triển đủ loại sức mạnh không thể tưởng tượng được, cùng thần linh không khác. Nhưng ở Lục Minh tầng thứ này võ giả trong mắt, tốc độ của bọn nó quá chậm, phản ứng quá bù bề. Quyền hành là quyền hành, thân thể là cơ thể, liền phảng phất một đứa bé cầm một cái súng tiểu liên. Ngươi có thể nói hắn lực phá hoại không giống như những thứ khác súng tiểu liên kém, nhưng muốn đối phó chắc chắn không có phiền toái như vậy. Những thực lực này đi qua tăng phúc tự nhiên linh, lại tại Lục Minh thủ hạ một hiệp cũng đi bất quá. Tiểu tử này thực lực còn tưởng là thật quá dị, rõ ràng không cùng thần binh tương hợp, cũng không có chấp trưởng quyền hành vết tích, hết lần này tới lần khác nhục thân cường đại đến cùng yêu thú đồng dạng, còn có trên người từ đầu đến cuối quanh quẩn một cỗ không nhìn thấy sức mạnh, nghĩ là tinh thần quan hệ thực tế, thật chẳng lẽ là cái gì yêu thú hóa thân trở thành hình người. Âm Bách Hoa cũng là kiến thức rộng rãi, tiếp xúc qua rất nhiều thiên tài, nhưng chưa bao giờ có cái nào thiên tài như người trước mắt này lý kỳ như vậy. Chương 129, đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Âm Bách Hoa bình tĩnh nhìn xem Lục Minh sát lục, người này thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Rõ ràng nhìn xem chỉ có võ đạo ngũ trọng, ngay cả chân khí cũng không có ngưng kết, nhưng giết những kia tự nhiên linh như làm thịt heo chó, những thứ này vừa mới thôn phệ xong mấy vạn đại quân cùng với mấy trăm cái võ đạo cao thủ tự nhiên linh, ở trước mặt hắn vậy mà cũng không có sức hoàn thủ. Chủ yếu là tiểu tử này năng lực đích xác quá khắc chế tự nhiên linh. Tự nhiên linh rất nhiều công kích rơi vào trên người hắn một điểm phản ứng cũng không có, nhưng hắn buộc phát ra lực lượng kinh khủng cùng dương cương khí thế, một trưởng xuống là có thể đem bất luận cái gì một đầu tự nhiên linh cho đánh trọng thương. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp, đám này tự nhiên linh cũng chỉ còn lại có ba đầu. Âm Bách Hoa con người hơi hơi lấp lóe, quyền hành khôi lỗi. Bên trong hư không, lập tức rớt xuống từng đạo vô hình sợi tơ, cuốn ở Lục Minh các vị trí cơ thể. Những sợi tơ này trên dưới xoay động, mà cơ thể của Lục Minh cũng theo đó biến động. Ân. Lục Minh chợt phát hiện, thân thể của mình lần nữa không bị khống chế, hắn cố gắng muốn thoát khỏi loại lực lượng này, nhưng vô luận hắn dãy rủa như thế nào, lại ngay cả chính mình một ngón tay đều không thể khống chế. Hắn lập tức liền biết rõ, chính mình tao ngộ quyền hành khống chế. Quyền hành giống như quy tắc, đây là nhân lực chỗ khó vi phạm, ít nhất trước mắt Lục Minh sức mạnh lại không đối kháng được quy tắc. A. Nhưng sau một khắc, Lục Minh trong miệng gầm thét một tiếng, toàn thân hắn khí huyết đều đang lao nhanh, nồng nặc cương khí bắn ra, hóa thành thực chất tầm thường hỏa diễm tại bốc lên, liền hắn trong ánh mắt cũng là đỏ thâm chi sắc. Đây là muốn liều mạng sao? Bất quá là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Xa xa Âm Bách Hoa nhìn xem đây hết thảy, đáy mắt lại là nụ cười nhàn nhạt, hắn gặp quá nhiều võ giả bị quyền hành của hắn khống chế. Nhưng quyền hành chính là quyền hành, trừ phi đồng cấp tồn tại, bằng không dù là lực lượng của ngươi lại mạnh, cũng chống cự không được quyền hành. Ngượng ngùng, ngươi quá mạnh mẽ, nhất định phải suy yếu. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, Lục Minh tay phải chợt nâng lên, giống như lưỡi dao đồng dạng, chém vào tay trái của mình trên cánh tay. Xoẹt xẹt. Dù là nhục thể của hắn cứng cỏi, nhưng công kích của hắn càng mạnh mẽ hơn, cánh tay trái của hắn chỉnh tề cả đứt gãy, rơi vào trên mặt đất. Dạng này có phải hay không còn có chút quá mạnh mẽ, nếu không thì lại chém đi hai cái đùi à, ta nhớ được ngươi tựa hồ có một loại lực lượng tinh thần, có thể khống chế chính mình phi hành. Âm Bách Hoa lẩm bẩm, hắn phải cẩn thận khống chế cái này đồ chơi, nhưng tuyệt đối không nên đem hắn đùa chơi chết. Bằng không, tiểu tử này bản nguyên rơi xuống trên người mình, đây chính là cực kỳ không ổn. Hắn một mực khắc chế chính mình không nên giết người, bởi vì một khi tại cố định bình bên trong giết người, liền sẽ trở thành thế giới này quy tắc một bộ phận, liền khó mà thoát ly. Nhưng quyền hành dù sao cũng là ngoại vật, tại nhiều khi cũng không thể như thân thể như vậy khống chế tinh tế, hắn nhất thiết phải cẩn thận lại cẩn thận. Liên phảng phất phía trước, hắn cảm nhận được nhiều lần bị người canh chừng, quyền hành của hắn đều tự động phản kích. Cũng may mắn không có thật sự giết chết người, bằng không hắn liền phải hãm ở chỗ này. Âm Bách Hoa đang lo lắng muốn hay không chém đứt Lục Minh cặp chân thời điểm, chợt ở giữa con ngươi bạo co lại. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy cái này đoạn mất cánh tay tiểu tử, đột nhiên đứt gãy vết thương da mầm thịt điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt xương cốt lớn lên, huyết nhục bao trùm, một cái hoàn hảo cánh tay mọc ra. Này, đây là cái gì lực lượng? Hết thảy trước mắt trực tiếp đánh vỡ hắn nhận thức. Nếu như đây là cái gì quyền hành sức mạnh, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng hắn rất xác định, trước mắt người này chính là võ đạo ngũ trọng, chính là một cái con người sống sờ sờ, không có bất kỳ cái gì quyền hành ba động. Cái này mẹ nó đến cùng là yêu cái gì? Mà lúc này bây giờ, Lục Minh bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ong ong ong. Cơ thể của hắn tại cổ trướng, có thể thấy rõ ràng, trên thân thể của hắn quấn lấy vô số vô hình dây nhỏ, để cho thân thể của hắn rất nhiều nơi long xuống. Này, cái này sao có thể? Âm Bách Hoa lần nữa mở to hai mắt, hắn khôi lỗi ti chính là vô hình vô chất tồn tại, chỉ là một loại tại trên khái niệm gò bó cùng khống chế, làm sao lại hiện lộ ra vết tích tới đâu? Mẹ nó, ám toán ta nhiều lần như vậy, ta muốn ngươi chết. Lục Minh nhìn xem Âm Bách Hoa, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia nhếch răng cười. Âm Bách Hoa trong lòng đống nhiên dâng lên mãnh liệt bất an, hắn nhưng là võ đạo thất trọng cường giả, nắm giữ quyền hành cường đại tồn tại, làm sao sẽ bị một cái nho nhỏ võ giả hù đến? Nhưng ở giờ khắc này, cảm nhận được uy hiếp lớn lao sau, quyền hành của hắn tự chủ vận chuyển. Phốc phốc. Lục Minh tay phải móng tay tăng gọn, giống như sắc bén chủy thủ, trực tiếp đâm vào cặp mắt của hắn bên trong, thậm chí ngay cả đại não đều bị đâm xuyên. Âm Bách Hoa trong lòng trì trệ, đây cũng không phải là hắn bản nguyện. Nó như thế nào đây? Bất kỳ hạng nào quyền hành đều đến từ giữa thiên địa. Mặc dù quyền hành không có thần binh cùng tà thần tác dụng phụ lớn như vậy, nhưng kỳ thật cũng sẽ có một chút ảnh hưởng. Cũng tỉ như hắn khôi lỗi quyền hành, dùng lâu sau đó, hắn thậm chí sẽ không biết là chính mình chấp trưởng quyền hành, vẫn là mình trở thành quyền hành khôi lỗi. Hắn đang thao túng người khác đồng thời, cũng tại không ngừng chịu đến quyền hành ảnh hưởng. Cũng tỉ như dưới mắt lấy bạo khởi giết người, chính hắn cũng biết tại cố định bình bên trong giết người sẽ có ảnh hưởng rất xấu, nhưng thân thể của hắn vẫn là không nhịn được quyền khống chế trôi đi làm chuyện này. Thậm chí hắn nhìn xem bị hắn điều khiển khôi lỗi tự sát sau, từ trong ra ngoài dâng lên mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Bất quá, bị ngón tay cắm bạo con mắt cùng đại não Lục Minh cũng chưa chết, hắn thậm chí giống như người không việc gì mà rút ra ngón tay, đại não cùng ánh mắt của hắn cấp tốc mọc tốt, thậm chí cường độ còn trở nên cao hơn. Lấy hắn thích ứng dị năng, đoán chừng lại cắm mấy lần, trong mắt của hắn tiến hóa so với hắn làn da còn cứng rắn hơn, đoán chừng ngón tay đều không chen vào loạn. Lần thứ ba, lão tử một hồi muốn cắm bạo ngươi. Cho dù ai liên tục ba lần bị người khống chế cắm bạo con mắt, đều biết khí cấp bại phôi. Lục Minh tức giận như vậy, nhưng Âm Bách Hoa lại so hắn càng căng thẳng hơn, cái này mẹ nó cũng quá quái vật, muốn nói gãy mất cánh tay còn có thể mọc ra, mặc dù quỷ dị, nhưng cũng miễn cưỡng còn tại tiếp nhận phạm vi. Nhưng ngươi đại não đều bị cắm bạo, vì cái gì còn có thể không chết? Ngươi là ngay cả yếu hại cũng không có sao? Tạch tạch tạch. Mà liền tại lúc này, Lục Minh bắp thịt trên người bành trướng càng ngày càng lợi hại, những cái kia quấn quanh ở trên người hắn khôi lỗi ti hiện lên đến càng thêm rõ ràng. Sụp đổ. Mà kèm theo một tiếng vang nhỏ, trên người hắn tất cả khôi lỗi ti trong nháy mắt đứt đoạn. Mà Âm Bách Hoa lại lảo đảo một cái, liền tựa như hắn một mực lôi một sợi dây thừng cùng người kéo co, bây giờ đối phương buông lỏng ra dây thừng đồng dạng. Nhưng hắn muốn cường điệu một lần nữa, cái này khôi lỗi ti là khái niệm sản phẩm, là quy tắc sản phẩm, cũng không có thực tế hình thể, càng không khả năng quấn ở trên người khác cơ bắp. Đây rốt cuộc gì tình huống, vì cái gì hắn khôi lỗi ti quấn ở trên người đối phương, còn có thể xuất hiện băng liệt loại trạng thái này? Đây cũng quá vô lý đầu. Đang kinh nộ phía dưới, giữa hai tay của hắn xuất hiện một cái hư ảo đàn sen thập tự phía trên quấn quanh lấy từng cây sợi tơ, mà những sợi tơ này một mực buông xuống, kéo dài đến trong hư không đi, phảng phất có vô số đạo. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, những sợi tơ này nhao nhao hướng về trên thân Lục Minh phụ tới. Chương 130, đánh không chết võ đạo thất trọng từng cây vô hình vô chất, phảng phất giống như khái niệm tầm thường khôi lỗi ti, trong nháy mắt liền bao trùm đến Lục Minh toàn thân. Mỗi một cây sợi tơ đều dính dấp hắn một khối cơ bắp, một mảnh xương cốt, theo những sợi tơ này trên dưới rung động, cơ thể của Lục Minh phảng phất bị người hướng bốn phương tám hướng lôi kéo, tựa như lúc nào cũng muốn nổ bể ra tới. Nhưng ở tất cả mọi người đều xem không thân thể của hắn thân ở, vô số kinh mạch tựa hồ hơi hơi sáng lên, một chút kỳ dị vật chất bài tiết mà ra, tại niệm đến những sợi tơ này thời điểm, liền trong nháy mắt cho tất cả khôi lỗi ti nhuộm màu. Những thứ này vốn là vô hình vô chất khôi lỗi ti, trong nháy mắt hiện lộ ra vết tích tới. Trên thực tế, đây chính là cơ thể của Lục Minh chỗ tiến hóa đi ra ngoài tổ chức, chính hắn cho mệnh danh là linh mạch. Linh mạch cũng không có cái gì năng lực khác, chỉ là đơn thuần nhằm vào khôi lỗi ti tiến hóa ra hiện hình vật chất, làm cho những này khái niệm tính chất khôi lỗi ti nắm giữ thực thể. Bản thân khôi lỗi ti tại không có thực thể thời điểm, mặc cho ngươi khí lực dù lớn đến mức nào cũng khó có thể tránh thoát. Chỉ khi nào hiện lộ ra vết tích, lấy cơ thể của Lục Minh lực bộc phát, tránh thoát những khôi lỗi này ti đơn giản dễ như trở bàn tay. Bang bang bang. Lục Minh quanh thân bắp thịt đống nhiên một cái run run, tại giữa tấc vùng đều bộc phát ra vạn cân lực đạo, từng cây khôi lỗi ti trong nháy mắt đứt đoạn. Bang. Lục Minh ngẩng đầu, toàn bộ sức mạnh bộc phát, thân hình giống như quỷ mị giống như xuất hiện tại Âm Bách Hoa bên người. Âm Bách Hoa cả kinh, hai tay của hắn trước người đẩy, tại Lục Minh một quyền đánh vào trên người hắn thời điểm, thân hình của hắn lại phảng phất một đầu du động mãng xà, toàn thân gân cốt phảng phất đều co rút lại tới, tại bị đụng bay sau khi ra ngoài, trên mặt đất liên tục lăn lăn vài vòng, cơ thể mới một lần nữa giãn ra. Lục Minh ngẩng đầu, lại phát hiện một cái hình chữ thập hư ảnh hiện lên ở Âm Bách Hoa phía trên, lít nha lít nhít rũ xuống sợi tơ, dẫn dắt thân thể mỗi một cái khí quan. Những sợi tơ này không ngừng nhảy lên, thao túng cơ thể của Âm Bách Hoa. Vâng. Cơ thể của Lục Minh lấy tốc độ bất khả tư nghị lần nữa xô ra, lần này so trước đó còn phải lại nhanh mấy thành. Âm Bách Hoa tốc độ phản ứng đã cực nhanh, nhưng vẫn như cũ chỉ tới kịp hướng lui về phía sau nửa bước, Lục Minh liền giống như đạn tháo, đụng vào trên người. Chỉ trong nháy mắt, ở bách hoa trên người rất nhiều xương cốt đều bị sinh sinh vỡ thành một phấn, huyết nhục cũng tại trong nháy mắt nổ tung, thân thể của hắn giống như túi vải rách đồng dạng bay ra, trọng trọng ngã xuống ở trên người. Võ đạo thất trọng lại như thế nào? Đương quyền trôi sức mạnh không ảnh hưởng tới Lục Minh sau, thực lực của bản thân bọn họ thật sự là không chịu nổi một kích. Khu khu. Từng ngụm máu tươi từ âm bách hoa trong cổ họng phun ra, bất quá số lớn khôi lỗi ti từ trong cái kia thập tự bài tiết ra tới, không ngừng qua lại thân thể của hắn các nơi, từng cây sợi tơ bổ khuyết lấy hắn huyết đủ, xương cốt chỗ tổn hại, cấp tốc đem hắn tu bổ trở về. Siêu. Lục Minh thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại trước mặt âm bách hoa không đủ ba thước chỗ. Một cái chân của hắn giống như roi sắt đồng dạng rút ra, trong nháy mắt đem hắn đầu 180 độ đánh một vòng, đồng thời hai tay của hắn lớn lên khoe khoang tài giỏi duệ móng tay, hai tay liên tiếp vung đẩy, một chút nhanh giống như một chút, điên cuồng chảo, kéo tại âm bách hoa trên thân. Lần này động tác nhìn như lộn xộn, trên thực tế lại là hắn gần đây học tập miếu quan công rất nhiều đấu pháp, tan trụ, điểm, chảo, kéo, lật, câu 12 loại thế công, tối đại hóa phát huy thân thể của hắn ưu thế, lấy thân thể mạnh mẽ làm căn cơ, tạo thành cực lớn sát thương. Bất quá trong lúc hô hấp, âm bách hoa bộ phận thân thể liền bốn phía bỏ sót, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Âm bách hoa trong thân thể không ngừng có khôi lỗi ti tại lan tràn, cấp tốc bổ khuyết bị Lục Minh xé ra huyết đục cùng gân cốt. Những võ đạo này thất trọng, thật mẹ nhà hắn khó giết. Lục Minh cánh tay phải trong lúc đó tăng gọn, lớn lên tín hiệu đang cuộn trào, hùng hồn khí huyết cùng ngưng luyện cương khí hiện lên, tự cao chỗ kịch liệt rơi xuống, trọng trọng đánh vào âm bách hoa trên thân. Âm bách hoa toàn bộ trực tiếp bị nện làm thịt. Thời khắc này âm bách hoa muốn nhiều thê thảm có bao thê thảm, xương cốt toàn bộ phá toái, cơ thể giống như một trang giấy giống như dán tại trên mặt đất, máu tươi lưu lại một chỗ, đem một mảng lớn hạt cắt đều nhuộm hồng. Bất quá hắn sinh mệnh lực lại như cũ thì vượng, không ngừng đan sen mà khôi lỗi ti, cấp tốc bù đắp lấy thân thể bên trong tổn hại. Trong nháy mắt, hắn liền phảng phất khí cầu đồng dạng bành trướng, cấp tốc đã biến thành nguyên dạng. Có lẽ ở trong mắt người khác, hắn cùng phía trước cũng giống như nhau, đơn giản chính là quần áo trên người phá lạ chút. Nhưng rơi vào trong mắt Lục Minh, bách hoa lại phảng phất đã biến thành một cái sắc ướp, trên thân quấn lấy tầng tầng sợi tơ, những sợi tơ này trói buộc hắn không ngừng trôi qua sinh mệnh lực cùng rách nát cơ thể, khiến cho không đến mức triệt để chết đi. Bị đánh thê thảm như vậy, bách hoa cũng không có tức giận, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lục Minh. Lục Minh thân hình thoát một cái, tay phải hai ngón tay phảng phất hai đạo lưỡi dao, trong nháy mắt đâm vào âm bách hoa trong đôi mắt. Bởi vì hắn móng tay cứng cỏi dài nhỏ, hắn cảm thấy chính mình liền đối phương đại não đều cùng nhau xuyên đấu. Nhưng tầng tầng khôi lỗi sợi tơ rất nhanh liền bao trùm đi lên, đem Lục Minh bàn tay cùng âm bách hoa đầu quấn ở cùng một chỗ. Và anh, Lục Minh chỉ là hơi hơi dùng sức, âm bách hoa đầu liền bị đánh nổ. Chỉ là những cái kia tán bay ra ngoài xương sọ mảnh vụn cùng huyết đủ, lại bị từng đạo sợi tơ của lấy, cấp tốc kéo lại. Trong chốc lát, âm bách hoa lần nữa khôi phục nguyên dạng. Ta cũng không tin, còn có thể đánh không chết ngươi. Lục Minh cũng tới tính khí, nếu không phải trước mắt cái thái giám chết bầm này là một cái hình người, hắn đều muốn đem hắn nuốt, hết thể hóa thành năng lượng. Bất quá, ngay tại hắn đang muốn tiếp tục động thủ lúc, đột nhiên, toàn bộ thế giới rung chuyển lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy chân đứng không vững, thất tha thất thể. Trên mặt đất màu trắng hạt cắt hướng về một bên xoay tròn, chợt lại lật hướng một bên khác. Mà tại âm bách hoa trong tay, không biết lúc nào xuất hiện một cái chế tác tuyệt đẹp bình uống. Hắn nhẹ nhàng lay động bình uống, tất cả mọi người đều đi theo ngã trái ngã phải, phản phất đám người đưa thân vào hắn bình bên trong. Vốn là muốn đợi đến các ngươi lẫn nhau thôn phệ đến cuối cùng, tranh đấu ra cường đại nhất sinh mệnh, luyện hóa lại vì bất lão tuyển, liền có thể thu được hiệu dụng tốt nhất nước suối. Nhưng tất nhiên xuất hiện ngươi như thế cái biến số, vậy cũng chỉ có thể sớm tiến đưa các ngươi lên đường. Coi như cuối cùng nước suối phẩm chất kém một chút, chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không ngại. Trong tay âm bách hoa nâng bình uống, nhẹ giọng thì thầm. Lời nói này tựa hồ muốn nói cho Lục Minh nghe, cũng tựa hồ muốn nói cho mình nghe. Lục Minh nhìn đối phương thái độ này, trong lòng thầm tiêu không tốt, người lưỡng tính này vẫn còn có át chủ bài. Nhất là cái này bình uống, tựa hồ uy năng vô cùng đáng sợ bộ dáng, hắn cũng không dám đánh cược chính mình siêu thích hướng dị năng có thể hay không kháng trụ. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền muốn đến cướp đoạt bình uống. Ông. Nhưng thân thể của hắn vừa mới nhảy vọt đến giữa không trung, từng đạo tản ra tia sáng nước suối liền bừng lên, hóa thành từng tia từng sợi, tràn ngập đến giữa không trung. Lục Minh cảm thấy thân thể của mình lập tức không động được, những thứ này quang huy xuyên thấu thân thể của hắn, để cho hắn cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung. Những thứ này quang huy rất nhanh liền di tán đến toàn bộ thế giới, tất cả còn sống sinh linh đều lơ lửng, cũng đều không cách nào nhúc đích. Chương 131, chạy thoát trên trời bao trùm lấy ánh sáng, tại xuyên thấu thân thể tất cả mọi người đồng thời định trụ đám người sau, đột nhiên bắt đầu nghịch hướng chạy xuôi, hết thể đảo lưu lấy tiến vào bình gốm bên trong. Mà trong quá trình đảo lưu, những thứ này quang hoa liền bị từ trong thân thể rút ra, phản phất ngay cả thân thể chỗ sâu bản nguyên lực lượng cũng muốn bị cùng một chỗ rút mất. Trước hết nhất sụp đổ chính là tam đại tự nhiên linh. Bọn chúng giết chết người quá nhiều loại, trên thân giàu tụ tập quá nhiều bản nguyên, liền giống như bị vô béo ra súc, cuối cùng đã tới muốn giết thời điểm. Ti ti lũ lũ sức mạnh theo bọn nó trong thân thể bị rút ra, nguyên bản mấy trượng thậm chí hơn 10 trượng hình thể, trong nháy mắt liền co lại hơn phân nửa. Từng cái thất kinh, nhưng cơ thể lại không thể động đậy, đành phải trơ mắt nhìn xem trên thân thể sức mạnh bị rút ra. Trong lúc đó, cũng không có bất luận cái gì kỳ tích phát sinh. Bọn chúng tại trong thống khổ, bị phân giải trở thành hư vô, mà tất cả sức mạnh đều bị bình gốm rút khô. Ngay sau đó là Định Viễn Hầu mang tới những tướng lãnh này, bọn hắn vừa mới cùng tự nhiên linh chém giết thời điểm, có mấy người cũng hợp lực giết chết vài đầu tự nhiên linh, cơ thể cũng đã nhận được quả tặng để thăng. Bây giờ thì cần muốn hết thể đều trả lại. Thân thể của bọn hắn cấp tốc trở nên khô gầy, phản phất lập tức niên kỷ già yếu trên trăm tuổi, từng cái há to miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, nhưng cỗ lực lượng này lại giống như là thiên đạo vận chuyển không cách nào chống lại. Bọn hắn rất nhanh liền hóa thành hư vô, thế gian cũng lại không có bọn hắn tồn tại vết tích. Lục Minh khiếp sợ trong lòng, loại lực lượng này hắn siêu thích hướng dị năng còn có thể hay không kháng trụ a, kế tiếp liền đến ngươi. Âm Bách Hoa ánh mắt rơi xuống trên thân Lục Minh, chỉ có tại trong hũ sành giết chết người của người khác mới có thể bị hũ sành quy tắc nhận định là luyện hóa đối tượng. Định Viễn Hầu bên người số đông võ tướng còn chưa tới kịp giết chết tự nhiên linh, vì vậy không có chuyện gì. Nhưng Lục Minh thế nhưng là giết chết không thiếu tự nhiên linh, đây là Âm Bách Hoa tận mắt nhìn thấy, cho nên kẻ này chắc chắn phải chết. Cái này bình gốm chính là vực ngoại tà thần hạch tâm bảo vật, bên trong quy tắc cường thịnh, viễn siêu nhân loại tưởng tượng. Tại phạm vi quy định bên trong, dù là võ thánh đều không thể chống lại. Chết đi. Âm Bách Hoa trên mặt lộ ra một tia tàn khốc ý cười, đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Lục Minh ngừng thở, chuẩn bị ngạnh kháng bình gốm quy tắc, không biết mình năng lượng trong cơ thể còn có đủ hay không tiến hóa. Rực rỡ tia sáng từ hắn trong thân thể dẫn ra ngoài trời, một chút hướng về trong vũ sảnh thu hẹp. Nhưng cơ thể của Lục Minh hoàn hảo không được gì, những ánh sáng kia liền phản phất hư ảnh đồng dạng, nhẹ nhõm từ bên trong thân thể của hắn xuyên tấu qua. Một hơi, năm hơi, mười hơi, một mực đi qua thời gian một nén nhang, Lục Minh ý nguyên vẫn là vui sướng. Thậm chí theo những ánh sáng kia di chuyển, hắn còn khôi phục hành động. A, ta không sao. Lục Minh xác định chính mình là không có việc gì, liền siêu thích ứng tiến hóa dị năng cũng không có phát động, bởi vì trong cơ thể hắn năng lượng không có giảm bớt. Ngươi tại sao sẽ không sao? Ngươi rõ ràng cũng giết chết nhiều như vậy tự nhiên linh. Âm Bách Hoa trừng to mắt, cả người phảng phất bị rút sạch toàn bộ tinh thần lực, thân hình hắn lảo đảo, không dám tin nhìn xem một màn này. Chẳng lẽ tên yêu nghiệt này đã cường đại đến ngay cả tà thần bảo vật đều không làm gì được sao? Cái gì loạn thất bát tao, ngươi người là không chọn vẹn, ngươi cái này bình gốm cũng là không chọn vẹn a. Lục Minh thân hình thoát một cái, một tay lấy cái kia bình gốm cướp đoạt trong tay, tiếp đó một cước đạp lộn mèo Âm Bách Hoa. Tại thất hồn lạc phách phía dưới, Âm Bách Hoa ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có. Lục Minh lắc lắc bình gốm, đã thấy đến bên trong chứa một vũng thanh tuyển, hơi hơi dạo dực, thậm chí có thể phản chiếu ra bóng người tử. Hắn kỳ thực trong lòng có thêm vài phần ngờ tới, sở dĩ lon này đối với chính mình vô hiệu, đó là bởi vì chính mình mặc dù giết chết tự nhiên linh, thế nhưng chút bản nguyên lại đều không có bị hắn dùng để tăng phúc thực lực, mà là toàn bộ đều tự động đã biến thành năng lượng kết tinh. Đoán chừng dựa theo hũ sành quy tắc, liền không có đem tự mình tính vào đến trong luyện hóa đối tượng đi. Cái này trời đất xui khiến, ngược lại là miễn đi hắn rất nhiều phiền phức. Nhìn ngươi bây giờ còn có thủ đoạn gì nữa? Lục Minh không có hảo ý, ánh mắt rơi xuống Âm Bách Hoa trên thân, hắn buộc một cái ở đối phương trên thân, trong lòng đống nhiên khẽ động, thân thể của hắn tiến hóa đi ra ngoài linh mạch phát động. Chỉ qua trong giây lát, Âm Bách Hoa trên thân liền hiện ra số lớn khôi lỗi thi. Những thứ này vốn là vô hình vô chất khôi lỗi thi, bị cường ép hiện hóa ra ngoài. Lục Minh chỉ là nhẹ nhàng xé ra, những khôi lỗi này ti liền bị xé nát. Mặc dù Âm Bách Hoa trong cơ thể còn nghĩ không ngừng lớn lên ra mới khôi lỗi thi, nhưng Lục Minh linh mạch tốc độ đồng dạng không chậm, sinh ra bao nhiêu khôi lỗi thi, liền bị hắn xé đứt bao nhiêu đầu. Mà bởi vì khôi lỗi thi một mực bị xé đứt, khiến cơ thể của Âm Bách Hoa một mực ở vào phá toái trạng thái, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Ôi ôi, Âm Bách Hoa giữa ngực bụng gian khổ phát ra tiếng vang, bởi vì cơ thể một mực không chiếm được khép lại, hắn rốt cuộc phải gánh không được. Tại một chén trà sau, tất cả khôi lỗi ti đột nhiên ngừng bài tiết, những cái kia đã bài tiết ra tới, lại không ngừng tản mát thành quan điểm, trong nháy mắt liền biến mất hư không. Khôi lỗi quyền hành. Lục Minh chợt nhớ tới cái gì, hắn một cái chuẩn bị bắt được trong hư không thập tự, nhưng lại bắt hoàng không, cái này thập tự rất nhanh tiêu tan ở trong hư không. Này ngược lại là để cho hắn 10 phần tiếc nuối, cái này dù sao cũng là quyền hành, dù là chính mình không cần cũng hoàn toàn có thể dùng đến cùng người giao dịch, như thế nào đang yên đang lành liền biến mất không thấy đâu. Tạch tạch tạch. Ngay tại hắn cảm thấy đáng tiếc lúc, đột nhiên, bốn phía trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số khe hở. Lục Minh chỉ cảm thấy dưới chân không còn một ngống, cả người liền cấp tốc hạ xuống. Đợi đến hắn mở mắt lần nữa thời điểm, lại phát hiện người đã ở tại ngoại giới. Bốn phía tuyết trắng mênh mang, gió lạnh gào thét, nhưng loại này tràn đầy hoạt bát chẳng cảnh, lại làm cho Lục Minh cảm giác tâm thần thanh thản. So sánh với cái kia trong bình tĩnh hàng đơn điệu chẳng cảnh, dù là hoang vu thảo nguyên đều lộ ra khả ái như vậy. Ôi ai nha. Sau khi Lục Minh, lục tục ngo ngoe có người vô căn cứ rơi xuống đi ra, trong đó số lượng nhiều nhất chính là nguyên bản về hắn chi phối đám kia bộ lạc dân. Chỉ là nguyên bản những thứ này thanh niên trai tráng, bây giờ đều biến thành già yếu tàn tật, trong gió rét run lẩy bẩy. Sau đó chính là Định Viễn Hầu bọn người, mỗi người bọn họ mang theo vui mừng, có sống sót sau tai nạn cảm giác. A, Lục Minh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mà liền tại lúc này, một cái mang theo ngạc nhiên âm thanh truyền đến. Lục Minh ngẩng đầu nhìn lên, lại là Tịnh Châu Miếu Quan Công Tế Tiểu Đại Nhân Cổ Thần. Hắn nhanh chóng bất động thanh sắc, đem bình gốm nhét vào La Sát Trợ Quỷ, tiếp đó cười híp mắt đi ra phía trước. Tế Tiểu Đại Nhân, ngài thật đúng là quý nhân hay quên chuyện, ta đây không phải thay chúng ta Miếu Quan Công tới trợ giúp biên quân, ngươi nhìn, đây đều là ta cứu được. Lục Minh chỉ vào Định Viễn Hầu cùng với dưới trướng hắn tướng linh nói, hắn đây cũng không phải là nói dối, nếu không phải là mình đánh chết Âm Bách Hoa, đại gia cuối cùng đều phải biến thành nước suối. Cổ Thần gật đầu một cái, tựa hồ lúc này mới nghĩ tới. Bất quá Lục Minh đánh giá Cổ Thần, lại cảm thấy hết sức kỳ quái, hắn nhớ kỹ phía trước Cổ Thần bên cạnh còn đi theo mấy người, như thế nào những người kia đều không thấy. Chương 132, Định Sa Hầu hồi phủ Cổ Thần bên người mấy người tự nhiên là chết. Bọn hắn làm Miếu Quan Công giới luật vệ, bản thân bất quá chân khí cảnh, là dựa vào ngoại vật mới thành tựu võ đạo thất trọng, loại phương thức này thiếu sót lớn nhất chính là tuổi thọ vô cùng ngắn. Mà không trùng hợp chính là, cái này ba cái giới luật vệ tại Cố Định Bình bên trong đều gặp thời gian đang hướng di động, mỗi người bị tức mất trên dưới 5 năm tuổi thọ. những thứ này giới luật vệ toàn bộ đều chết. Bất quá những chuyện này cổ thần cũng không có cùng Lục Minh nói, mà Lục Minh cũng thức thời không có hỏi. Lục Minh, Cố Định Bình phải chăng tại ngươi ở đây? Cổ thần đột nhiên mở miệng hỏi. Lục Minh há to miệng, hắn kỳ thực phản ứng đầu tiên là nghĩ phủ định tới, nhưng mình cấp đi âm bách hoa bình sự tình bị thật nhiều người thấy được, đến lúc đó hỏi một chút liền lộ hãm. A ân. Lục Minh gật đầu một cái, thừa nhận về thừa nhận, nhưng nếu như Miếu Quan Công muốn chính mình, cũng nhất thiết phải cầm giá trị ngang hàng đồ vật để đổi. Cái đồ chơi này ngươi liền thu lấy vụng trộm dùng, nhưng đừng lộ ra, chuyện này nếu là truyền đến Trung Châu Miếu Quan Công, chúng ta có thể lưu không được. Cổ thần giảm thấp xuống mấy phần âm thanh, mở miệng nói ra. Trên thực tế, mặc dù Trung Châu Miếu Quan Công chính là thiên hạ Miếu Quan Công đứng đầu, nhưng người cũng là có tư tâm, bình thường đại gia nếu như là chính mình làm được bảo vật cũng sẽ không lựa chọn nộp lên. A a, hảo. Lục Minh không nghĩ tới cổ thần sẽ nói như vậy, sửng sốt như vậy một hồi. Bất quá ngươi cũng muốn dùng cẩn thận, loại quy tắc này chi khí, mặc dù có thể phát huy ra hết sức uy năng, nhưng cũng có thể là cất giấu rất lớn tác dụng phụ. Tại chúng ta Miếu Quan Công góc đông nam vị trí thứ nhất giá sách tầng cao nhất, có một bản kỳ vật sách, bên trong ghi lại trước mắt đã biết tất cả quy tắc chi khí tính chất cùng phương pháp sử dụng, ngươi có rảnh đi xem một chút. Bên trong mặc dù không có ghi chép như thế nào sử dụng Cố Định Bình, nhưng hẳn là có thể cho ngươi một chút dẫn dắt. Cổ thần trầm ngâm một hồi, mở miệng hướng về phía Lục Minh nói, một lần này thiệt hại dị thường thảm liệt. Thảo Nguyên Chư Hồ bị dọn sạch hết hơn phân nửa, biên quân cũng tử thương hầu như không còn, lần này hao tổn nhân số tại 10 vạn trở lên. Nhưng cổ thần lại nói cho Lục Minh, tại trong rất nhiều đối mặt quy tắc chi khí thu nhận, thiệt hại 10 vạn người cũng không tính khoa trương, đến lúc đó triều đình đối ngoại tuyên truyền biên cảnh xảy ra một lần đại quy mô chiến dịch, chuyện này coi như qua. Mà trong lịch sử, loại này tô son chắt phấn tình huống nhiều vô số kể. Ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về Miếu Quan Công sao? Cổ thần tò mò nhìn về phía Lục Minh, lần này mặc dù hao tổn ba cái giới luật vệ, nhưng mục đích lại đã đạt thành, không để cho hoàng thất nhận được Bất Lão Tuyển, còn giết chết Âm Mạch Hoa, trở về đem trong chuyện báo sau đó, Trung Châu Miếu Quan Công liền sẽ có ban thưởng hạ xuống. Mà lần này, Lục Minh nên tính là công đầu. Ta muốn trở về một chuyến Định Viễn Hồi Phủ. Lục Minh lắc đầu, hắn trở về Miếu Quan Công sau đó liền muốn chuyên tâm bế quan tu hành, bất quá trước lúc này, còn phải đem tiền thân chấp niệm giải quyết. Mặc dù điểm ấy chấp niệm đối với hắn mà nói không quan trọng, lại cuối cùng để cho người ta khó chịu. Đi, chính ngươi nhìn xem xử lý, nếu là có cái gì cần, nhưng là gần từ địa phương Miếu Quan Công phân phối nhân thủ. Cổ thần cũng không hỏi nhiều, ngược lại tại Tịnh Châu phạm vi bên trong, chuyện lớn hơn nữa Miếu Quan Công cũng có thể ngăn chặn. Hắn đang cùng Lục Minh giao phó vài câu sau, liền nhanh chóng rời đi, đằng sau sẽ có Miếu Quan Công những người khác cùng bọn hắn xác minh chuyện này tình huống cụ thể. Kế tiếp ta muốn tiễn đưa Hầu gia hồi phủ, các ngươi cần phải theo ta đồng hành. Lục Minh tìm về Thấu Xương Long, hắn rơi tại trên lưng ngựa, hỏi thăm những người khác. Chúng ta nguyện cùng thế tử đồng hành. Bây giờ toàn bộ biên quân cũng bị mất, có thể thấy trước, toàn bộ Tịnh Châu thế lực quân đội đều phải đại tẩy bài. Mà tại toàn bộ đại tẩy bài hạch tâm kỳ thực chính là Định Viễn Hầu phủ. Định Viễn Hầu phủ tọa trấn biên quan trăm năm, thế lực cơ hồ thẩm thấu biên quân mọi mặt, triều đình cũng không dám tự ý động. Nhưng lần này, triều đình chắc chắn sẽ không từ bỏ cái này phân hóa hầu phủ cơ hội tốt. Bọn hắn cái này một số người liền phải gặp phải hai lựa chọn, tiếp tục cùng hầu phủ đi đến cùng, vẫn là đứng tại triều đình bên này, trở thành phản đối hầu phủ người tiên phong. Từ đạo lý tới nói, chắc chắn là đứng tại triều đình bên này ổn thỏa nhất. Nhưng mọi người được chứng kiến vị thế tử này thực lực sau, trong lòng cũng hết sức rõ ràng, bây giờ nhóm người mình nếu dám nói không chữ, chỉ sợ ngay cả đêm nay đều sống không qua đi. Cho hầu gia chuẩn bị một đỉnh mềm kiệu, lại tìm mấy người mang bên mình chiếu cố, chúng ta bây giờ trở về hồi phủ. Định Viễn Hầu phủ ở vào Hành An phủ, cùng biên cảnh cách nhau không xa, trước sau cũng không đến 300 dặm. Toàn bộ Hành An phủ mắt trần có thể thấy căn cối, lại thêm có lẽ là mùa đông nguyên nhân, bốn phía chỉ thấy được chập trùng sơn mạch cùng tuyết trắng mênh mang, dọc theo đường đi dọc theo quan đạo đi lên trăm dặm cũng khó gặp phải một người. Mà Định gia Viễn Hầu phủ ngay tại Hành An phủ phía nam. Cái này một mảnh giới bởi vì có Ngọc Sơn chi mạch xem như che chắn, chặn phương Bắc Hàn Lưu, lại thêm địa thế chỗ trũng, lại có dòng sông vần quanh, ngược lại là có một mảnh thích hợp trồng trọt phì nhiêu thổ địa. Hành An phủ thành cũng xây dựng ở chỗ này. Hành An phủ thành xây dựng đến cực kỳ cao lớn, ngoại thành tường thành lại có gần 10 trượng cao, thành ngoại vi vòng quanh một vòng lớn sông hộ thành, lại kéo dài đến mặt phía nam cùng phong thủy đối tiếp, nhìn qua thuận tiện phòng thủ khó khăn công. Có lẽ là biên quan xảy ra chuyện tin tức đã truyền đến nơi đây, toàn bộ thành trì tứ phía đại môn đều đóng lại, thậm chí phân phối một chi quân đội tại thành thị tuần tra. Đợi đến Lục Minh một đoàn người đến gần thời điểm, bọn hắn lập tức đề phòng. Mở cửa nhanh, Định Viễn Hầu hồi phủ, tất cả mọi người không ngăn được. Trần Chính Cầu lập tức treo lên hầu phủ cờ xí, lại lấy ra lệnh bài, la lớn. Nhưng trên cổng thành đám người lại bất vi sở động. Phủ tôn có lệnh, biên quân đều mất tích, tất cả mọi người vào thành đều cần nghiêm ngặt tra ra thân phận. Lại chờ chốc lát, chờ nghiệm chứng thân phận sau đó mới có thể đi vào thành. Một hồi lâu, mới có một người mở miệng nói ra. Tự tìm cái chết à, dám ngăn đón hầu phủ không xe, mau mau mở cửa, chim gì chi phủ, lão tử làm thịt hắn. Định Viễn Hầu phủ tại toàn bộ Tịnh Châu, nhất là Hành An phủ phạm vi bên trong, là tuyệt đối thổ hoàng đế. Ngày bình thường một khi bày ra cơ sĩ, liền lập tức sẽ thả đi, ai dám tới kiểm tra thực hư. Bây giờ chắc chắn là đám kia quan văn biết biên quân toàn quân bị diệt tin tức, biết hầu phủ không còn lớn nhất ý trượng, triều đình tất nhiên sẽ suy yếu hầu phủ quyền hạn, cho nên mới dám lễ mề như thế. Trần Chính Cầu lời nói này vừa ra khỏi miệng, trên thành không ít người biến sắc. Bây giờ bắt đầu điểm hương, một nén nhang sau còn không có kiểm tra thực hư kết thúc, liền lập tức đánh vào nội thành. Lục Minh chỉ là bình tĩnh khoát khoát tay. Hắn cũng rất bất đắc dĩ à, hắn nghĩ đón lấy là một cái hương thịnh hầu phủ, mà không phải một cái bị nuôi dưỡng lại linh vật. Nếu là triều đình thừa cơ nhúng tay biên quan, hầu phủ rất nhanh sẽ bị biên giới hóa, hắn là tuyệt đối không cho phép triều đình làm như thế. Là những người khác còn đang do dự, nhưng Trần Chính Cầu lại mang theo vẻ hưng phấn. Người khác cảm thấy giết quan là tạo phản, nhưng ở trong mắt của hắn, toàn bộ Hành An phủ đều hẳn là hầu phủ, những quan viên này cũng bất quá là thay hầu phủ làm việc. Bây giờ đám người này lại còn nghĩ là trời, thật sự là tội không thể tha. Chương 133, ai cũng không thể ngăn cản ta vinh hoa phú quý. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, nhưng nội thành từ đầu đến cuối không người đi ra kiểm tra thực hư đám người thân phận. Mặt phía bắc thổi tới hàn phong lạnh lùng, chi này hơn 30 người đội ngũ phảng phất bị cô lập giữa thiên địa, trên đầu thành đứng đen nghịt mà binh sĩ, tất cả mọi người đều cẩn thận đề phòng, chuẩn bị công thành. Lục Minh chậm rãi mở miệng nói, hắn đã cho những thứ này người máy sẽ, nhưng rất rõ ràng cái này một số người không muốn chân quý. Thế tử, chỉ sợ cái này một số người chính là có ý chọc giận chúng ta, một khi chúng ta thật sự giết người, triều đình tất nhiên coi đây là mượn cớ nhúng tay chuyện này. Có vài tên sĩ quan mặt lộ vẻ khó khăn, cùng lúc mở miệng nói, đây chính là những thứ này quan lại bày cái bẫy, nếu là hầu phủ đàng hoàng tiếp nhận bị triều đình phân hóa, có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn, chỉ khi nào nhịn không được hỏa khí này, tất nhiên nên đón chính là triều đình lôi đình một kích. Mấy người các ngươi, tới. Lục Minh hướng về phía nói chuyện mấy người vẫy vẫy tay, mấy người tiến lên. Ba ba ba. Lục Minh một người một cái tát, đập vào trên đầu của bọn hắn. Mặc dù không có dùng sức, nhưng cũng đem mấy người này cho đánh cho hồ đồ. Lão tử nói cái gì chính là cái đó, các ngươi có ý kiến có thể giữ lại, nghe không rõ lời nói liền lăn. Lục Minh nhìn về phía mấy người, lạnh lùng mở miệng nói. Mấy người tại bị Lục Minh một cái tát đập vào trên đầu thời điểm, trái tim là hung hăng rụt lại. Bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến thế tử một quyền đánh bể võ đạo thất trọng cường giả, nếu là quả thật dùng sức, đầu của bọn hắn liền dọn nhà. Ta ngược lại muốn nhìn ai dám ngăn cản ta. Lục Minh giật dây cương một cái, thấu xương long liền tốt giống như mũi tên nhọn nhảy ra ngoài, chỉ trong chốc lát, liền đã đến cửa thành phía trước. Vâng. Tại thấu xương long sắp đến gần trong nháy mắt, hắn cách không đấm ra một quyền, mãnh liệt cương khí thấu thể mà ra, đem hắn mấy chục vạn cân sức mạnh ngưng tụ đến một điểm, tựa như trọng truy đồng dạng nện xuống. Tê ngang. Thấu xương long cơ thể bỗng nhiên một trận, móng trước thật cao vung lên, trên mặt đất bị giẫm ra thật sâu dấu móng. Mà tấm này nặng mấy bạc cân, cần dùng bàn kéo mới có thể mở ra cửa thành, trong nháy mắt vỡ ra, kiên cố cây chậu trực tiếp nứt ra, dọc theo một điểm hướng ra phía ngoài nổ tung lỗ thủng to lớn, phía trên khảm nạm cực lớn đồng đinh, cũng giống như đạn pháo hướng tứ phía nổ tung, đem cứng rắn vách tường va chạm ra từng cái tất cả lớn nhỏ cái hố. Nội thành đám người cũng không ngờ tới bọn hắn đối thủ vậy mà sinh mánh như vậy, tại thành phá trong nháy mắt, bèn nhỉ khí động dao động, loạn làm một mảnh. Giết sạch bọn hắn. Lục Minh vung tay lên một cái, những thứ khác tất cả tướng lĩnh cùng nhau liều chết xung phong đi vào. Mỗi người bọn họ đều là chân khí cảnh, tại trước mặt Lục Minh không đầy đủ đến phảng phất hải nhi, nhưng đối mặt binh lính bình thường, bọn hắn người người cũng là lấy một địch ngàn đại cao thủ. Ông Lục Minh sau đầu hiện ra một khay bạc, chợt khay bạc nứt ra, hóa thành chín chuôi tiểu đao. Từng đạo lưu quang trong đám người xuyên thẳng qua, mà tất cả tiếp xúc đến lưu quang nhân thể đều trong nháy mắt ngã xuống đất. Tại đối mặt thực lực thế này hơi thấp tồn tại lúc, ngân nguyệt chín đoạn đao giết người hiệu suất cực cao. Trần Chính Cầu, ngươi đi phủ nha, đem cái kia chi phủ chụp tới. Lục Minh hơi hơi nghiêng thần, mở miệng nói ra. Là thế tử. Trần Chính Cầu vô cùng hưng phấn, hắn liếm môi một cái, chân khí tại dưới chân bộc phát, trong nháy mắt liền biến mất ở bên đường. Trên thành binh sĩ đa số là chỗ tuân kiểm, cũng chính là tạm thời chiêu mộ dân binh, thực lực thấp vô cùng, không bao lâu liền bị chém giết hầu như không còn. Thế tử, cái này cậu quan bắt được, hắn còn có mấy cái đồng đảng, ta cùng nhau mang tới. Không bao lâu, Trần Chính Cầu liền xách theo mấy người, nhanh chóng đi tới bên cạnh Lục Minh. Hắn giơ tay quan ra, đám người tựa như lăn đất hổ lô đồng dạng chật vật. Các ngươi định viễn hầu phủ là muốn tạo phản sao? Cái kia Hoành An chi phủ cũng không ngờ tới định viễn hầu phủ thế công hung mãnh như vậy, lúc này mới bao lớn một lát công phu, toàn bộ thành trì liền bị công phá. Nhưng hắn cũng dám hướng hầu phủ ra tay, liền cũng ôm quyết tâm quyết tử. Không, tạo phản không phải chúng ta, là các ngươi. Lục Minh cười cười, con ngón đúng ra, một đạo vô hình ý niệm liền rơi xuống cái này chi phủ trong thân thể. Cái chi phủ này là văn nhân xuất thân, mặc dù hiểu một chút công phu thô thiển, nhưng liền võ đạo nhất trọng cũng không có. Lục Minh ý niệm trong chốc lát liền lẫn vào đến trong đối phương tư duy đi, đồng thời giống như vi rút đồng dạng cấp tốc huyết tán lan tràn, đem hắn ký ức cùng tư duy trực tiếp xuyên tạc. Triều đình vô đạo, siêu cao thuế nặng đích trọng, chúng ta kẻ sĩ, khi trượng nghĩa mà ra, lật đổ bạo cản nền chính trị hạ khắc. Cái này chi phủ tư duy đột nhiên có chút hỗn độn, sau một khắc, hắn há miệng lớn tiếng kêu gọi. Lời kia vừa thốt ra, bên cạnh hắn mấy người đầu tiên là một hồi mắt trợn tròn, sau đó sắc mặt trắng bệch, từng cái nhìn về phía Lục Minh ánh mắt phảng phất nhìn về phía quỷ thần. Mà Lục Minh bên người từng cái võ đạo cao thủ trong lòng cũng chấn kinh, so sánh với một quyền kia banh bạo cửa thành tuyệt thế vũ lực, bực này động một tí ở giữa liền xuyên tạc lòng người thủ đoạn càng thêm đáng sợ. Đem bọn hắn mấy cái thả đi, đồng thời thật tốt bảo hộ lấy. Lịch tắc thế lớn, định viễn hầu thân là Tịnh Châu đại đô đốc, có quyền trực tiếp phân phối chỗ binh mã, tiêu diệt lịch tặc. Lục Minh cười cười, hắn tại mấy người khác trong tâm linh, đồng dạng gieo ý nghĩ của mình. Cái gọi là dưỡng khấu tự trọng, không phải liền là chơi như vậy sao? Coi như triều đình phái người xuống, cũng có thể trực tiếp giết chết, đến lúc đó hết thảy tội lỗi đều giao cho phản tặc tốt. Ngược lại thế giới này, nắm tay người nào lớn ai có lý. Ai cũng không thể ngăn cản Lục Minh vinh hoa phú quý, triều đình cũng không được. Là, đám người lớn tiếng đáp, sau khi được chứng kiến Lục Minh thực lực, mọi người đã triệt để quy tâm, cũng không còn dám có ý khác. Vào thành, Lục Minh vung tay lên, mấy người giơ lên định viễn hầu kiệu liễn, những người còn lại hộ vệ ở một bên, ưu thai du thai vào thành mà đi. Đến nỗi thành này trên đầu trải rộng thi thể, đây đều là chống cự nghịch tặc công vân chi sĩ, quay đầu sẽ cho bọn hắn tìm một chỗ phong thủy bảo địa an táng. Định Viễn Hầu phủ ở vào Hành An phủ trung tâm nhất một khối địa phương, chiếm diện tích cực lớn, dù là cũng không có tận lực trang trí, nhưng mấy trăm năm tới tích lũy, cũng làm cho hầu phủ đỉnh đài lầu các vô số, thậm chí còn tại nội bộ khai quật ra một cái nhân công hồ. Cứ việc lúc này là mùa đông, đỉnh giữa hồ rơi xuống một tầng tuyết động, nhưng ở trong đỉnh pha trà đốt hương, ngược lại cũng rất có một phen tư vị. Trần Chính Cầu gõ đại môn, trong hầu phủ vốn là đang thần hồn nát thần tính, nhưng thấy đến là hầu gia cùng thế tử sau khi trở về, nhất thời một mảnh vui mừng khôn xiết. Trong khoảng thời gian này, biên quân toàn bộ mất tích, mà Hành An phủ thái độ lại như thế mập mờ, cái này lệnh hầu phủ trên dưới đều hết sức bất an. A, cái kia cái giả thế tử vậy mà không còn trong phủ. Lục Minh ý niệm mở ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hầu phủ, hắn xác định không có phát hiện bất luận cái gì Lục Bình chi dấu vết. Bất quá, dựa theo vị kia thế tử tính cách, phần lớn thời gian đích xác sẽ không ở tại hầu phủ, mà là chọn ở ngoài thành trang viên. Dù sao Định Viễn hầu tính cách kiên cường, đối nó yêu cầu cực cao, trong ngày hướng về phía lao đầu tử mặt tối, Lục Bình chi cũng cảm thấy khó chịu. Chương 134, ta muốn trưởng khống hầu phủ Trần Chính Cầu. Tiểu nhân ở. Lục Minh đột nhiên mở miệng, Trần Chính Cầu đi nhanh lên tới. Bây giờ ta ra lệnh ngươi phân phối 1000 hắc giáp quân, đi tới bên ngoài thành trang viên, đem cái kia giả mạo thân phận ta gian nhân chụp tới, nếu có phản kháng thì giết chết bất luận tội. Lục Minh sắc mặt trầm tĩnh, hạ đạt mệnh lệnh. Trần Chính Cầu vừa mới nghĩ đáp ứng, chợt phản ứng lại, hắc giáp quân, đây là cái gì? Chúng ta Tịnh Châu có một chi quân đội như vậy. Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, chợt nghe được hầu phủ bên ngoài truyền đến dày đặc tiếng vó ngựa, tiếng chân đông đúc, giống như mưa như chút nước. Sắc mặt của mọi người bỗng nhiên biến đổi, bọn hắn số nhiều trải qua chiến trận, chỉ là nghe thanh âm liền biết đây nhất định là một chi kỵ binh tinh nhuệ. Tại trong toàn bộ biên quân, có thể có tinh nhuệ như vậy, chỉ có Phá Vỡ Nhạc quân. Thế nhưng là Phá Vỡ Nhạc quân đã theo những thứ khác biên quân, cùng nhau hao tổn tại Cố Định Bình bên trong. Xuất hiện vào lúc này quân đội, ai biết là hữu là địch đã mở cửa, nên đón chúng ta hầu phủ hắc giáp quân. Lục Minh cũng không để ý tới kinh nghi bất định đám người, trực tiếp sai người đem trung môn mở rộng, chỉ thấy được hầu phủ trước mặt đi hướng đông tây rộng lớn đá xanh trên đường phố, lít nha lít nhít đứng nghiêm một chi toàn thân mặc áo giáp màu đen, võ trang tận răng đội ngũ kỵ binh. Đội hình chỉnh tề, khí độ sâm nghiêm, dương mắt nhìn lên chỉ có đông nghị một mảnh, giống như sơn nhạc cao vút. Đám người thấy thế kinh hãi không thôi, một chi tinh nhuệ như vậy cường quân, lại giống như là trống rông xuất hiện, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cùng vị này hầu phủ thế tử tiếp xúc càng lâu, liền cảm giác đối phương càng thâm bất khả chắc. Trần Chính Cầu. A tại. Trần Chính Cầu thật vất vả lấy lại tinh thần, hắn cảm thấy chi quân đội này so Phá Vỡ Nhạc quân còn tinh nhuệ hơn. Còn không lĩnh mệnh. Lục Minh hay hắn một cái, mà Trần Chính Cầu lập tức đem thân thể ưỡn một cái, mở miệng hẳn là: "Mấy người các ngươi, đi trước khống chế phủ nha, xuất lĩnh tất cả quan lại trấn an bách tính. Mấy người các ngươi, đi chiêu mộ binh mã, bây giờ nghịch tặc tạo phản, chúng ta biên quân cũng không thể một chi trống không." Lục Minh đâu vào đấy, cấp tốc đem chính lệnh truyền tiếp. Hắn hắc giáp quân đều từ hắn ý nghĩ biến thành, mỗi người ở giữa đều có thể tâm niệm giống nhau, một khi tung ra ngoài, liền có thể như một cái lưới lớn, một mực khống chế được khống chế Hoành An nhất phủ. Đương nhiên, Lục Minh chính mình cũng không khả năng coi là thật đảm nhiệm nhiều việc. Định Viễn Hầu phủ tại Tịnh Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, dù là đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, nhưng cũng không nhanh như vậy ngã xuống. Leo lên hầu phủ các lộ mạng lưới quan hệ lít nha lít nhít, Lục Minh bây giờ chỉ là muốn cho những thứ này người tin tâm, tiếp đó đem bọn hắn toàn bộ điều hành đứng lên, một mực nắm giữ cơ bản bản. Lục Minh ngồi ở hầu phủ chủ tọa phía trên, hắn ý nghĩ tùy tâm mà sinh, ký sinh đến hầu phủ một chút nhân vật mấu chốt tư duy bên trong. Những ý niệm này đều tương đối không đầy đủ, cũng không có đi qua từng vòng đào thải chém giết, nhưng tương tự cũng không hao phí hắn bao nhiêu tâm lực. Hắn cũng không trông cậy vào những ý niệm này có thể đoạt xá những người này linh trí, chỉ là thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng nỗi lòng của những người này, từ đó cam đoan đối với sự trung thành của mình. Theo thực lực bản thân tăng lên, Lục Minh tầm mắt cùng dã tâm cũng đã sớm tăng trưởng. Nếu không phải Miếu Quan Công không cho phép bất luận kẻ nào dùng thủ đoạn không thường quy đối phó hoàng thất, lấy hắn bây giờ nắm giữ thủ đoạn, cho dù là hoàng vị hắn lại làm sao không làm được. Bất quá đi, có lẽ chờ mình có một ngày chấp trưởng Miếu Quan Công, vậy thì có thể thay đổi đổi quy củ. Đến lúc đó vũ lực quyền hạn vô một cái, lão tử chính là thiên hạ đệ nhất, đến lúc đó đem trên đời này tất cả năng lượng đều thu thập tới, hết thảy thôn vệ hết. Có đầy đủ năng lượng, liền để cho chính mình cứng rắn tà thần đều không sợ hãi. Bành. Trong lúc đột ngột, Lục Minh lông mày nhíu một cái, hắn cảm thấy chính mình một tia ý niệm tiêu diệt. Là Hắc Giáp Quân. Nhưng Hắc Giáp Quân chính là vô hình ý niệm tạo ra, dù là bị người đập nát, cũng biết rất nhanh lần nữa khôi phục. Nhưng Lục Minh có thể cảm giác được, cái này sợi ý niệm là triệt triệt để tiêu vong, giống như là cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua. Mà tại mấy hơi thở sau đó, lại có hơn 10 đạo ý niệm tiêu vong. Lục Minh ý niệm trong nháy mắt chuyển động, suy nghĩ của hắn trong chốc lát vượt qua vô tận khoảng cách, rơi xuống ngoài mười mấy dặm một cái hắc giáp quân trên thân. Đồng thời hắn nhanh chóng đọc đến khác hắc giáp quân ký ức, rất nhanh liền biết chuyện toàn cảnh. Chi này hắc giáp quân bị Lục Minh điều động đi tới vị kia thật thế tử Lục Bình Chi trang viên, muốn đem hắn bắt trở về. Rất rõ ràng, vị này Định Viễn hầu thế tử cũng không có tưởng tượng không chịu nổi một kích như vậy, không chỉ có dám tổ chức nhân mã đánh trả, tựa hồ còn nắm giữ thực lực không yếu. Các ngươi những thứ này cẩu một dạng đồ vật, dám can đảm đến chào ta? Tại trang viên trên giáo trường, bày trận mà đứng hắc giáp quân đem bốn phía một mực vây quanh, mà tại đội ngũ ở giữa lại là một cái khuôn mặt cùng Lục Minh giống nhau như lúc, nhưng khí chất muốn càng âm trầm mấy phần người trẻ tuổi. Tại bên cạnh hắn còn có hơn 10 người thực lực không kém hộ vệ, đem hắn một mực bảo hộ ở giữa. Truyền thế tử lệnh, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Trần Chính Cầu có chút giật mình nhìn xem trước mắt người này, khó trách thế thân này khó dây dưa như thế, vậy mà có thể cùng thế tử đại nhân nghĩ như vậy tượng. Nếu không phải hắn trước một bước gặp phải thế tử, chỉ sợ đều cho là người này mới là thật. Tất cả hắc giáp quân giữ im lặng, đủ loại cầm thương xông vào, hóa thành dòng lũ đen ngòm, hướng về đám người nuốt hết đi qua. Bọn hắn vốn là Lục Minh ý niệm biến thành, mặc dù có tư duy, lại không có bao nhiêu cái ân tình cảm giác. Bọn hắn bản thân liền đi qua tầng tầng chém giết đào thải mới có bây giờ bộ dáng, từng cái tính cách tàn nhẫn đến cực điểm. Và anh, tại mọi người bên trong, có một cái vải xám áo gai trung niên nhân, trong lúc đó rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Lưỡi kiếm giống như linh xà giống như bay múa, tựa hồ hư thực biến hóa không chắc, quang ảnh trọng trọng, chỉ trong chốc lát, những thứ này kiếm ảnh liền lướt qua hắc giáp quân đám người bại lộ tại bên ngoài yếu hại, nhưng không có bất luận cái gì máu tươi chảy xuôi mà ra, đám người cũng không có mất đi sức chiến đấu. Vậy mà không phải chân nhân. Trung niên nhân kia khẽ nhíu mày, vốn là chi này đột nhiên xuất hiện quân đội đều để bọn hắn không nghĩ ra, nhưng bây giờ lại phát hiện, chi quân đội này tựa hồ không phải huyết đục chi khu. Chân khí của hắn dù là cắt chém qua những hắc giáp quân này yếu hại, đối phương vậy mà đồng dạng có thể khôi phục nhanh chóng. Vâng, hắn hơi gia tăng sức mạnh, hơn nữa chân khí dọc theo hắc giáp quân thân thể một điểm nổ tung, trong nháy mắt đem toàn bộ hắc giáp quân đánh thành hư vô. Ngay tại hắn cho là liền như vậy chấm dứt thời điểm, lúc trước vị kia hắc giáp quân nơi biến mất, một đạo màu đen cưỡi ngựa thân ảnh cấp tốc khôi phục, trong nháy mắt liền toàn bộ tu toàn vĩ mà tiếp tục xuất hiện. Con ngươi của người trung niên hơi co lại, bị đánh bể lại còn có thể khôi phục, chỉ bằng điều này đại biểu chi này hắc giáp quân tại đối mặt người bình thường thời điểm, đơn giản chính là tuyệt sát. Sau một khắc, khi chân khí của hắn bên trong hiện ra một vòng màu xám khí thế, những cái kia bị chân khí của hắn chạm đến hắc giáp quân thì lập tức cứng ngắc, chật thật giống như bị hút khô sinh mệnh lực đồng dạng, trong nháy mắt liền suy bại tiêu thất. Chương 135, Lục Minh đánh giả hắc giáp quân hung hãn không sợ chết, từ bốn phương tám hướng vây công đi qua. Bọn hắn mỗi một cái thực lực đều tương đương với võ đạo nhất trọng đỉnh phong, toàn bộ có ngàn cân lực đạo, lại thêm giáp trụ kiên cố, trường thương sắc bén, một khi xung kích đứng lên liền giống như dòng lũ sắt thép, muốn đem phía trước hết thảy đều đánh tan. Tại trong nhóm người này, lợi hại nhất chính là cái này áo xám trung nhân, chính là võ đạo lục trọng, ngưng luyện chân khí tồn tại. Nhất là chân khí của hắn bên trong tồn tại một loại cô quản sức mạnh, bất luận cái gì bị chân khí của hắn nhiễm đến hắc giáp quân, đều tại triệt để tiêu vong. Bất quá rất rõ ràng, cho dù là võ đạo lục trọng cao thủ, tại đối mặt 1000 tên võ đạo nhất trọng, lại võ trang tận rằng quân đội xung kích, cũng lộ ra chật vật không chịu nổi. Chân khí của hắn phòng ngự mỗi lần dâng lên, cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị vây phá. Mà hắn lại muốn phân tâm bảo hộ Lục Bình Chi bọn người, sau khi gian khổ giết chết hơn trăm người, hắn chỉ cảm thấy chân khí dần dần khô kiệt. Đưa mắt nhìn lại, bốn phía lít nha lít nhít cũng là đám người, để cho hắn nhịn không được lòng sinh tuyệt vọng cảm giác. Bất luận cái gì không có đặt chân võ đạo thất trọng võ giả, đó đều là phàm nhân, sức mạnh luôn có cực hạn, một khi bị đại quân vây quanh, cũng sẽ bị tươi sống mà chết. Thế tử, một hồi ta mang theo ngươi lao ra, những người khác đều vây quanh ở bên cạnh ta, thay ta ngăn trở bọn hắn mười hơi thời gian. Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, trung niên nhân nhanh chóng ăn vào mấy cái dược hoàn, trên mặt thoáng qua một tia không bình thường màu đỏ. Nhung thúc, ta chính là Định Sa hầu thế tử, trời sinh quý tộc. Cái này một số người bất quá là phản địch, muốn chạy trốn lấy mạng không phải là ta, mà là bọn hắn. Nhưng bị thủ vệ ở chính giữa Lục Bình Chi lại vô cùng tỉnh táo, không biết bắt đầu từ khi nào, trong đôi mắt của hắn dần dần nổi lên một chút xíu tái nhợt chi sắc, khuôn mặt trở nên dị thường lạnh lùng, trong con mắt không chứa bất luận cái gì tình cảm. Thế tử, ngươi còn không chịu nổi khô thiền sức mạnh, ngươi muốn ngưng luyện chân khí mới có thể đem hắn trưởng khống. Áo xám trung niên nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn trong lúc đó ngẩng đầu. Không, ngươi không hiểu. Khô thiền sức mạnh liền muốn tại sau khi chết cướp đoạt cái kia một đường sinh cơ, từ trong tĩnh mịch phục sinh, từ trong tuyệt vọng trở về, đến nước này mới có thể không chịu sinh tử, vinh nhục, yêu hận ảnh hưởng. Phía trước ta một mực không cách nào hiểu thấu đáo những chuyện này, nhưng ở đối mặt trọng trọng đại quân vây khốn thời điểm, ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Lục Bình Chi ánh mắt băng lãnh, nhưng trong ngôn ngữ lại tràn ngập tự tin mãnh liệt. Hắn càng là đem sinh tử không để ý, càng là vứt bỏ hết thể sinh tử quan, vinh nhục quan, hắn mới có thể thu được khô thiền sức mạnh đáp lại. Cho nên, ta nguyện ý chịu chết. Hắn trong lúc đó rút trường kiếm bên hông ra, chỉ thấy được ánh sáng lóe lên, một kiếm đem trước người một cái hắc giáp quân chặt thành hai khúc. Mặc dù khí lực của hắn không lớn, thậm chí cảnh giới cũng chỉ có võ đạo tam trọng, nhưng trên thân kiếm lại vẫn luôn tràn ngập nhàn nhạt tĩnh mịch sức mạnh, bất luận cái gì bị hắn chém ra vết thương hắc giáp quân, đều biết ngay cả ý niệm đều cùng nhau chôn bụi. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải chôn bụi, mà hóa thành một loại nhỏ xíu sức mạnh, từng tầng bao trùm tại Lục Bình Chi trên thân. Ánh mắt của hắn băng lãnh, tư duy độ cao rõ ràng, bốn phương tám hướng hết thảy đều phản chiếu trong lòng của hắn. Tại hắn quyết tâm lưu lại liều chết một trận chiến thời điểm, hắn liền đột nhiên thu được cao siêu kỹ xảo chiến đấu, phản phất lấy được trong cõi u minh một cái tồn tại nào đó chúc phúc. Động tác của hắn cực kỳ tinh luyện, mỗi một chiêu, mỗi một bước, tất cả sẽ xuất hiện tại nên xuất hiện chỗ. Nhưng lập tức giết người hiệu suất đề cao không chỉ gấp mấy lần, chỉ thấy được quanh người hắn hàn quang lấp lóe, phối hợp lẫn lộn bước chân, trong lúc nhất thời vậy mà không người có thể tới gần hắn một trượng phạm vi. Lục Minh giấu ở trong đó một cái hắc giáp quân, bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Hắn cảm thấy Lục Bình Chi trên thân khí thế không đúng lắm, mà hắn thời khắc này hành vi, mặc dù một mực tại chiến đấu, lại không hiểu để cho người ta liên tưởng đến hiện thế. Có chút ý tứ, lại là một cái không biết lai lịch gì tà thần sao? Lục Minh biết, vực ngoại tà thần số lượng nhiều vô số kể, lúc trước hắn tại trong miếu quan công đọc sách, chính là cho đến trước mắt đã có ghi lại tà thần số lượng đã đạt đến hơn 100 vị. Những thứ này tà thần cứ việc không cách nào tự mình buông xuống đến thế gian, nhưng bọn hắn tình cờ nói mớ, hình chiếu thậm chí đưa tới rất nhiều vật phẩm, cũng có khó có thể tưởng tượng uy năng. Một bộ phận sức mạnh của tà thần cũng không có quá lớn phá hư tính chất, thậm chí bị miếu quan công khai phát sau đó vận dụng. Nghe nói bây giờ lưu truyền bên ngoài đủ loại yêu thú, kỳ thực cũng là tà thần một loại sức mạnh. Chỉ là yêu thú ô nhiễm tính chất thấp nhất, thậm chí có thể nói cơ hồ không có, vì vậy mới có thể dần dần đối với nhân loại khai phóng, dần dần tăng cường nhân loại thực lực tổng hợp. Mà trên thực tế, thực lực của nhân loại đích sắc cũng là đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Thông qua không ngừng đối với tà thần sức mạnh có mang tính lựa chọn lợi dụng, nhân loại chỉnh thể thể phách đang tăng trưởng, mà cao cấp chiến lực cũng tại không ngừng tăng thêm. Nhưng chính là bởi vì như thế, tà thần đối với nhân gian lực ảnh hưởng cũng tại dần dần tăng thêm. Nhất là gần nhất 10 năm, tà thần đủ loại dị tượng xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Đứng tại Lục Minh trước mặt Hắc Giáp Quân rất nhanh liền bị Lục Bình Chi tàn sát hầu như không còn, cứ việc mỗi lần đều cảm giác hắn tựa hồ muốn kiệt lực, nhưng lại vẫn như cũ như kỳ tích chống đỡ, đem trước mặt địch nhân chém giết. Siêu. Lục Minh thao túng cỗ thân thể này vọt tới phía trước nhất, trong lúc đó đem trường thương hướng về phía trước đâm ra, cỗ thân thể này chỉ có ngàn cân chi lực, hắn một thương này cơ hồ dung luyện hắn đối với đủ loại thương pháp lý giải, giống như linh dương móc sừng, hung hiểm xảo trá. Lục Bình Chi loại kia không câu nệ trạng thái, tựa hồ bị hơi hơi đánh vỡ. Nhưng sau một khắc, hắn đột ngột một ngồi xổm khoát tay, trường kiếm từ đôi đến đầu đâm ra, trong nháy mắt từ Lục Minh chỗ cổ cắm vào, sau đó hơi hơi lắc một cái, Lục Minh thân thể này liền bị một cỗ quảng sức mạnh ăn mòn trở thành hư vô. Rất lợi hại năng lực, thậm chí tiếp cận quyền hành, đã không phải là võ học có thể đạt tới. Lục Minh tư duy rất nhanh từ một cái khác Hắc Giáp Quân trên thân xuất hiện, tiếp tục xem đây hết thảy, đơn thuần theo võ đạo kỹ xảo mà nói, hắn sẽ không kém trên đời này bất luận kẻ nào. Bởi vì dù là thiên tài đi nữa võ giả, cũng không cách nào giống hắn như vậy có hàng ngàn hàng vạn cái ý niệm phụ trợ tu hành. Đối phương có thể phá mất hắn cái này chí mạng một đường, sát lại cũng không phải võ đạo kỹ xảo. Bất quá đi, trên thế giới này, kỹ xảo cũng chỉ là võ đạo rất nhỏ một vòng. Lục Minh ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy trên hư không, một cái cẩm y thanh niên bằng gió mà đứng, khuôn mặt cùng Lục Bình Chi một giống như không hai. Mà hắn cũng mỉm cười, ý thức quay về đến bản tôn thể nội. Không nghĩ tới ngươi hàng giả này cũng có cơ duyên, nhưng mà ta hôm nay liền muốn nói cho ngươi một cái đạo lý. Hàng giả chất lượng, bình thường đều không thế nào tốt. Lục Minh huyền lập không trung, quan sát đây hết thảy. Mà đang khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản thể xác tinh thần hòa hợp, ở vào sinh tử một đường ở giữa không ngừng trưởng thành Lục Bình Chi, chỉ cảm thấy tâm thần trong nháy mắt xuất hiện sơ hở, tê cả da đầu, cả người như rớt vào hầm băng. Hắn muốn khiêu chiến lúc sinh tử một đường, mà tại Lục Minh xuất hiện thời điểm, hắn một chút hy vọng sống biến mất. Lục Bình Chi sắc mặt tái nhợt, người này đến cùng là ai? Làm sao lại kinh khủng tới mức này, liền trong cõi u minh một chút hy vọng sống tại trước mặt người này đều phải tiêu tan. Chương 136, ta làm việc chính là không kiêng nể gì cả một chiêu. Nếu như ngươi có thể tiếp lấy, ta sẽ lại đánh ngươi một chiêu, đánh tới chết mới thôi. Lục Minh quan sát Lục Bình Chi, hắn cùng vị này đường đường chính chính hầu phủ thế tử không có bất kỳ cái gì thù hận, nhưng mà, hắn tiền thân có. Hắn bây giờ nhìn về phía Lục Bình Chi ánh mắt, ý hệt năm đó Lục Bình Chi nhìn về phía tiền thân. Đông dưng một ngày, cao cao tại thượng thế tử phát hiện thế thân này không dùng tốt lắm thời điểm, trực tiếp sai người đem hắn nặng đường. Đối với một vị hầu phủ thế tử tới nói, một hạ nhân mệnh cùng heo chó không khác. Nhưng Lục Minh lại lựa chọn đứng ra, trực tiếp chơi hắn sao? Lục Minh một tay duỗi ra, nồng nặc cương khí hiện lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo vài thước đại thủ lớn. Mấy chục vạn cân sức mạnh ngưng kết trong đó, hắn đông nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Tất cả mọi người còn chưa phản ứng lại, liền nghe được một tiếng bạo liệt một dạng tiếng vang, kinh khủng khí lãng đột nhiên hướng ra phía ngoài quyết trường, áo xám trung niên nhân cùng những người khác muốn tới ngăn cản, nhưng trực tiếp bị khủng bố khí lãng đụng bay ra ngoài, dù là ngưng luyện chân khí đều trong nháy mắt bị xé đứt. Lục Minh chậm rãi xuống tới mặt đất, Lục Bình Chi thân thể cơ hồ vặn bẹo thành một đoàn, quanh thân gân cốt đều gãy, trong miệng chảy máu không ngừng, chỉ có một tia yếu ớt khí thế vẫn còn tồn tại. Những người khác nhìn thấy thế tử thảm trạng, lập tức liền muốn xông lên, nhưng Lục Minh bốn phía Hắc Giáp Quân rất nhanh lũ lượt mà tới, đem bọn hắn đều nuốt hết. Khô, thiền. Lục Minh đưa tay vẩy một cái treo ở Lục Bình Chi trên cổ tấm bảng gỗ liền bay lên, rơi xuống trong tay của hắn. Bên trên khắc rõ hai cái chữ viết cổ quái, hắn không biết văn tự này là, nhưng lại vô ý thức đọc đi ra. Tịch diệt tinh thần sắp hàng thế, thiên địa quy về hư vô, chỉ có vô tướng sứ giả có thể độ. Ngươi như dám can đảm giết. Một bên áo xám trung niên nhân nhìn thấy Lục Bình Chi thảm trạng, lập tức tròn mắt tận nước. Bành. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Lục Minh một cước giẫm ở Lục Bình Chi trên đầu, đem hắn một hơi cuối cùng đều cho đập mất. Ngươi nói gì? Lục Minh móc móc lỗ tai, ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nhân. Áo xám sắc mặt của người trung niên trong nháy mắt trắng bệch, hắn trong đôi mắt thần thái lập tức cảm đạm xuống. Ngươi xong, thế giới này xong. Tịch diệt tinh thần hàng thế, thiên địa hết thảy quy về hư vô, nhân loại liền sau cùng một tia hy vọng cũng mất. Trong miệng của hắn thì thào, trên người khí thế đã từ từ tiêu thất, thì ra hắn đã tự tuyệt tâm mạch. Mà Lục Bình Chi thân bên cạnh khác tùy tùng, khi nhìn đến thế tử sau khi chết, cũng nhao nhao lựa chọn tự sát. Tịch diệt tinh thần. Lục Minh lật qua lật lại trong tay biển gỗ, dựa theo hắn lý giải, hẳn là vị này tà thần sẽ tại thời kỳ nào đó buông xuống nhân gian, đồng thời hủy diệt đi thế giới này. Chỉ là nghe quá vớ vẩn. Vương ngoại tà thần nhiều vô số kể, nếu là tà thần thật có phần lực lượng này, nhân loại chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Lục Minh cũng không có để ý tới cái kia rất nhiều, trực tiếp đem lệnh bài ném qua một bên. Phong thủy từ bắc hướng nam, xuyên qua toàn bộ Tịnh Châu, nam bộ cùng Thương Nguyên sông tương liên, lại trải qua từ Bị Thủy, thẳng vào Trung Châu. Nếu là cưỡi xe ngựa, từ Trung Châu đến Tịnh Châu cần hơn nửa tháng thời gian, nhưng ngồi thuyền mà đến thì có thể tiết kiệm chừng 10 ngày. Theo Lục Minh dần dần chỉnh đốn hảo hầu phủ thế lực, mấy chiếc thuyền lớn từ phía nam mà đến, bất quá lành nghề đến Tịnh Châu đoạn thời điểm, nước sông đã kết lên khối băng thật dày, thuyền tiến lên giang khổ. Trên thuyền đám người bắt đầu thu thập bọc hành lý, chuẩn bị đổi xe ngựa. Tại cầm đầu một chiếc thuyền lớn bong thuyền, một cái thân mặc y phục hàng ngày, nhưng giữa lông mày có thể nhìn thấy mấy phần trang nghiêm trung niên nhân đứng thẳng đầu thuyền, gào thét gió bất ổn, giống như là đao phá tại trên thân người. Nhưng hắn vẫn thân hình đứng thẳng, tựa hồ mảy may cảm giác không thấy rét lạnh. Trần đại nhân, phía trước chính là Thái An phủ thành, ngài muốn hay không trở về xem? Ở bên cạnh hắn, có người nhỏ giọng mà hỏi thăm. Quốc sự chưa định, nào có tâm tư nói về gia sự, quên đi thôi. Nếu là trong nhà những cái kia bất thành khí cùng những cái kia vân quý đi đến một đường, ngược lại bằng thêm phiền phức. Trung niên nhân lắc đầu, chỉ là giữa lông mày càng thấy ngưng trọng. Hắn lần này đến đây, liền nhâm đốc quân ngự sử, chính là vì tiết chế chỗ vân quý sức mạnh. Lịch đại định viễn hầu đều đảm nhiệm Tịnh Châu đại đô đốc, có lãnh binh, quyền điều binh lực. Nếu là ở thời gian chiến tranh còn dễ nói, nhưng tại Thái Bình niên đại, quyền lực này cũng quá lớn. Nhưng nhiều năm qua vì ổn định, một mực cũng không có cơ hội bảo quyền. Hoặc có lẽ là trước kia cũng từng có mấy lần gọi quyền động tác, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Lần này biên quân ra biến cố lớn như vậy, triều đình đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dựa theo triều đình suy nghĩ, về sau phủ đô đốc chỉ có luyện binh quyền hạn, nhưng không có quyền điều binh, nhất định phải đi qua đốc quân ngự sử báo cáo cho triều đình sau đó mới có thể điều động binh mã. Nếu là tự tiện điều động binh mã, dù là chỉ có mấy chục người, cái kia cũng muốn lấy làm trái luận sử. Nhưng có thể thấy trước, lần này hành động tất nhiên sẽ gây nên Định Viễn hầu phủ phản đối mạnh liệt. Định Viễn hầu phủ dù sao cũng là lâu năm vân quý, cùng các vân quý đồng khí liên trì, nếu là gây nên toàn bộ vân quý quần thể mãnh liệt chống lại, chính là hoàng đế cũng phải nhượng bộ mấy phần. Cho nên tại chuyện này liền phải yêu cầu làm việc người cương nhu hòa hợp, vừa muốn đem sự tình hoàn thành, lại không thể để người mở cớ rơi vào cái khắc nghiệt vân quý tên tuổi. Chuyện này khó khăn a, nhưng cho hoàng thượng làm việc, nếu là không khó, lại há có thể đến thiên ngươi. Bất quá nếu muốn phá cục, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Bây giờ Định Viễn hầu phủ vấn đề lớn nhất chính là căn cơ mất sạch, không chỉ có mấy vạn biên quân cũng bị mất, liền phá vỡ nhạc quân cũng toàn bộ hao tổn. Muốn tại trong quân đội thiết lập đầy đủ hy vọng, phải vô cùng thời gian dài tới lắng đọng. Hắn bây giờ tới chính là muốn cùng hầu phủ cấp thời gian, hoặc không cho đối phương trong quân đội thiết lập hy vọng thời gian. Chỉ cần có thể ngăn cách hầu phủ cùng trung hạ tầng sĩ quan hệ trong đó, hầu phủ tự nhiên sẽ bị ra không. Trung niên nhân ngón tay nhẹ nhàng tại trên thành thuyền sao động lấy, trong lòng thì không ngừng suy nghĩ sau khi nhậm chức làm việc. Ân. Nhưng vào lúc này, trung niên nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đã thấy đến hai bên bờ đống cỏ khô, rừng cây sau đó, bỗng nhiên vọt ra khỏi vô số đạo thân ảnh. Những người này trên giày đều có bài, mặc trang phục, cầm trong tay trường đao, từ bốn phía lao đến. Địch tập. Trên thuyền những người khác cấp tốc cảnh giác, phát ra cảnh báo sau đó, từ trên thuyền các nơi đều lao ra mặc đơn giản giáp trụ hán tử, bọn hắn từ trong khoang thuyền rút ra trường đao, tìm ra cung nỏ, cấp tốc lấy thuyền vì tường thành, nhanh chóng làm ra tư thái phòng ngự. Rất rõ ràng, mặc dù người trên thuyền số không nhiều, cộng lại cũng liền vài trăm người, nhưng mỗi người cũng là tinh nhuệ, nếu là đưa vào trong quân đội, đều có thể đảm nhiệm một đội giáo úy. Trung niên nhân tất nhiên muốn nắm giữ Tịnh Châu quân quyền, tự nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến. Vậy mà cướp giật giết chết chuyện, xem ra ta ngược lại thật ra đánh giá cao Định Viễn hầu phủ trình độ. Cái này không giống như là lão hầu gia thủ bút, vị kia lão hầu gia một đời làm việc lỗi lạc, cho tới bây giờ cũng là đường đường chính chính đối địch. Nhìn thấy cái này một số người vây giết tới, trung niên nhân chợt ở giữa nở nụ cười. Nếu lão hầu gia thật sự lấy thế đè người, hắn cũng phải cẩn thận ứng đối, nhưng loại này phái binh chặn giết triều đình ngự sử thủ đoạn, thật sự là quá ngây thơ. Chương 137, nhờ ngươi nhìn một chút thực lực của ta giết vô đạo, phạt bạo càn. Từ tứ phía lao ra hán tử thân thủ sát thực bất phàm, mỗi người lại cũng có luyện lực cấp độ vũ lực, bọn hắn một bên xung kích, một bên trong miệng hô hào khẩu hiệu. Khi nghe đến lấy khẩu hiệu trong nháy mắt, trung niên nhân ánh mắt liền hơi hơi nheo lại. Những người này khẩu hiệu là Định Viễn hầu phủ nghĩ. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ bọn họ đã sớm không cam tâm chiếm cứ một phương. Trong lòng của hắn hơi hơi dâng lên sát ý siêu siêu siêu. Trên thuyền đông đảo binh sĩ lấy thuyền lớn thân thuyền vì tường thành, ở trên cao nhìn xuống, nhanh chóng bắn tên. Mũi tên trong nháy mắt liền xuyên thủng hơn 10 người cơ thể, cái này một số người lao ra sau mấy bước, liền ngã xuống đất. Nhưng cái khác người lại hung hãn không sợ chết đồng dạng, đạp thi thể của đồng bạn tiếp tục xung kích, thậm chí dọc theo mạn thuyền nhanh chóng leo lên phía trên. Phúc. Trên thuyền đám người hoặc là cầm trường đao, một khi có người lộ đầu, liền một đao đeo đầu, thật tốt đầu người bay ra ngoài. Giết vô đạo, phạt bạo càn. Nhưng tử vong không chỉ không có cho tấn công cái này một số người mang đến sợ hãi, đám người thế công ngược lại càng ngày càng hung mãnh. Sau khi nhân số hao tổn hơn phân nửa, cuối cùng có người sát nhập vào trên thuyền. Sau đó càng ngày càng nhiều người xông lên thuyền, đám người này đấu pháp vô cùng hung hãn, toàn bộ đều là công kích chiêu thức. Mỗi một chiêu đều truy cầu lấy thương đổi thương, thậm chí lấy mệnh đổi thương. Chính là tại bực này dưới thế công, triều đình đội ngũ cũng rất nhanh xuất hiện thương vong. Bảo vệ đại nhân. Trung niên nam nhân bên cạnh thân tín cấp tốc khép lại, bảo hộ tại phía trước. Cái này một số người chẳng lẽ là hầu phủ tử sĩ? Trung niên nhân muốn cho rằng những người này là đám mô hợp, nhưng phát hiện bọn hắn công sát ở giữa hung hãn không sợ chết, rõ ràng đã thương vong hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ đằng đằng sát khí, làm cho người sợ hãi. Cho dù là tinh nhuệ nhất quân đội, cũng khó có tinh thần như vậy. Giải thích duy nhất, cũng chỉ có đời đời nuôi dưỡng tẩy não tử sĩ. Chỉ là không nghĩ tới hầu phủ một hơi nuôi tử sĩ nhiều như vậy, hơn nữa còn cam lòng tiêu xài như vậy. Hắn cũng không biết là nên may mắn, hay là nên chấn kinh tại hầu phủ thực lực. Các ngươi đi giết địch liền tốt, không cần vây quanh ta chuyện, nếu là có người có thể giết được ta, cái kia cũng cần phải triều đình không nên phái ta tới. Trung niên nhân nhìn xem một bộ nho nhã yếu đuối bộ dáng, nhưng ngôn từ ở giữa lại tràn ngập tự tin. Là, chúng thân tín gật đầu một cái, cấp tốc gia nhập vào chiến trường. Những người thân tín này thực lực cao, đại bộ phận đều có thực lực võ đạo tam trọng, mà còn có mấy người có võ đạo ngũ trọng cùng lục trọng thực lực, có bọn hắn gia nhập vào chiến trường, rất nhanh tập sát đội ngũ liền bị tàn sát hầu như không còn. Kiểm kê hao tổn tình huống, người bị thương ngay tại chỗ trị liệu, người chết cấp cho trợ cấp. Trung niên nhân thường thấy sinh tử, dù là nhìn thấy rất nhiều binh sĩ đều bị thương, thậm chí trên mặt đất đều có không ít thi thể của người mình, ánh mắt của hắn cũng tương đối bình thản. Khởi bẩm đốc quân, người bị thương 56 người, người chết 32 người, đánh giết địch nhân cả 300. Thương vong tình huống rất nhanh liền xuống, lần này đánh tới địch nhân, không có một cái nào người bị thương, cũng không có một cái đào vong, hết thảy tử vong. Điều này cũng làm cho trung niên nhân trong lòng hơi hơi phát lạnh, cũng phải thua thiệt phía bên mình có thật nhiều võ đạo cao thủ, lại thêm có địa hình sắc bén, nếu là thật cùng cấp bậc giao đấu chém giết, chỉ sợ cuối cùng bị bại lại là nhóm người mình. Chỉ là hắn càng thêm không mò ra hầu phủ xáo lộ, vì cái gì hầu phủ sẽ bồi dưỡng nhiều thực lực như vậy chỉ có võ đạo nhất trọng tử sĩ, hơn nữa nhiều như vậy trung thành tử sĩ, cứ như vậy để cho bọn họ tới không công chịu chết. Dù là trung niên nhân kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy 10 phần đau lòng. Nếu là hắn có 300 tử sĩ, hắn có thể càng nhanh khống chế lại Tịnh Châu thế cục. Đem những thi thể này ngay tại chỗ thiêu hủy a, chúng ta tiếp tục chuẩn bị xuất phát. Trung niên nhân nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn là quyết định không ở chỗ này tiếp tục trì hoãn, nhanh chóng lên trước Nhâm Vi Diệu. Hỏa diễm rất nhanh liền bắt đầu cháy rừng rực, bây giờ chính vào mùa đông, từ bốn phía chặt cây một chút cây khô xem như củi lửa, hỏa diễm cuốn lấy khói đen, xông vào phía chân trời. Nhưng người nào cũng không có chú ý tới lúc, những thứ này chết đi tử sĩ, tại hỏa diễm dâng lên thời điểm, lại tràn đầy biến thành hư vô, trực tiếp biến mất không thấy, ngay cả cho cốt cũng không có. Chỉ là hết thảy phát sinh lặng yên không một tiếng động, không có ai phát giác. Cốc cốc cốc. Bất quá ngay lúc này, bốn phía vang dội đội vàng tiếng vó ngựa. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được trên xa xa đường chân trời, đen nghịt mà một mảnh kỵ binh đang nhanh chóng tới gần. Địch tập. Đám người vừa mới kết thúc chiến đấu, sau khi nhìn thấy lại giống như này nhiều người tới gần, trong lòng không khỏi cả kinh, tiếp tục đề phòng. Không bao lâu, chi kỵ binh này đội ngũ liền dựa vào tới gần. Đội ngũ tổng cộng chừng 3000 người, mỗi mặc áo giáp màu đen, trang bị đến tận răng, liền con ngựa trên thân đều khoác lên một tầng thật dày lân giáp. Binh sĩ bên hông vác lấy loan đao, cầm trong tay dài kỵ thường, gánh vác trường cung, nhưng nhìn bề ngoài, cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tất cả mọi người là binh nghiệp xuất thân, khi nhìn đến chi kỵ binh này đội ngũ thời điểm, đều âm thầm tê cả da đầu. Dù là chi kỵ binh này không có thực sự thấy qua huyết, chỉ bằng một thân này trang bị, đều đủ để trên chiến trường nghiền ép hết thảy. Huống chi cái này 3000 kỵ binh, mỗi người trên thân tản mát ra khí thế cũng là võ đạo nhất trọng đỉnh phong. Nay liên thật là đáng sợ. Muốn dưỡng ra một chi quân đội như vậy, chỗ lãng phí thuế ruộng chính là thiên văn sổ tự, nói câu khó nghe, triều đình cũng không có xa xỉ đến chế tạo một chi quân đội như vậy. Dưỡng như thế một chi quân đội tiền, chỉ sợ đều đủ trang bị 10 vạn đại quân. Sắc mặt của người trung niên cũng triệt để trở nên nghiêm trọng, hắn phát hiện mình đối với Tịnh Châu lập tức trở nên xa lạ, Định Viễn Hầu phủ ngoại trừ phá vỡ Nhạc quân bên ngoài, lại còn dưỡng có cường đại như vậy một chi quân đội, mà phía trước mảy may phong thanh cũng không có truyền ra. Có chi quân đội này, vậy tương đương Định Viễn Hầu phủ vẫn như cũ nắm giữ đỉnh phong tiêu chuẩn thực lực. Nhưng, cái này sao có thể? Các ngươi người nào? Vậy mà tại Tịnh Châu cảnh nội tự tiện giết người, còn đốt thi không để lại dấu vết, thật sự là cả gan làm loạn. Cầm đầu là một cái cưỡi tại một đầu tựa như khô lâu đồng dạng con ngựa thanh niên từ đầu đến cuối mang theo cười híp mắt thần sắc, cho người ta một loại rất có thân hòa lực cảm giác. Bất quá trung niên nhân lại liếc mắt liền thấy, thanh niên trên lưng ngựa đặt vào Lạc Nhật cung. Đây không phải hắn lưu lại Trần gia sao? Làm sao lại rơi xuống trong tay người này? Đại nhân nhà ta chính là mới nhậm chức đốc quân ngự sử, còn chưa tới tùy tiện gặp phải địch nhân tập sát. Không biết chư vị là con nào quân đội, còn xin đánh ra cờ sĩ. Trung niên nhân không nói gì, dưới tay hắn một người chủ động mở miệng nói ra. Bọn thủ hạ đang khi nói chuyện, còn muốn lấy ra văn thư. Thế nhưng thanh niên chỉ là lướt qua, liền không thèm để ý văn thư có thể làm bộ, liền xem như thật sự, tại Tịnh Châu bên trong tùy ý giết người cũng phải tiếp nhận hỏi ý ai biết các ngươi có hay không như phản, trước đó vài ngày, cái kia Hoành An phủ chi phủ chẳng phải tạo phản sao? Người tới, đem bọn hắn binh khí đều tháo, cho ta áp giải trở về phủ đô đốc, nếu là dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Người thanh niên cười cười, nhưng trong tươi cười lại mang theo danh mãnh. Chương 138, tức vị, không phải như thế hảo kế thừa bang bang. Trung niên nhân bên cạnh thân tín trong nháy mắt rút binh khí ra tới, những thứ này đại đầu binh thật to gan, ngay cả đốc quân đại nhân đều dám chảo. Ân, chư vị là muốn tạo phản sao? Lục Minh âm thanh yếu ớt truyền đến, cười như không cười nhìn xem cầm đầu trung nhân. Sau lưng hắn đội ngũ kỵ binh, đồng loạt nâng cao kỵ thường, giống như rừng rậm đồng dạng. Tất cả mọi người buông binh khí xuống, chúng ta nguyện ý phối hợp quan binh làm việc, nhưng theo ta được biết, tập trộm truy hung chính là tuần kiểm ti sự tình, nhìn chư vị bộ dáng, hẳn không phải là tuần kiểm ti a. Trung nhân nhìn chằm chằm Lục Minh một mắt. Cái gọi là tuần kiểm ti, kỳ thực chính là chỗ dân binh, liền chính thức biên chế cũng không có, thậm chí rất nhiều nơi đều xóa bỏ cái ngành này. Trước mắt chi quân đội này tinh như vậy duệ, nơi nào sẽ có người cam lòng làm dân binh sai sự? Trước đó vài ngày, Hoành An chi phủ cùng dưới tay người tạo phản, bây giờ còn lẹn lút bên ngoài. Căn cứ vào đại càn luật pháp, chỗ nếu có phản tặc làm loạn, phủ đô đốc có quyền tiết chế chỗ, hết thể nha môn cũng làm phối hợp tùy cơ ứng biến. Ta Định Viễn Hầu phủ đời đời thâm thụ hoàng ân, chấp trưởng phủ đô đốc, tự nhiên có tuần tra châu cảnh, kiểm tra phạm pháp quyền hạn. Câu trả lời này ngươi có hài lòng không? Lục Minh nhìn về phía người này, cười híp mắt nói: "Đã như vậy, tại hạ nguyện ý phối hợp phủ đô đốc điều tra." Lục Minh nói không sai, đây cũng là lúc trước để lại vấn đề. Phủ đô đốc quyền hạn quá lớn, tại quốc gia nổi loạn sự tình, làm như vậy tự nhiên có thể phát huy nha môn quyền năng, nhanh chóng ứng đối phản loạn. Nhưng theo quốc gia thái bình, loại này tại trên chỗ không nhận bất luận cái gì chế ước quyền hạn, rất dễ dàng sinh sôi dạ tâm. Chỉ là đi qua Định Viễn Hầu cũng biết tiến thối, chưa từng có lợi dụng đầu này pháp luật sinh sự qua. Đều mang đi, thật tốt để ra nghi vấn. Lục Minh vung tay lên, phía sau hắn hắc giáp quân cùng nhau xử lý, cấp tốc muốn cho tất cả mọi người mang lên xiềng xích. Vị tiên sinh này nhìn xem không thông vũ lực, cũng không giống người xấu, cũng không cần cho hắn bên trên xiềng xích. Mọi người ở đây muốn đem trung niên nhân cũng trói lại thời điểm, Lục Minh bỗng nhiên khoát khoát tay. Vốn là trung niên nhân thần binh thân tín đều phải phản kháng, nghe nói như thế, mới miễn cưỡng phối hợp làm việc. Đại nhân, chúng ta vì cái gì không giết ra ngoài? Vừa tới nơi đây liền chịu này làm đủ, đám người thực sự không thể nhịn. Ngậm miệng, chớ có nói bậy, tất cả mọi người là theo lẽ công bằng làm việc, chờ điều tra rõ ràng, tự nhiên sẽ thả ta trở ra ngoài. Trung niên nhân trầm xuống tâm đi, nhẹ giọng mở miệng nói. Mặc dù bọn hắn thực lực không kém, nhưng vừa tới nơi đây liền cứng trọi cứng đánh một trận, không vừa bạn rơi xuống nhân ra mở cớ. Nhân ra theo lẽ công bằng phán án, ngươi bạo lực chống lệnh bắt, đến lúc đó dính líu, phía bên mình cũng không chiếm lý. Huống chi, hắn từ người tuổi trẻ kia trên thân cảm nhận được để cho hắn rất cảm thấy sức mạnh uy hiếp, bọn hắn cái này một số người thật đúng là không chắc chắn có thể giết ra ngoài. Lục Minh đương nhiên sẽ không đem cái này một số người giam giữ cả một đời, chỉ là để cho bọn hắn tại trong lao ở thêm mấy ngày này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này một số người không nên làm chuyện. Hắn nhưng là chú ý tới, vị kia mới nhậm chức đốc quân thực lực rất cao minh, trên người khí thế mơ hồ mang theo sắc bén chi khí, đoán chừng cũng là đi dung luyện thần binh con đường thành tựu võ đạo thất trọng. Thế tử, hầu gia tỉnh, hắn muốn gặp ngài. Lục Minh sai người đem bọn hắn giam giữ tiếp sau đó, liền về tới hầu phủ, đã thấy khi đến người tới bẩm báo. "Hảo, ta lập tức đi qua." Lục Minh gật đầu một cái, sau đó liền đi ra ngoài phòng, lại xuyên qua một đầu hành lang, đi tới lao hầu gia tu dưỡng cư trú biệt tử. Lao hầu gia từ trong hôn mê tỉnh lại, thậm chí trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng cả người gầy vô cùng, da mua làn da dán vào xương cốt, huyết nục giống như là đều hao sạch. Hai mắt của hắn sáng ngời có thần, bây giờ đang ngồi ở chính đường trên ghế, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không lúc nhích. Thậm chí Lục Minh đều đi tới, hắn cũng chưa từng xê dịch ánh mắt. "Các ngươi tất cả đi xuống a." Lục Minh vung tay lên, phụ trách phục vụ chúng tỷ nữ nhao nhao lui ra. "Sau ngày hôm nay, Định Viễn hồi phủ là của ngươi." Lao hầu gia ngồi ở chỗ đó, phảng phất một tòa gầy trơ sơn núi, thanh âm của hắn như mọi khi như vậy trung khí mười phần, nhưng Lục Minh lại có thể cảm thấy thân thể đối phương bên trong cái kia cỗ suy sụp. Lao giả này đã đến mức đèn cạn dầu. "Bình Nhi, đã chết à?" Lao hầu gia đột nhiên ngẩng đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Hắn thân là một cái phụ thân, tự nhiên có thể nhận được, người trước mắt này không phải là nhi tử của mình, mặc dù bọn hắn dáng dấp giống nhau như lúc. "Chết, bị ta đánh chết." Lục Minh gật đầu một cái, tất nhiên bị nhìn thấu, cũng không có cái gì tốt diễn, hắn cũng không muốn nhận một người xa lạ làm cha. "Chết, chết a." "Cũng tốt, nếu là ta chết, kết cục của hắn cũng sẽ không quá tốt. Hắn đi ở phía trước ta, cũng tiết kiệm ta lo lắng cho hắn." Lao hầu gia trong ánh mắt lóe lên một tia buồn bã, nguyên bản sáng rực kia sáng hoàn toàn mở đi xuống. Hắn cũng không có chất vấn vì cái gì Lục Minh muốn giết hắn nhi tử, người giết người có lẽ yêu cầu lý do, có lẽ không cần lý do. Nhưng vô luận như thế nào, con của hắn đã chết. "Ông." Hắn tự tay trong hư không một chảo, một thanh kích lớn màu đỏ thấm hiện lên, chính là hầu phủ truyền thừa Thương Long kích. Tại Thương Long kích rời đi thân thể của hắn thời điểm, hắn phảng phất sơn nhạc đồng dạng chững chạc thân hình cuối cùng lung lay một chút, nguyên bản chống đỡ lấy hắn còn thừa tinh khí thần một điểm kia sức mạnh cũng bị cấp tốc rút ra. "Ta nghĩ, lấy thực lực của ngươi chỉ sợ cũng chướng mắt chuôi này tuyệt thế thần binh, có lẽ ngươi có thể đem nó giao cho Mộc Chi. Dù sao, chuôi này thần binh nhất định phải lục gia huyết mạch mới có thể luyện hóa." Đi đến một bước này, lão hầu gia đã không có bất kỳ báo thù ý nghĩ, chỉ muốn để cho lục gia huyết mạch truyền thừa xuống. "Không có vấn đề." Lục Minh đưa tay đem Thương Long kích chộp trong tay, chuôi này trọng thần binh tựa hồ cảm nhận được khí cơ biến hóa, vậy mà trở nên chấn động kịch liệt, phảng phất một đầu chân long, tùy thời có thể bay trên trời rời đi. Nhưng Lục Minh một tay vồ một cái, mấy chục vạn cân sức mạnh một phát, ngạnh sinh sinh đem hắn chấn áp xuống. Đơn thuần bàn về thể phách, võ đạo thất trọng cũng kém hơn hắn. "Còn có một chút, sau khi ta chết, ngươi thừa kế Định Viễn hầu tước vị, nếu là ngươi không có dung luyện thần binh, triều đình có thể sẽ ban thưởng ngươi thần binh, hoặc điều động võ đạo bát trọng cao thủ, trợ giúp ngươi dung luyện thần binh. Tước vị, không phải tốt như vậy kế thừa." Lão hầu gia đột nhiên bắt được Lục Minh cổ tay, từng chữ từng câu mở miệng nói ra. "Có ý tứ gì?" Lục Minh có chút không có nghe hiểu, nhưng hắn túi lâu lúc, lại phát hiện lão hầu gia khí thế cấp tốc trôi qua, nắm lấy bàn tay của hắn cũng chậm rãi bung ra. "Như thế nào nhiều chuyện loạn thất bát tao như vậy, ta cấp đoạt Định Viễn hầu tước vị, thuần túy chỉ là muốn làm Tịnh Châu thổ hoàng đế mà thôi." Lục Minh trong xương cốt là cái rất lời người, hắn chỉ muốn hưởng thụ, cũng không quá nguyện ý trả giá. Chỉ là kế thừa một cái nho nhỏ Định Viễn hầu tước vị, làm sao lại xuất hiện phiền phái nhiều như vậy sự tình. Chương 139, Khô Thiền Tà Thần trời sao mênh mông vô ngần bên trong, vô số ngôi sao lập loè quang huy, thậm chí ngay cả người bình thường ở nhân gian đều có thể trông thấy. Nhưng càng nhiều, lại là từng khỏa dấu ở trong bóng tối tinh thần, bọn chúng hoang vu cô quạnh, băng lãnh tuyệt vọng, nhưng lại hùng vĩ vô biên. Tại trong đông đảo tinh thần này, có một ngôi sao cũng không như thông thường tinh thể như thế sáng tỏ, mượt mà, ngược lại có chút mơ hồ, phản phất từ vô số hư vô quang ảnh biến thành. Nó cũng không có truyền thống trên ý nghĩa hào quang, mà là một vùng tăm tối thâm thúy trống rỗng, giống như là vực sâu con mắt. Quan trọng nhất là, ngôi sao này đang di động, cao tốc lại lộ ra thẳng tắp di động. ngôi sao này phía trước chính là một cái khổng lồ trùng sáng, bên trong mơ hồ là núi non sông ngòi, một cái hoạt bát thế giới. Lục Minh đột nhiên mở mắt, khẽ nâng lên đầu. Cứ việc bây giờ cách nóc nhà cùng vô tận khoảng cách, hắn lại như cũng phảng phất thấy được một khỏa tràn đầy tịch diệt sức mạnh tinh thần, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về nhân gian buông xuống. 3 năm lại 5 tháng linh 10 ngày. Suy nghĩ của hắn bên trong nhảy ra một cái tin tức, tại hơn 3 năm về sau, ngôi sao này liền sẽ đụng vào nhân gian, đến lúc đó trong thiên địa tất cả sinh linh đều muốn bị giết chết. Hắn đột nhiên lật ra bàn tay, lại phát hiện tại cổ tay của mình phía dưới, đè lên một cái làm bằng gỗ lệnh bài. Bên trên viết Khô Thiền hai chữ. Hắn rõ ràng đã ném xuống bảng hiệu này, làm sao sẽ xuất hiện tại trên giường của mình? Khô Thiền, vô tướng quân chủ, bất hủ phệ đạo giả, diện đạo chi tinh, tượng trưng hết thể tồn tại kết thúc cùng yên tĩnh. Lục Minh nhìn xem trên tấm bảng gỗ tên, đầu óc của hắn hơi hơi hoảng hốt, đọc đến ra một đoạn lớn tin tức. Đây là cái ngôi sao kia sau lưng tồn tại tên. Lục Minh chi đám người này nói lại là thật sự có một khỏa tà thần tinh thần tại ở gần thế giới loài người. Lục Minh tự lẩm bẩm. Gì sao? Trên thân Lục Minh bỗng nhiên truyền tới đau đớn kịch liệt, hắn đã sớm có thể miễn dịch tuyệt đại đa số tổn thương cùng đau đớn. Nhưng bây giờ, trên người hắn đau đớn lại càng ngày càng kịch liệt. Hắn trải qua vài lần cường hóa thân thể, vậy mà xuất hiện từng đạo khe hở, lại quỷ dị không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Ngược lại là cơ thể giống như là đi qua vô số năm phong hóa, vậy mà đã biến thành nhỏ xíu bụi, không ngừng hướng xuống đất trượt xuống. Da của hắn, huyết nục, xương cốt thậm chí nội tạng đều đang nhanh chóng xuất hiện vết thương cùng lỗ thủng, bị từng đạo suy bại sức mạnh cấp tốc xâm nhập. Đồng thời, tâm tình của hắn bỗng nhiên rơi xuống tiếp, chỉ cảm thấy hết thảy phảng phất cũng không có ý nghĩa, người cuối cùng sẽ chết, thế giới cuối cùng cũng biết kết thúc, đã như vậy, vậy bây giờ sinh hoạt lại có ý nghĩa gì? Hắn cảm thấy đầu óc của mình chỗ sâu phảng phất xuất hiện một cái độc lớn, hết thảy tình cảm đều đang hướng ra bên ngoài trôi qua. Lục Minh ở sâu trong nội tâm rất rõ ràng, hắn tất nhiên là nhận lấy vị kia Khô Thiền tà thần lây nhiễm, nhưng hắn vẫn phảng phất sinh ra tự hủy quyên hướng, một điểm đánh trả ý nghĩa cũng không có. Ông, hắn không muốn đánh trả, nhưng thân thể của hắn bản năng cấp tốc vận chuyển lại, vô số năng lượng lũ lượt mà ra, làm hắn thân thể nhanh chóng bắt đầu thích ứng tính chất tiến hóa. Trong thân thể của hắn khô một chỗ, cấp tốc bắt đầu mọc ra, một lần nữa sinh ra huyết nục, đối với loại này suy bại sức mạnh có kháng tính nhất định. Da của hắn cùng xương cốt kết cấu tầng ngoài tiến hóa ra một tầng cứng cỏi màng, cái này lớp màng một mực phòng hộ lấy hắn huyết nục, khiến cho không đến mức suy bại. Bất quá theo mất đi sức mạnh càng lúc càng nồng nặng, thân thể của hắn ý nguyên vẫn là không tự chủ bắt đầu hủ hóa. Này liền mang ý nghĩa, đơn thuần tu bổ thân thể là vô dụng. Lại cường đại huyết nục thân thể, lại cố này mất đi lực lượng trước mặt cũng muốn bị phá hủy. Vâng. Trong cơ thể hắn còn thừa không nhiều năng lượng, một mạch tất cả đều bị điều động, thậm chí cũng bắt đầu hấp thu thân thể của hắn bản nguyên, dư thừa năng lượng hội tụ tại Lục Minh huyệt thiên trung chỗ, giống như một cái như hố đen vòng xoáy, xoay quanh không chắc. Nếu là nhìn kỹ, vòng xoáy này hình dạng rất giống viên kia di chuyển nhanh trong tịch diệt tinh thần. Theo vòng xoáy này hình thành, tất cả tịch diệt sức mạnh lịch chuyển lấy chạy ngược vào vòng xoáy bên trong, không ngừng bị kiểm chế đứng lên. Ngoại giới truyền đến tịch diệt sức mạnh càng ngày càng nhiều, vòng xoáy kia bên trong màu sắc lại càng phát nồng đậm. Bất quá, vào giờ phút này Lục Minh đã khô gầy phải phảng phất một cái khô lâu, làn da dán chặt lấy xương cốt, ngay cả huyết đục cũng không nhìn thấy một tia. Thân thể của hắn còn tại trong kéo dài tiến hóa, nhưng năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn không đủ dùng. Lại tiếp như vậy, hắn sẽ bị tươi sống mà chết. Vâng. Lục Minh trong nháy mắt lao ra khỏi phòng, niệm động lực bao trùm trên thân thể, để cho tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Hắn trong nháy mắt đánh vỡ hầu phủ khố phòng đại môn, vừa chuyển động ý nghĩ, hầu phủ nhiều năm qua chân tàng bí dược, viên đan dược, linh dược cùng đủ loại thuốc bổ trong nháy mắt bay lên, miệng hắn một tấm, đem những thứ này miệng lớn cắn nuốt. Không hổ là hầu phủ nhiều năm chân tàng, những linh dược này tiến vào hắn trong bụng thời điểm, trong nháy mắt liền bộc phát ra rồi dào năng lượng, bị hắn điên cuồng hấp thu. Mà cơ thể của Lục Minh cũng là hơi hơi buông lỏng, hơi tỉnh lại mấy phần. Hắn thiên trung vị trí vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, thời thời khắc khắc xâm nhập tới tịch diệt sức mạnh bị không ngừng hút đi. Nhưng một mực như thế hút tiếp, liền mang ý nghĩa lúc cần phải thời khắc khắc đều tiêu hao năng lượng vận chuyển, vậy cái này gánh vác cũng quá lớn. Kết quả là, khi lấy được đầy đủ đan dược trèo chống sau đó, hắn siêu thích ứng tiến hóa dị năng bắt đầu vòng thứ 2 tiến hóa. Tại bên trong thân thể của hắn bên cạnh, dọc theo vô số lại giống như mạch máu, lại giống như kinh mạch, cũng giống như thần kinh tầm thường kết cấu, trong nháy mắt liền răng đầy toàn thân hắn. Những cái kia bị hắn hút vào thân thể tịch diệt sức mạnh, vậy mà dọc theo những thứ này hình lưới kết cấu, cấp tốc tràn ngập đến Lục Minh toàn thân. Ao ngoong. Trong lúc đột ngột, cơ thể của Lục Minh phảng phất hư hóa rồi một lần. Sau đó, thân thể của hắn không ngừng lấp lóe, liền phảng phất một đoàn hư vô quang ảnh đang nhảy nhót. Sau một khắc, thân thể của hắn triệt để hóa thành một đoàn bóng người màu đen. Lục Minh thử đi về phía trước ra mấy bước, vậy mà trực tiếp xuyên thấu vết tường, phảng phất bản thân hắn chỉ là một đoàn vô hình vô chất tồn tại. Lục Minh đối với mình trước mắt trạng thái cũng rất tò mò, loại cảm giác này có chút giống là đã biến thành tinh thần thể, nhưng lại không hoàn toàn nhất trí. Bởi vì tinh thần thể tại xuyên qua vật chất thời điểm cũng sẽ có lực cản, chỉ là lực cản sẽ nhỏ rất nhiều mà thôi. Nhưng trước mắt trạng thái lại phảng phất thân ở một không gian khác, người khác nhìn thấy bóng đen chỉ là hắn bắn ra cái bóng. Hắn bước về phía trước một bước, thân hình đột nhiên biến mất, sau một khắc, lại tại bên ngoài trăm trượng xuất hiện, nhìn xem giống như là thuần di. Nhưng Lục Minh cũng rất tin tưởng, hắn cái này thật sự có thể gọi thuần di, bởi vì hắn trên thực tế cũng chỉ là bước ra một bước, chỉ là hắn bây giờ thân ở không gian cùng chân thực không gian không hề giống bước. Hắn bước ra một bước, ở trong thế giới hiện thực có thể đã vượt qua mấy chục trên trăm trượng, hắn phảng phất tiến nhập tầng thứ cao hơn chiều không gian. Xoẹt xẹt. Hắn tự tay bung lên, mất đi sức mạnh tại lòng bàn tay của hắn hóa thành hai thanh giống như trăng tròn một dạng loan đao. loan đao nhẹ nhàng cắt qua thân phía trước vách tường liền phảng phất trải qua vô số năm thời gian, nhao nhao mục nát suy bại, không ngừng sa hóa. Chương 140, diệt thế nguy cơ lục minh ngực vòng xoáy lần nữa xoay tròn, mất đi sức mạnh dọc theo trong thân thể hình lưới kết cấu, chạy ngược vào vòng xoáy bên trong. Mà thân hình của hắn lần nữa lấp lóe một chút, khôi phục trở thành nguyên trạng. Bất quá, dù là bây giờ khôi phục huyết đục chi khu trạng thái, hắn cảm thấy trong cơ thể của mình vẫn như cũ có yếu ớt tịch diệt sức mạnh đang chạy, những lực lượng này đang kéo dài không ngừng kích thích thân thể của mình, để cho bao trùm tại hắn huyết đục, xương cốt, kinh mạch bên trên lớp màng kia trở nên càng thêm cứng cỏi. Đồng thời, tầng này sức mạnh còn đang không ngừng hướng chỗ càng sâu thẩm thấu, một chút cải tạo thân thể của hắn. Lục Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt cơ thể trở nên càng cường đại, nhưng vấn đề duy nhất là, này bằng với mỗi thời mỗi khắc đều cần hao phí năng lượng đi duy trì tiến hóa. Hắn cũng nghĩ gián đoạn loại tiến hóa này, nhưng không có cách nào. Bởi vì thân thể của hắn đã cảm giác được một khỏa diệt thế tinh thần đang không ngừng tới gần nhân gian, hơn nữa cùng cái ngôi sao kia ở giữa thành lập nên liên hệ. Tinh thần càng đến gần nhân gian, thân thể của hắn vì tự cứu, nhất định phải tiến hóa đến càng mạnh mẽ hơn. Rất rõ ràng, chỉ lấy trước mắt trạng thái thân thể, hắn căn bản không có cách nào tại diệt thế tinh thần buông xuống một khắc này sống sót. Lục Minh sắc mặt kinh nghi bất định, hắn còn có thời gian hơn 3 năm, hắn nhất thiết phải tại trong 3 năm này thu hoạch nhiều năng lượng hơn. Thực sự là xong đời, vốn cho rằng đoạt định viễn hầu tước vị, về sau chính mình là Tịnh Châu thổ hoàng đế, có binh, có quyền, có tiền, thời gian này không thể tiêu giao khoái hoạt. Bây giờ đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy, để cho hảo tâm tình của hắn lập tức không còn. Đôn đốt. Lục Minh gần nhất cũng không có thể tu luyện, nhưng thân thể của hắn như cũ tại không ngừng trở nên mạnh mẽ. Theo tinh thần càng ngày càng gần, phóng xạ đến bên trong thân thể hắn tịch diệt sức mạnh càng ngày càng nhiều, bộ ngực hắn vòng xoáy mỗi ngày phụ trách đem những thứ này tịch diệt sức mạnh loại bỏ một lần, lại truyền lại đến thân thể của hắn, để cho hắn gân cốt cường độ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Mặc dù hắn chỉ là bình thường đứng ở nơi đó, nhưng thủy chung cho người ta một loại viễn cổ cự thú tầm thường cảm giác áp bách. Đây là bởi vì thể phách của hắn và khí huyết cường hãn đến trình độ nhất định, cho người ta tạo thành một loại thiên địch một dạng uy áp, thậm chí bởi vì theo thân thể của hắn không ngừng cường hóa, hắn cảm thấy chính mình đột phá đến chân khí cảnh giới thời cơ bất cứ lúc nào cũng sẽ đi tới. Bất quá, theo thân thể của hắn ngày càng mạnh mẽ, hầu phủ nhiều năm tích lũy đủ loại năng lượng, thảo dược đều bị tiêu hao sạch sẽ, hắn đã sai người đi bốn phía thu thập, dự định tụ tập toàn bộ Tịnh Châu năng lượng phụng dưỡng một mình hắn. Bây giờ hắn chấp trưởng 3000 hắc giáp quân, đồng thời lấy phủ đô đốc thân phận bắt đầu chiêu mộ tân binh, lại thêm triều đình đám người kia bị hắn nuốt tại trong đại lao, làm việc không có bất kỳ cái gì lực cản. Chỉ là, dân gian góp nhặt võ đạo phương diện tài nguyên nhiều hơn nữa, cũng còn kém rất xa miếu quan công. Tịnh Châu có 13 phủ, mỗi cái phủ đô có một tòa miếu quan công, bên trong góp nhặt đủ loại võ đạo tài nguyên mới là như núi như biển. Thiên hạ lại có Cửu Châu, nếu là Cửu Châu miếu quan công tài nguyên đều vì chính mình thôn vệ, phải chăng có thể chống cự cái kia diệt thế uy năng? Nhưng Lục Minh bây giờ không rõ lắm là miếu quan công đến cùng có biết hay không tịch diệt tinh thần sắp hàng thế tin tức. Nếu là biết còn tốt, nói không chừng dùng võ miếu tích lũy nhiều năm như vậy, nắm giữ ứng đối thủ đoạn. Nhưng nếu như liền miếu quan công cũng không có phát giác được dị thường, cái kia khả năng cao cũng không cách nào chống cự lần này diệt thế nguy cơ. A đệ, người kêu ta a. Lục Minh đem trước mặt đan dược một hơi toàn bộ ăn hết, nồng nặc năng lượng bốc lên, mới khiến cho hắn có thêm vài phần cảm giác an toàn. Đúng lúc này, Lục Mộng Chi từ ngoài viện đi đến. Những ngày này, lão hầu gia tang sự đã xong xuôi, Lục Mộng Chi tại thương thế tốt một chút sau đó liền trở về phung biếng. Những ngày này một mực tại hầu phủ ở đây là đưa cho ngươi. Lục Minh chỉ vào trên mặt đất để một cái bằng sắt hộp giải tử, mở miệng nói ra. Lục Mộng Chi hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đưa tay đem hắn mở ra. Bên trong đống nhiên nằm một thanh kích lớn màu đỏ thẫm. Thương Long Kích. A đệ, cái này. Lục Mộng Chi có chút xem không rõ, Thương Long Kích chỉ có mỗi đời định viễn hầu mới có thể nắm giữ. Ta cơ duyên xảo hợp, thu được một hạng quyền hành. Cái đồ chơi này ta không dùng được, ngươi nếu là nghĩ đặt chân võ đạo thất trọng, ngươi liền dung hợp trôi này thần binh, nếu là không nguyện ý cũng không sao. Thương Long Kích với thân thể người tổn thương rất lớn, dù là nắm giữ tuyệt thế vũ lực, cũng chỉ có thể sống đến hơn 80 tuổi. Hảo. Trong mắt Lục Mộng Chi lập loè tia sáng, nàng phía trước chính là biết không cách nào kế thừa Thương Long Kích, lúc này mới suy nghĩ mượn nhờ hồi tiên dạy trèo lên ma xá lợi đột phá đến võ đạo thất trọng. Bây giờ đã có cơ hội đột phá, nàng tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Dù sao Lục Minh nắm giữ lấy quyền hành, đầu này đột phá con đường không chỉ so với thần binh chi đạo càng mạnh hơn. Hơn nữa hai họa ngầm cũng càng tiểu. Nhưng mà, dù là A đệ ngươi tốt nhất mau chóng dung hợp quyền hành, nhất định muốn tại triều đình chính thức sắc phong xuống phía trước liền bước vào võ đạo thất trọng, bằng không triều đình có thể sẽ ép buộc ngươi dung luyện thần binh. Lục Mộng Chi đem Thương Long Kích nắm ở trong tay, nàng chợt nhớ tới cái gì. Lục Minh khẽ nhíu mày, hắn nhớ kỹ lao hầu gia tại trước khi chết cũng đã nói với hắn lời tương tự, chỉ là đối phương còn chưa nói xong liền đã chết. Huân quý giữ quốc đồng hưu, hơn nữa vì cam đoan huân quý nhóm sức chiến đấu, triều đình đều biết ban thưởng thần binh, bảo đảm mỗi một thời đại kế thừa tước vị huân quý đều có thể có võ đạo thất trọng sức mạnh. Nhưng tương tự, triều đình ban thưởng thần binh đều bá đạo khốc liệt, mặc dù sẽ để cho người ta thời gian ngắn liền nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng cũng biết để cho mỗi đời văn quý tuổi thọ rất khó vượt qua 100 tuổi. Loại phương thức này, kỳ thực cũng là vì cam đoan triều đình thống trị. Bằng không một cái nắm giữ vũ lực, lại động một tí sống 300-400 tuổi nhân tình, đối với triều đình tới nói chính là nhân tố không ổn định. Chỉ có để cho bọn hắn cách mấy chục năm liền đổi một đời, coi như gặp phải nhân vật lợi hại gì, chỉ cần đem hắn chờ chết là được. Dựa theo triều đình làm việc tốc độ, bọn hắn đại khái sẽ ở trong vòng 3 tháng đưa tới thừa kế tước vị thánh chỉ. Đến lúc đó hoàng thất chắc cũng sẽ hướng miếu quan công xin điều động võ đạo thất trọng thậm chí bắt trọng cao thủ tới, nếu là phát hiện ngươi còn không có bước vào võ đạo thất trọng, bọn hắn sẽ ép buộc ngươi dung luyện thần binh. Đại Càn triều đại đình thế cục rất vi diệu, nhất là nhiều Miếu Quan Công như thế một cái biến số sau đó, rất nhiều chuyện liền lộ ra rất quỷ dị. Tỷ như Miếu Quan Công phế bỏ hoàng thất nắm giữ quyền hành cơ hội, nhưng cũng trở thành tối kiên định bảo hoàng đảng. Hoặc có lẽ là Miếu Quan Công trở thành toàn bộ triều đình quy tắc thủ hộ người. Hoàng thất có thể tuyên bố ý chỉ, điều động Miếu Quan Công đi hạn chế chỗ cùng hân quý quyền hạn, nhưng hoàng thất bản thân là không có quá nhiều thủ đoạn trực tiếp áp chế hân quý. Mà Miếu Quan Công bản thân lại không tham luyến quyền hạn, bọn hắn phản phất liền siêu nhiên tại thế bên ngoài, chỉ là tại một ít chỗ gặp phải vấn đề thời điểm mới ra đến may may ba bá. Bọn hắn muốn bức ta đi vào khuôn khổ. Vậy thì xem bọn hắn có bản lĩnh này hay không. Lục Minh đối với những thứ này việc nhỏ không đáng kể đã không có gì hứng thú, diệt thế nguy cơ gần ngay trước mắt, hắn nhất định phải diệt thế tinh thần hàng thế phía trước, chứa đựng đầy đủ năng lượng. Chương 141, ngươi nhìn ta còn có cơ hội không tế tiểu đại nhân, nếu như ta muốn làm đại tế tiểu, phải làm thế nào làm? Lục Minh ngày thứ hai liền đi tìm cổ thần, chỉ là hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, cổ thần liền sợ hết hồn. Đại tế tiểu thế nhưng là tương đương với võ đạo cửu trọng tồn tại, nhưng chân chính cùng thiên địa giao cảm, nắm giữ như thần linh tầm thường vĩ lực. Ngạch, người trẻ tuổi có dã tâm cũng là tốt, bất quá cũng phải từ từ sẽ đến, chờ ngươi chân chính chấp trưởng quyền hành sau đó, ta liền đem Tịnh Châu tế tiểu vị trí nhường cho ngươi, ta đi Trung Châu đi dưỡng lão. Đợi đến 80 năm sau đó, cái này một nhiệm kỳ đại tế tiểu tự nhiệm, thiên hạ Cửu Châu tế tiểu liền sẽ tranh nhau tranh đấu, đến lúc đó ngươi mới có nhất định xác suất trở thành đại tế tiểu. Cổ thần gãi đầu một cái, cứ việc Lục Minh bây giờ liền nhớ đại tế tiểu vị trí cũng quá sớm, nhưng cũng không thể đả kích người tuổi trẻ lòng tự tin. Hy vọng vẫn phải có, cố gắng nhiều hơn a. Lục Minh trầm mặt xuống, 80 năm quá lâu, hắn chắc chắn là chờ không nổi nữa. Có phải hay không cái này một nhiệm kỳ đại tế tiểu chết, liền có thể sớm tranh đấu đại tế tiểu vị trí. Lục Minh đột nhiên mở miệng nói ra, mà cổ thần triệt để bị hắn cho hỏi khó. Đây là lời gì? Mặc dù cái kia Trung Châu đại tế tiểu là tên hỗn đản, ngươi cũng không cần như thế chú hắn a, vẫn là nói ngươi dự định xử lý hắn tiếp đó chính mình tự bị. Ngạch, ngươi nếu là hiểu như vậy, cũng không thể tính toán sai, nhưng Miếu Quan Công nhiều năm như vậy, còn không có cái nào đại tế tiểu bị người giết chết qua. Nói chung, trở thành Miếu Quan Công đại tế tiểu, liền mang ý nghĩa trở thành đệ nhất thiên hạ cao thủ, càng chấp trưởng đến không hết quy tắc chi khí, đây nếu là đều có thể bị người giết chết, cái kia Miếu Quan Công liền triệt để biến thành chê cười. Một vấn đề cuối cùng, nếu có một ngày, vương ngoại tà thần muốn lấy một ngôi sao buông xuống nhân gian, dự định phá hủy thế giới, Miếu Quan Công có hay không phương pháp đối phó? Lục Minh một mặt nghiêm túc hỏi. Hắn lời kia vừa thốt ra, nguyên bản tư thái coi như nhẹ nhõm cổ thần cũng nghiêm túc. Ngươi từ nơi nào nghe đến lời nói này? Cổ thần nhìn chăm chú Lục Minh. Lần trước ta vây quét mấy người, bọn hắn miệng nói có tịch diệt tinh thần muốn hàng thế, nói nhân gian nhất thiết sinh linh đều biết không còn tồn tại. Lục Minh cũng không có giấu giếm, việc quan hệ sinh tử, nếu như Miếu Quan Công có thể có biện pháp giải quyết tốt nhất rồi. Nhưng nội tâm của hắn kỳ thực là thiên hướng về tuyệt vọng, bởi vì thân thể của hắn thời thời khắc khắc đều đang cảm giác đến cái ngôi sao kia tới gần, thời thời khắc khắc đều tại gặp phải nguy cơ sinh tử, cũng thời thời khắc khắc đều liều mạng mà tiêu hao năng lượng đi tiến hóa. A, dạng này a, dọa ta một hồi. Vương ngoại tinh thần bên trên tà thần thường xuyên sẽ thức tỉnh, bọn hắn tỉnh cờ ý thức bắn ra đến nhân gian, đều biết thẩm thấu đến một số người trong đại não đi. Nhân gian tiếp thu được những ý thức này người, cuối cùng có thể sẽ trở thành tà thần thành kính tín đồ, sau đó ở nhân gian truyền bá thần linh tín ngưỡng. Mà diệt thế tín ngưỡng không khác sẽ mức độ lớn nhất kích phát nhân loại khủng hoảng, từ đó thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng. Cổ thần thở dài một hơi, hắn cho là Lục Minh là bị tà thần lây nhiễm đâu, thì ra chỉ là nghe người ta hồ liệt liệt vài câu a, về sau được nghe lại ai loạn như vậy nói, ngươi trực tiếp đánh chết chớ luận. Cổ thần cảm thấy có cần thiết thật tốt cải chính một chút Lục Minh, miễn cho tiểu tử này tiếp tục suy nghĩ lung tung. Cái kia, ta nói là nếu có một ngôi sao sắp rơi vào nhân gian đâu, chúng ta có cái gì ứng đối phương pháp, tỉ như viễn trình đem hắn đánh nổ, hoặc khiến cho thay đổi tuyến đường các loại. Lục Minh còn không chịu từ bỏ, tiếp tục hỏi. Ngạch, không có nếu. Nếu quả thật có một ngày như vậy, vậy cũng chỉ có thể chờ chết, đến võ đạo cửu trọng liền có thể câu thông bực ngoại, căn cứ vào lịch đại đại tế tiểu thần bơi bực ngoại lưu lại văn tự đến xem, một ngôi sao liền so Cửu Châu đại địa đều rộng lớn, rơi trên mặt đất, cái kia tất cả mọi người đều sẽ xong đời. Cổ thần đem mặt sắc nghiêm, Lục Minh cử động lần này thật sự là buồn lo vô cớ. Đại tế tiểu nhóm cũng đã nói, mỗi ngôi sao đều biết dựa theo cố định quỹ đạo vận chuyển, làm sao lại rơi vào nhân gian đâu, đây cũng quá hoang đường. Thật sự không có cách nào sao? Từ cổ thần ở đây rời đi, Lục Minh có chút khó chịu. Hắn muốn cho rằng không gì không thể Miếu Quan Công có thể cho hắn cung cấp một chút trợ giúp, nhưng xem ra đến bây giờ, một khi tịch diệt tinh thần hàng thế, tất cả mọi người hết thảy đều phải xong đời. Không, ta cũng không muốn chết, ta muốn tự cứu. Lục Minh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mặc dù cách xa xôi hư không, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái ngôi sao kia đang không ngừng hướng về nhân gian tới gần, cơ thể thừa nhận tịch diệt sức mạnh càng ngày càng nhiều. Ta muốn tự cứu. Hắn triệt để hạ quyết tâm, tiếp đó cũng không quay đầu lại hướng về nuôi thú ti mà đi. Thực sự là ngon miệng. Ta nói là, thật sự hùng vĩ nha. Lục Minh ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt núi thịt, thân thể cao lớn, dư thừa huyết khí, để cho hắn có chút nghị chạy nước miếng. Lục Sư Minh, một cái đứng tại trên đài cao võ giả đang tại cho núi thịt cho ăn, nhìn thấy Lục Minh tới sau đó, nhanh chóng nhảy xuống hành lễ. Lục Minh bây giờ tại Tịnh Châu Miếu Quan Công địa vị gần với cổ thần, liền một đám ti nghiệp, thuộc sư đều tại dưới hắn, phổ thông đệ tử thấy hắn càng là cung cung kính kính. Ngươi đi xuống trước đi. Lục Minh gật đầu một cái, liền để rời đi. Cái này đệ tử không dám nhiều lời, sau khi lại có thể thi lễ, liền trực tiếp rời đi. Núi thịt ta núi thịt, phía trước ta cho ngươi ăn nhiều thức ăn như thế, bây giờ cũng nên ngươi để báo đáp ta. Lục Minh nhìn xem trước mắt thịt mỡ tựa như dòng sông đồng dạng tùy ý chảy nhục thân, trong lòng cũng hơi hơi cảm khái. Bất quá sau đó một khắc, miệng của hắn đột nhiên mở lớn. Người miệng khép mở là có cực hạn, hắn lại lập tức giống như miệng rắn đồng dạng, mở lớn đến cơ hồ nửa cái đầu lẫn ra, hàm răng của hắn giống như sắc bén dao, một ngụm bị hắn cắn lấy núi thịt trên thân. Vậy, hắn bỗng nhiên hít một hơi, hắn tạng phủ cùng nhau phát lực, cái kia núi thịt chảy xuôi mà ra huyết đục liền tốt như nước lưu đồng dạng không ngừng bị hắn nuốt vào trong bụng. Mà hắn dạ dày cũng cấp tốc vận chuyển lại, hóa thành cháy hừng hực hỏa lò. Núi thịt huyết nhục trong nháy mắt liền bị chuyển hóa trở thành dư thừa năng lượng, số lớn năng lượng hóa thành tinh hạch để dành, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận năng lượng bị hắn lập tức lợi dụng. Bởi vì năng lượng phong phú, độ ngực hắn vòng xoáy cũng thích hợp phóng xuất ra càng nhiều tịch diệt sức mạnh, lại không ngừng phá hủy thân thể của hắn. Mà hắn siêu thích ứng năng lực tiến hóa, lại cấp tốc tới tu bổ cùng lấp đầy. Không đến một khắc đồng hồ, thân thể của hắn trình độ bền bỉ lại đề cao một mảng lớn, trạng thái phổ thông ở dưới tịch diệt chi lực đã rất khó chôn vùi thân thể của hắn. Nhưng ngực vòng xoáy lại có thể thêm một bước gáp xúc mất đi sức mạnh, những thứ này nồng độ cao tịch diệt sức mạnh phá hư tính chất càng lớn, tính ăn mòn càng mạnh hơn. Nguyên bản cường hóa một mảng lớn cơ thể, xuất hiện lần nữa phong hóa vết tích. Mà Lục Minh càng thêm điên cuồng cắn nuốt núi thịt huyết đủ, dẫn tới cơ thể thêm một bước tiến hóa, ước chừng tại qua sau nửa canh giờ, ngay cả nồng độ cao tịch diệt sức mạnh cũng dung chuyển không được hắn thân thể. Mà vòng xoáy thì tiếp tục tinh luyện tịch diệt sức mạnh, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại mà cường hóa thân thể lực lượng. Mà liên tại trong cái này phá hư cùng chữa trị, hắn dần dần cảm thấy cơ thể đạt đến cực hạn, tại ngực của hắn bên trong phản phất có một cỗ lực lượng kỳ dị tại nảy sinh. Chương 142, vị người thiên ái cảm giác thực tốt một đầu cao trăm trượng núi thịt đại khái có thể có bao nhiêu huyết đủ. Nếu là bên trên cái cân mà nói, đại khái tại 8-9 ngàn vạn cân đến hơn ức cân ở giữa, cũng chính là như thế, mới đủ lấy cung ứng một châu chi địa tất cả lớn nhỏ mỗi thế lực sử dụng. Ngày bình thường dù là núi thịt bị cắt mất trăm vạn cân thịt, nó kỳ thực cũng không có bao lớn cảm giác. Nhưng bây giờ, theo Lục Minh không ngừng thôn phệ, thân hình của nó bắt đầu trên phạm vi lớn rút lại, thậm chí miệng không được mở lớn, sâu trong cổ họng phát ra trầm thấp gầm minh thanh âm, có vẻ hơi đau đớn. Nhưng Lục Minh hấp thu huyết đục tốc độ càng lúc càng nhanh. Thân thể của hắn cảm nhận được cái kia không ngừng đến gần tịch diệt tinh thần, tóe ra trước nay chưa có dục vọng cầu sinh. Ngay từ đầu hắn chỉ là dùng miệng tại thôn phệ, nhưng thời gian rất ngắn, toàn thân hắn đều bài tiết ra một tầng dịch nhẫn, tầng này dịch nhẫn vừa chạm vào đụng tới núi thịt huyết đục, liền nhanh chóng đem hắn hòa tan, tiếp đó thông qua lỗ chân lông đem năng lượng hấp thu. Đã như vậy, Lục Minh dứt khoát một đầu đụng vào núi thịt nội bộ, triệt để cùng núi thịt dung hợp lại cùng nhau, để cho tự thân hấp thu núi thịt hiệu suất lập tức đề cao mấy lần. Đôn đốt, càng ngày càng cao nồng độ tịch diệt sức mạnh phóng xuất ra, điên cuồng phá hư thân thể của hắn, mà đồng thời dị năng của hắn thì từng lần một chữa trị, để cho cường độ thân thể của hắn cuối cùng đạt đến một cái mát trị số. Một đoàn tràn đầy sinh mệnh lực năng lượng tại ngực của hắn ở giữa từng bước nảy mầm. Này, cái này chuyện gì xảy ra? Nơi này động tĩnh cuối cùng kinh động đến nuôi thú ti chúng đệ tử, bọn hắn nhìn thấy cao trăm trượng núi thịt, bây giờ chỉ còn lại 50 trượng không đến, thân thể còn đang không ngừng mà mèo, lộ ra cực kỳ thống khổ. Là Lục sư huynh tại mượn nhờ núi thịt tu hành. Có đệ tử thấy được bị núi thịt bao trùm ở giữa, nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân tản mát ra kinh khủng khí cơ Lục Minh. Lục Minh bây giờ chính là Tịnh Châu Miếu Quan Công trên thực chất nhân vật số 2, hắn muốn làm chuyện gì, nuôi thú ti thật đúng là không có tư cách ngăn cản. Đi bẩm báo tế tiểu đại nhân a. Nhưng núi thịt cũng tương tự 10 phần trọng yếu, lại tiếp như vậy, có thể Tịnh Châu mỗi thế lực tương lai một năm huyết đục cung ứng đều biết xảy ra vấn đề. Ta tự mình đi thôi. Nuôi thú tư ti nghiệm nghĩ, những người khác muốn gặp được tế tiểu độ khó vẫn là thật cao, không bằng đích thân đi một chuyến. Lục Minh bây giờ rất giống một cái đè nén núi lửa. Hắn khí huyết đang lưu động chậm chậm, nhưng lại giống như là đại giang đại hạ, tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn. Hắn một hít một thở ở giữa, phản phất có rút lấy phương viên trăm trượng không khí, từng đạo vi hình vòi rồng tại tạo ra cùng tiêu tan. Vâng. Sau khi núi thịt cuối cùng nghiền ép đến cực hạn, ngực của hắn ở giữa bỗng nhiên dâng lên một đạo sức mạnh, thâm trầm màu đen trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn, từng đạo khí lưu giống như dây lụa suy nghĩ bốn phía quyết tán. Thời gian phản phất dừng lại một cái chớp mắt, sau một khắc, Lục Minh đã đứng dậy xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài. Những khí lưu này bao phủ, hóa thành kinh khủng ăn mòn sức mạnh, hết thể chung quanh vật chất, năng lượng tại chạm đến trong nháy mắt liền hóa thành cát bụi, bên trong năng lượng bị toàn bộ kéo ra sạch sẽ. Lục Minh hít sâu một hơi, từng đạo quỷ dị khí lưu đều bị hắn kiềm chế, hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nếu như nói trước đây hắn phảng phất một đầu áp xúc thành hình người huyết nhục cự thú, cái kia bây giờ nhìn xem liền cùng người bình thường không khác. Đến chân khí cảnh, thì đặt chân nhân loại có khả năng sánh bằng đỉnh phong, nhục thân viên mãn, tinh khí không tiết, động một tí liền có thể sống 150 tuổi. Mà Lục Minh cường độ thân thể cao đến đáng sợ, dù là không có dị năng, tuổi thọ của hắn sợ rằng sẽ cao hơn người bình thường ra không chỉ 10 lần. Huống chi, hắn siêu thích ứng tiến hóa dị năng tại trong thời gian trôi qua không ngừng tiến hóa ra trong cự thời gian mất đi năng lực, hắn chân thực tuổi thọ càng là dài đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trước mắt nói những thứ này đều không dùng, 3 năm sau diệt thế nguy cơ không có giải quyết, trước mắt hắn thực lực hay là không cách nào sống sót, mọc lại tuổi thọ thì có ích lợi gì? Ta đều đặt chân khí cảnh, loại kia đang sợ sinh tử cảm giác gáp bách cũng không có tán đi nửa phần, xem ra còn phải hai tay chuẩn bị. Lục Minh trong lòng vẻ u sầu cũng không có tán đi bao nhiêu, trong tinh không tịch diệt tinh thần vẫn là để hắn lòng sinh sợ sợ. Trong lòng của hắn quyết định chủ ý, kế tiếp thời gian, không chỉ muốn cướp đoạt hết thể năng lượng, càng phải điều động hết thể nhân lực vật lực, tìm kiếm một tòa núi lớn, tiếp đó hướng phía dưới khai quật địa động. Chỉ cần đào đến đầy đủ sâu, nói không chừng có thể đề cao một chút sống sót xác suất. Lục sư Minh. Mọi người thấy Lục Minh đã tu hành kết thúc, liền nhanh chóng tới chào. Nhưng Lục Minh tâm tình không phải rất tốt, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, sau đó bước về phía trước một bước, phảng phất có một tia hắc khí di tán, hắn cũng đã biến mất ở tại chỗ. Trong lòng mọi người kinh hãi, dường như đang Lục sư Minh ngưng kết chân khí sau đó, thực lực triệt để bước vào không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Bọn hắn quay đầu đi nhìn về phía cái kia núi thịt, nguyên bản cao trăm trượng khổng lồ cự thú, bây giờ chỉ còn lại không tới 10 trượng, đang hữu khí vô lực bày trên mặt đất, miệng lúc mở lúc đóng, cũng không biết phải hay không đang mắng mẹ. Đám người gặp núi thịt còn có một hơi thở, liền mau từ thương khố vận tới đủ loại đồ ăn nuôi nấng. Nhưng chỉ bằng núi thịt bây giờ trạng thái, chỉ sợ tương lai thời gian hơn một năm đều không thể cho các thế lực cung ứng hết đủ. Tế tiểu đại nhân, Lục Minh lần này hành vi thật sự là quá. Nuôi thú tư ti nghiệp trong lòng bạn phần bị khuất, coi như Lục Minh có cổ thần thiên vị, nhưng một hơi đem núi thịt ăn nhiều như vậy, cũng thật là quá mức. Tốt, núi thịt bất quá là cho thế lực bình thường cung cấp huyết đục chi dụng, ngươi thủy tiện tìm cớ, ngừng cung ứng hơn một năm lại không có chuyện lớn hơn gì, chẳng lẽ bọn hắn còn dám có cái gì lời oán giận? Cổ thân bị hắn lần này khóc lóc kể lể làm thực sự bực bội. Lục Minh thế nhưng là hắn nhìn chúng người thừa kế, một cái thật sự có thể nắm giữ quyền hành hạt giống tốt, không phải liền là ăn hơn phân nửa chỉ núi thịt sao? Việc rất nhỏ. Nội tâm của hắn lo lắng là, Lục Minh chắc chắn còn không có từ cái kia diệt thế trong truyền thuyết đi tới, thật tốt một cái thiên tài võ đạo, không có việc gì tin tưởng loại này kỳ quái truyền ngôn làm gì? Coi như thật có diệt thế, đó cũng là đại tế tiểu cùng Trung Châu Miếu Quan Công ở mũi nhọn phía trước, chính ngươi tại cái này dãy ruột thì có ích lợi gì? Bất quá, tiểu tử này một hơi ăn mấy chục triệu cân huyết đục, này liền có chút quá kinh khủng, chẳng lẽ hắn là sớm nắm giữ giao dịch quyền hành, lợi dụng những thứ này huyết đục hối đoái trở thành tu vi? Tại cổ thần trong khái niệm, bất luận cái gì sinh mệnh đều khó có khả năng trực tiếp hấp thu nhiều năng lượng như vậy, chỉ có lợi dụng quy tắc quyền hành mới có thể siêu việt thực tế bò bó. Võ đạo ngũ trọng thời điểm liền biết được lợi dụng quyền hành, nói như vậy, hắn so ta tưởng tượng còn phải lại thiên tài một điểm. Mấy chục triệu cân huyết đục hối đoái đi ra ngoài thực lực nhất định phi thường kinh khủng, ta ngược lại thật ra chờ mong hắn có thể cho ta càng nhiều vui mừng. Cổ thân ngồi ở đằng kia, suy nghĩ đã sớm chạy mất. Mà nuôi thú tư ti nghiệp nhìn thấy hắn thái độ này, đông cảm giác thất hồn lạc phách, loại này bị người bất công cảm giác thật tốt. Đáng tiếc, bị bất công không phải mình. Chương 143, điên rồi, đơn giản chính là điên rồi Trần đại nhân, những ngày này khổ cực. Tại Tịnh Châu phủ đô đốc trong lao ngục, một đám quan viên đem Trần Chấn Viễn tung ra ngoài, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí cởi theo. Lục Minh có thể không quan tâm những thứ này triều đình tới quan viên, nhưng bọn hắn người phía dưới nhưng cũng có làm, dù sao đây là triều đình sai phái đốc quân, đại biểu cho triều đình mặt mũi. Không có việc gì, thế tử cũng là làm theo thông lệ mà thôi. Trần Chấn Viễn nhìn sâu một cái đám người, trong đám người hắn cũng không có phát hiện Lục Minh thân ảnh. Hắn tại mở miệng lúc, tận lực tăng thêm thế tử hai chữ. Những ngày này hắn cứ việc thân ở lao ngục, nhưng cũng có thể thu đến một chút tin tức. Lao hầu gia đã chết, mà triều đình sắc phong còn không có xuống, theo lý thuyết, từ trên danh nghĩa tới nói, bây giờ Tịnh Châu đại đô đốc tạm thời trống chỗ. Chuyện này với hắn mà nói lại là một cái cơ hội tốt, đại đô đốc không tại chức, vậy hắn người đốc quân này chính là người có quyền lực lớn nhất. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp cái này quay người, thành lập được quyền ủy của mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vị kia thế tử không nên phát điên, ngoan ngoãn dựa theo quy củ làm việc. Bằng không, đại gia khó tránh khỏi muốn trước làm qua một hồi. Đi thôi, chúng ta đi trước nha môn, nghe biên quân cơ hồ toàn quân bị diệt, gần một chút thời gian cần một lần nữa chiêu mộ, Tịnh Châu 13 phủ, mỗi một phủ chiêu mộ 100 người là đủ, những người khác tay, ta sẽ tấu thỉnh triều đình, từ những châu khác nhận người. Triều đình muốn trưởng không biên quân, đương nhiên không thể đại quy mô từ bản địa nhận người, bằng không một khi mở rộng, đó chính là tọa địa hổ. Chỉ có dị địa điều binh, bọn hắn mới không cách nào cắm rễ nơi đó, mới có thể chân chính chịu triều đình khống chế. Nào giống trước đây biên quân, có tám thành cũng là Tịnh Châu người, già trẻ trong nhà của bọn hắn đều ngay tại chỗ, thậm chí rất nhiều người nhà đều dựa vào hầu phủ ăn cơm, tự nhiên trung tâm với hầu phủ. Nhưng hắn Trần Chấn Viễn cũng không cho phép chuyện này. Những ngày này hắn tại trong lao ngục, lấy bất biến ứng bất biến, ngược lại là nghĩ do không ý chuyện. Chỉ là, hắn lời nói này nói ra miệng, bên cạnh quan viên lại riêng phần mình sắc mặt cổ quái. Đốc quân đại nhân, mộ binh sự tình đã kết thúc, hầu gia từ Tịnh Châu 13 phủ chiêu mộ 35.000 người, lại lãnh binh xâm nhập thảo nguyên chỗ sâu, bắt được hơn 1.000 người, chỉnh biên trở thành khách quân, bây giờ biên quân biên chế đã đầy. Phủ đô đốc một cái tham quân tiến lên bẩm báo nói, phía trước trên thảo nguyên mỗi bộ lạc nhân mã cũng cơ hồ bị cố định bình quét sạch sành sanh, đã không có thành tựu, nhưng thảo nguyên hướng tây là mênh mông sắt vách, hướng về bắc là trọng trọng rừng rậm, kỳ thực ở đây cũng sinh hoạt càng thêm nguyên thủy chư hồ bộ lạc. Đám người hồ này sinh hoạt càng thêm khó khăn, tại phát giác được phì nhiều thảo nguyên cường địch sau khi biến mất, bọn hắn bắt đầu hướng nam hướng đông di chuyển. Lại không nghĩ đến đụng phải Lục Minh trực tiếp đem bọn hắn đại lượng bắt, lại cưỡng ép mượn nhờ giao dịch quyền hành, để cho bọn hắn dâng lên trung thành, tiếp đó di chuyển đến tới gần biên quan lòng chảo sông. Bây giờ Lục Minh thủ hạ có thể chiến thanh niên trai tráng số lượng đã vượt qua 5.000 người. Hơn nữa cái này 5.000 người là rắn rắn chắc chắc trung thành với hắn. Hỗn náo, đây quả thực là làm loạn. Trần Chấn Viễn nghe lời nói này, dù là cho tới nay dưỡng thành khí độ cũng trong nháy mắt không kèm được. Hắn trọng trọng vỗ bên cạnh lan can, trực tiếp đem hắn đánh gãy. Tịnh Châu nhân khẩu vốn cũng không nhiều, Lục Minh một hơi rút sạch hơn 3 vạn thanh niên trai tráng, cái kia cơ hồ tương đương từng nhà đều phải ra người, đây đã là cực kỳ hiếu chiến tư thái. Huống chi, hắn đem biên quân biên chế hết thảy từ người địa phương bổ khuyết, đây là muốn làm gì? Là muốn tạo phản sao? Chuẩn bị cho ta một con ngựa, ta bây giờ thì đi đại doanh. Trần Chấn Viễn giận không kìm được, hắn có thể dễ dàng tha thứ Lục Minh ở trong quy tắc làm việc, dù là phía trước bắt chính mình vào lao ngục hắn cũng phối hợp, nhưng bây giờ loại này làm sằng làm bậy phương thức, hắn tuyệt đối không cho phép. Đốc quân đại nhân, bây giờ đi đại doanh chỉ sợ không thành, đại doanh bây giờ không có người a. Bên cạnh chúng quan viên không nghĩ tới Trần Chấn Viễn có được một bộ văn nhân bộ dáng, lại khí lực lớn như vậy, từng cái kinh hồn tăng đảm, nhưng vẫn là đến nhắm mắt mở miệng. Có ý tứ gì? Trần Chấn Viễn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nói chuyện người kia. Hầu gia. Hầu gia phân phối tất cả biên quân, thậm chí còn từ chỗ bên trên chiêu mộ nhân viên, vì chính mình. Vì chính mình tu mộ. Thực sự là một bộ phong thủy bảo địa a. Lục Minh đứng tại một chỗ trên ngọn núi thấp, ngắm nhìn trước mặt đại sơn, ngọn núi này tên là Ngọc Sơn, kỳ sơn mạch ngang dọc gần nghìn dặm, liên miên chập trùng. Mà ở xa xa trên núi, có thể nhìn đến vô số thân ảnh tại giơ cốt sắt, đang gắng sức mở núi đá. Vẫn hơi chậm, nếu là nhiều hơn nữa chút võ giả là được rồi, chỉ tiếp Tịnh Châu nhân thủ có hạn, ta có lẽ hẳn là đến những châu khác khu bắt một số võ giả. Tốt nhất có thể có một nhóm võ đạo lục trọng làm việc cho ta, bọn hắn một cái trên đỉnh trăm cái võ giả bình thường. Lục Minh nhìn xem đây hết thảy, tâm tình hơi khá hơn một chút, chỉ là bây giờ còn chưa phải là bùng lòng thời điểm. Trời sinh diệt thế tinh thần như cũ tại không ngừng tới gần. Hắn muốn sống, một bên cần điên cuồng thu thập năng lượng, lớn mạnh chính mình thực lực, một bên khác liền phải dựa vào sơn mạch, không ngừng hướng dưới mặt đất khai quật, có lẽ chỉ cần khai quật đến đầy đủ sâu, lại thêm dị năng của mình, vẫn có thể tại diệt thế trong nguy cấp còn sống sót. Trong lòng Lục Minh nghĩ ngợi, nhưng sau lưng lại truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. "Lục Minh Chi, ngươi điên rồi sao?" Tiếng vó ngựa rất nhanh ở bên cạnh hắn dừng lại, Trần Chấn Viễn tung người xuống ngựa, mở miệng liền quát hỏi. "Nhanh lên thôi việc cái này một số người, ngươi dạng này làm tiếp, đối với Tịnh Châu sức dân hao tổn quá mức." Trần Chấn Viễn cảm thấy Lục Minh điên thật rồi, không chỉ có đem toàn bộ mới chiêu mộ biên quân, còn có bộ lạc bắt khách binh đều đầu nhập đi vào xây dựng cái gì đại mộ, còn kéo dài từ Tịnh Châu 13 phủ chiêu mộ nhân viên, cho dù là tu hoàng lăng cũng không có khoa trương như vậy. Hắn chỉ là một cái hầu gia mộ địa, đáng giá như thế huy động nhân lực sao? À, ngươi đã đến à, ta nhớ được ngươi mang tới đám người này thực lực không tệ, truyền mệnh lệnh của ta, đem bọn hắn đều kéo tới sửa mộ. Lục Minh đang giàu như thế nào đi tìm một chút võ giả cao cấp hơn, lại nghĩ đến Trần Chấn Viễn những thân binh kia, ít nhất cũng có võ đạo tam trọng thực lực. Điên rồi, ngươi đúng là điên. Trần Chấn Viễn cảm thấy người trước mắt này đã không cách nào trao đổi, hắn trực tiếp xông về phía trước, chuẩn bị vận dụng chính mình đốc quân quyền hạn, làm cho những này người từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu. Nhưng hắn mới bước ra một bước, chợt bên cạnh thân hắc khí hiện lên, Lục Minh trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt hắn. "Oanh!" Lục Minh một tay hướng phía dưới vỗ xuống, hắn thậm chí cũng không có đụng tới toàn bộ lực lượng, đạt đến trăm vạn cân lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phảng phất đem hư không đều anh mở. Tốc độ của hắn càng nhanh tới cực hạn, Trần Chấn Viễn đại não phảng phất tầm vang nổ tung, cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, hai tay của hắn đồng thời ngăn ở trước người, một tầng thần binh ánh sáng hiện lên. Bành! Không khí nổ tung, cả người hắn lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, mãi cho đến ngoài trăm trượng, còn quần quật lấy lôi kéo ra thật dài vết tích. Chương 144, hắn lại chạy. Phốc! Trần Chấn Viễn đột ngột phun ra một ngụm máu tới, toàn thân hơn phân nửa xương cốt đều phá toái. Nếu không phải hắn dung nhập thần binh, đặt chân võ đạo thất trọng, hắn bây giờ đã chết. Hắn thần binh trong thân thể run không ngừng, tựa hồ e ngại trên thân Lục Minh chuyển ra ngoài khí tức khủng bố. "Về sau ngươi làm ngươi đốc quân, triều đình vô luận là muốn gọi quyền vẫn là như thế nào, những thứ này ta đều không quan trọng, nhưng trong vòng 3 năm toàn bộ Tịnh Châu ta không hy vọng có người phản đối ta làm việc." Lục Minh nặng nề mà nhìn xem Trần Chấn Viễn, hắn có thể dựa theo quy tắc làm việc, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng ảnh hưởng đến chính mình cầu sinh. Nếu không thì là hoàng đế lao nhi tới, hắn đều trực tiếp làm thịt. Trần Chấn Viễn toàn thân đều tại run rẩy, cũng không biết là bị hù vẫn là tức giận. Lục Minh kỳ thật vẫn là nhớ tới tình cũ, hắn biết Trần Chấn Viễn chính là Thái An phủ Trần gia cái kia tiến sĩ, gần mười mấy năm qua, càng là thẳng tới mây xanh, nhận lấy triều đình trọng dụng, một đường từ một cái bình thường tham tướng biến thành bây giờ nhị phẩm đốc quân. Chính mình trôi này lạc nhập cung, trước kia chính là Trần Chấn Viễn lưu lại Trần gia. "Lục tiểu hầu gia, ngươi đây là tạo phản, qua chút thời gian triều đình sắc phong thánh chỉ liền sẽ xuống, miếu quan công cũng sẽ có võ đạo bắt trọng tồn tại tùy hành, ngươi làm như vậy chỉ có thể đem chính mình đẩy vào vực sâu." Trần Chấn Viễn hít sâu một hơi, hắn biết sức mạnh của một người là tuyệt đối không cách nào cùng triều đình chống lại. Nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, bốn phía hắc khí lóe lên, Lục Minh thân ảnh đã biến mất không thấy. Một chi đội xe chậm rãi từ quan đạo hướng bắc mà đến, trên trăm cái mặc chắc lịch giáp trụ binh sĩ hộ vệ tại hai bên, cầm đầu mấy người ngồi trên lưng ngựa, đang nhỏ giọng nói chuyện. Mấy người này trên thân mơ hồ đều có chút khí âm nhu, nhìn xem giống như là từ hoàng cung đại nội mà đến. Cái này Tịnh Châu núi cũng quá là nhiều, con đường khó đi, thời tiết lại lạnh, khó trách được xưng là vùng đất nghèo nàn. Bọn hắn nhỏ giọng oán trách, cho dù là cưỡi ngựa, cái này ngay cả mấy ngày gần đây sốc này, cũng làm cho bọn hắn không ngừng kêu khổ. Hơn nữa bọn hắn mơ hồ cũng biết, lần này tới cũng không phải cái gì chuyện tốt. Triều đình dự định mượn sắc phong tân nhiệm Định Viễn Hầu thời cơ, triệt để phân hóa đi Định Viễn Hầu thế lực. Nhưng lời nói cũng nói trở về, vạn nhất Định Viễn Hầu đầu óc không rõ ràng muốn khởi binh tạo phản, nhóm người mình không lâu trở thành dưới đao quỷ. Mặc dù có miếu quan công cao thủ cùng đi, nhưng nhân gia có nguyện ý hay không cứu mình bọn người còn có nói. Nghĩ tới đây, mấy người ở giữa bầu không khí cũng có chút kiềm chế. Sau khi qua trấn Bắc Quan, bọn hắn đi về phía trước tốc độ cũng nhanh rất nhiều, trên quan đạo cũng nhiều chút quan phủ tung xuống cho than, sớm hòa tan tuyết động, nhường đường lộ càng thêm thông suốt. Còn xin thế tử đi ra, triều đình sắc phong ý chỉ đến. Đám người một đường tiến vào hành an thành, đi tới hầu phủ trước cửa, bọn thái giám bày xuống trận thế, chuẩn bị tuyên chỉ. Nghe thiên sứ đến, trong hầu phủ môn mở rộng, tất cả mọi người bày bàn hương án, hầu tại hai bên, tư thái bày cực thấp. Định Viễn Hầu phủ trên dưới, cung nên tiên sứ hàng lâm. Lục Mộng Chi cung cung kính kính hướng đám người thi lễ một cái. Còn xin thế tử đi ra tiếp chỉ. Một đám thái giám ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện Lục Minh thân ảnh. mong rằng tiên sứ rộng lòng tha thứ, thế tử bởi vì kỳ thi mùa xuân sắp đến, mấy ngày trước đây liền đơn thân độc mã, đi tới Trung Châu đi. Lục Mộng Chi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trực tiếp mở miệng nói ra. Một đám thái giám trợn tròn mắt, cái này mẹ nó gì tình huống, kỳ thi mùa xuân cùng ngươi một cái hầu phủ thế tử có quan hệ gì? Còn có, lão hầu gia hài cốt chưa lạnh, ngươi còn tại có đại tang trong lúc đó, coi như khoa khảo cũng phải trì hoãn á, nhưng bọn hắn nhìn Lục Mộng Chi bộ dáng tỏ vẻ việc không liên quan đến mình, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắc Vân Sơn mạch liên miên hơn nghìn dặm, giống như một phiến che chắn, đem bắc địa hàn phong cách trở. Bây giờ chính vào tháng 2, Tịnh Châu vẫn là hàn phong lạnh thấu xương, nhưng vượt qua Hắc Vân Sơn mạch sau, nhiệt độ cũng tới thăng lên không thiếu, không thiếu chỗ đều có thể nhìn thấy tân sinh xanh nhạt. Lục Minh cưỡi tại thấu xương long trên lưng, trên vó ngựa dâng lên sương mù màu đen, tại núi non trùng điệp ở giữa lao vùng vụt cũng được đi như ý tại kỵ hành ở giữa, hắn cũng thử đem chân khí thẩm thấu đến thấu xương long bên trong thân thể. So sánh với cương khí thuần túy ngang ngược, chân khí lộ ra nhu hòa lại có sinh mệnh lực, lực lượng nhu hòa thẩm thấu đến thấu xương long trong thân thể, dẫn dắt đến trong cơ thể khí huyết vận chuyển, cắt tỉa thấu xương long thân thể nội thuộc tính sức mạnh. Cái này khiến thấu xương long càng chạy càng nhanh, gân cốt cũng đã nhận được không nhỏ mức độ cường hóa. Cứ việc rời đi Tịnh Châu, nhưng Lục Minh không lo lắng chút nào mình bị người rút lao ra. Hắn lấy lương đồng cùng uy hiếp tính mạng, cùng biên quân cùng bộ lạc người Hồ thanh niên trai tráng giao dịch trung thành, chỉ cần mình kịp thời phát ra ngân lượng, lại không chủ động giết chết những cái kia người Hồ thanh niên trai tráng, cái này một số người liền chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của mình, chính là đốc quân gia triều đình điều lệnh cũng vô dụng. Đến nỗi triều đình bên này có thể hay không động thủ, hắn cũng không sợ. Không nói trước Lục Mộng Chi đang tại dung luyện thương long kích, đợi nàng một khi dung luyện thành công, đó chính là võ đạo thất trọng cao thủ. Hắn còn có Lưu Vạn Vũ đại tôn tại trên thảo nguyên, Vạn Vũ đại tôn cứ việc thực lực chênh lệch sức lực chút, nhưng miễn cưỡng cũng coi như là võ đạo thất trọng cấp bậc tồn tại, một khi điều động lên vô thiên cái địa chi bay, cũng có thể chế tạo phiền toái không nhỏ. Huống chi, hắn còn tự thân đi đến Trung Châu, nếu như triều đình dám làm loạn, vậy cũng đừng trách hắn cũng độc thủ. Chính là những cái kia thành viên hoàng thất có miếu quan công phù hộ thì sao, hắn nếu là quyết tâm muốn ám sát, chính là miếu quan công cũng không phòng được. Lục Minh một đường hướng nam, xuyên qua Cam, Ký, Thanh Châu, trước sau lại cũng chỉ dùng mấy ngày, mắt thấy phía trước địa thế dần dần bằng phẳng, Trung Châu liền thấy ở xa xa. Không hổ là Trung Châu, coi là thật địa linh nhân kiệt, sản vật tung tùm. Lục Minh dần dần giảm xuống tốc độ, một bên tiến lên, một bên du lãm lấy Trung Châu phong quang. Trung Châu chiếm diện tích rộng lớn, đại bộ phận cũng là phì nhiêu bình nguyên, chỉ có lẻ tẻ tiểu sơn tô điểm tại bằng phẳng đại địa. Nói chung, một nước kinh thành chỗ nếu là đặt ở bực này vô hiểm khả thủ chỗ, một khi nhắc lên phản loạn, thì quân địch tiến quân thần tốc, phong hiểm cực lớn. Nhưng đại càn vương triều hoàng thất đang thả vứt bỏ chấp trưởng quyền hành sau, liền cùng miếu quan công triều sâu khóa lại, tự nhiên không lo lắng có cái gì nổi loạn vấn đề. Đương nhiên, những thứ này cùng Lục Minh không việc gì, hắn cũng không dự định tạo phản. Bất quá, cái này Trung Châu chân chính để cho hắn thèm thuồng chỗ ở chỗ, toàn bộ Trung Châu võ học không khí cực kỳ nồng đậm, phía trước tại Trường Ninh huyện, một huyện chi địa võ giả cộng lại cũng bất quá mấy chục hơn trăm người, thực lực cao nhất cũng bất quá là võ đạo tam trọng. Mà toàn bộ Trung Châu, cho dù là người bình thường đều có thể diễn luyện một chút quyền cước, mà võ giả mật độ càng là cao đến ly kỳ, trên cơ bản trong 5-6 người liền có một cái võ giả, mà võ đạo tam trọng thậm chí cao hơn cấp bậc võ giả càng là chỗ nào cũng có. Toàn bộ Trung Châu chỉ sợ có bên trên ngàn vạn nhân khẩu, đây nếu là trắng trợn chiêu mộ, chỉ sợ thời gian 3 năm liền có thể khai quật ra một cái rất sâu không gian dưới đất. Lục Minh cưỡi ngựa tại trên quan đạo tràn đầy đi tới, càng đến gần kinh thành phương hướng, người đi trên đường liền dần dần nhiều hơn. Bất quá nhiều đến cũng là người trẻ tuổi, hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là đi bộ, mỗi người trên thân đều khí huyết thịnh vượng, nhìn xem võ đạo thực lực có chút không tầm thường bộ dáng. Chương 145, Trung Châu miếu quan công huynh đài cũng là vì miếu quan công chiêu lục sự tình. Lục Minh dưới quần thấu xương long thân cao chín thước, mặc dù nhìn xem gầy trơ cả xương, nhưng tứ chi dài nhỏ, bốn vó rộng lớn, xem xét liền vô cùng không tầm thường, liền có mấy người chủ động tìm hắn đáp lời. Ta đích xác là muốn đi tới miếu quan công, bất quá, cái gì là miếu quan công chiêu lục? Lục Minh đang nghĩ ngợi tìm người nghe ngóng hỏi một chút Trung Châu miếu quan công phương hướng, nghe được có người chủ động nhắc tới, liền cùng nhau trò chuyện giết thì giờ. Nhìn các hạ bộ dáng, chẳng lẽ là từ bên ngoài châu tới? Tịnh Châu trang phục tôn sùng đơn giản, yêu thích xuyên tiếp thân trang phục, nhiều nhất chính là nhà có tiền sẽ ở bên ngoài lại cháo một tầng áo khoác. Mà Trung Châu phồn hoa, trang phục càng thêm tinh mỹ, màu sắc cũng biết càng nhiều hơn dạng tiên diễm. Lục Minh cái này xem xét chính là từ phương bắc tới. Cái gọi là miếu quan công chiêu lục, Trung Châu miếu quan công cách mỗi 3 năm đều biết chiêu lục 300 người 20 tuổi phía dưới thiên tài võ giả, đây cơ hồ là Trung Châu một đại thịnh sự, chúng ta cũng đều là vì miếu quan công chiêu lục sự tình mà đến. Có cái mặc màu xanh da trời cầm bào người trẻ tuổi chủ động cho Lục Minh giới thiệu nói. Miếu quan công kỳ thực cũng biết chiêu lục võ giả bình thường, cũng chính là những cái kia không có vũ thể võ giả. Cứ việc không có vũ thể thực lực tiên thiên thực lực sẽ khá yếu, nhưng dù sao nhân khẩu cơ số nhiều như vậy, trong này có lẽ cũng biết ra một chút ngộ tính cao, học tập nhanh thiên tài. Những thiên tài này tiến vào miếu quan công sau, sẽ bị bồi dưỡng 3 năm, sau 3 năm phân phối đến trong các nơi miếu quan công đi đảm nhiệm chấp sự, đi phụ trách rất nhiều việc vật lãnh. Đừng nhìn không vào được miếu quan công hạch tâm, nhưng đối với ngoại giới võ giả tới nói, đây đã là thiên đại phúc duyên. Không chỉ có thể thu được cao hơn cấp bậc tài nguyên, còn có thể học tập đến đủ loại tinh diệu võ học, cơ hồ tính là một bước lên trời. Mấy người này rất gần cùng Lục Minh trò chuyện quen thuộc. Cái kia xuyên màu xanh da trời cầm bào người trẻ tuổi gọi bệ vận, hai người khác cùng hắn chính là đồng hương, đồng thời từ Trung Châu phía dưới Nhạc Nam phủ tới. Mấy người này nhìn xem hẳn là cũng chưa tới 20 tuổi, lại cũng có võ đạo nhị trọng thực lực. Bình thường bực này nhân vật đặt ở Tịnh Châu phủ trong huyện, đó là tuyệt đối thiên tài. Nhưng ở Trung Châu, cũng chỉ có thể tính toán miễn cưỡng có thể nhìn, lần này miếu quan công chiêu lục, mấy người bọn họ cũng không quá lớn nắm chắc.
Đúng, vừa mới huynh đài nói cũng là muốn đi miếu quan công, nhưng lại không phải là vì chiêu lục sự nghi, không biết vì sự tình gì.
Đang nói chuyện phải quen thuộc sau đó, vệ vận liền có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm.
Ta lần này là tới khoa khảo, thuận tiện muốn đi Trung Châu miếu quan công chiêm ngưỡng một chút.
Lục Minh cười cười, tùy tiện cho cái giải thích lý do.
Ha 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 là cực, Trung Châu miếu quan công cùng những địa phương khác miếu quan công cũng khác nhau, cũng không có thiết lập tại nội thành, mà là chiếm cứ toàn bộ Vũ Hải. Vũ Hải chi bên trong chi chít khắp nơi giăng đầy vô số hòn đảo, đây đều là miếu quan công mỗi phân đường, khí phách lạ thường.
Nâng lên cái này, vệ vận mấy người cũng đều hưng phấn lên.
Dù sao bọn họ đều là Trung Châu người, ngay trước mặt người bên ngoài giới thiệu Trung Châu miếu quan công, để cho bọn hắn cũng là một bộ cùng có vinh yên bộ dáng.
Vậy ta nhưng phải nhất định thật tốt thưởng thức một phen.
Lục Minh gật đầu cười, hắn ngược lại thật có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào Trung Châu miếu quan công, không biết có cơ hội hay không ăn nhiều đi mấy cái núi thịt. Dù sao Tịnh Châu miếu quan công núi thịt đẳng cấp quá thấp, chỉ có bát phẩm. Trung Châu miếu quan công chắc có tốt hơn núi thịt ta cái gọi là Vũ Hải, cũng không phải là chân chính hải dương, mà là một tòa chiếm diện tích vạn khoảnh hồ lớn. Chỉ là Trung Châu người ưa thích đem hồ lớn gọi là hồ, cho nên cái hồ này gọi là Vũ Hải, đương nhiên cũng có thể gọi Vũ Hải hồ. Nếu là ở không trung quan sát, toàn bộ Vũ Hải phảng phất một cái bàn tay khổng lồ nén trên mặt đất, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn.
Lục Minh đứng tại bên bờ, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mênh mông vô bờ mặt hồ, dù là lấy hắn nhiều lần tiến hóa sau thị lực, hồ mặt khác cũng thấy rất mơ hồ, phảng phất có từng đạo lực lượng vô hình bao trùm tại toàn bộ trên mặt hồ, mờ mịt lên thủy khí cùng quang ảnh, để cho ánh mắt cũng theo đó mà mèo.
Bởi vì mặt hồ rộng lớn, mà hồ nước lại cực sâu nguyên nhân, toàn bộ Vũ Hải nhìn qua hiện ra màu xanh đen, để cho người ta nhìn mà phát khiếp.
Mỗi lần tới đến Vũ Hải, cũng nhịn không được sinh ra lòng kính sợ, nơi này, thế nhưng là thiên hạ võ đạo trung tâm, trong thánh địa, tất cả võ giả đều hướng tới chỗ.
Vệ vận mấy người cũng si ngốc nhìn phía trước rộng lớn hồ nước.
Nếu là có thể tiến vào miếu quan công, dù chỉ là tầng thấp nhất tạp dịch, đó cũng là quang tông diệu tổ sự tình.
Chúng ta đi thôi, dọc theo bên hồ chạy hướng tây hơn 10 dặm, liền có thể đến khảo hạch địa điểm.
Đám người thưởng thức một hồi lâu, mới run lên dây cương, cưỡi ngựa tiếp tục tiến lên.
Có lẽ là bởi vì khoảng cách khảo hạch vị trí càng ngày càng gần duyên cớ, bốn phía võ giả càng ngày càng nhiều hơn, đến cuối cùng thậm chí đều ô ương ương mà một mảnh.
Trong lòng mọi người càng lạnh lẽo trương, mỗi 3 năm mới chiêu lục 300 người, mà người tham gia đếm chỉ sợ 3 vạn người đều có, bọn hắn ai cũng không có nắm chắc tại trong Trung Châu dưới 20 tuổi thiên tài xếp hạng thứ 300.
Lục Minh, vậy chúng ta có duyên lại gặp rồi.
Bọn hắn rất nhanh thì đến nơi khảo hạch, bởi vì Lục Minh không có ý định tham gia khảo hạch, mấy người đang hướng về phía Lục Minh chắp tay một cái sau đó, liền đi nhận thẻ số.
Miếu quan công chiêu lục đại hội đơn giản thô bạo,
chỉ là phân chia 50 cái lôi đài, căn cứ vào ngươi thẻ số đến, phân phối ngươi không đi cùng lôi đài công lôi.
Nếu là ngươi thắng, ngươi chính là đại chủ, sẽ tiếp tục nên đón những người khác khiêu chiến.
Nếu là thua, thì từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu.
Ngươi chỉ có một hơi thắng phía dưới 10 tràng, mới có thể tiến vào cái tiếp theo so đấu khâu.
Loại này tuyển chọn phương thức không thể nghi ngờ 10 phần tàn khốc, nhưng miếu quan công muốn thu nhận là chân chính thiên tài, dù là không có vũ thể, một chút thiên tài thông qua tinh xảo công phu cùng chắc tuyệt thể phách, vượt xa cùng thế hệ.
Lục Minh cưỡi ngựa, có chút hăng hái mà nhìn xem trên lôi đài không ngừng chém giết đám người.
Dù là Trung Châu thiên tài đông đảo, chỉ khi nào cắt xuống 20 tuổi cái này hạn chế, cũng rất không có khả năng xuất hiện võ đạo ngũ trọng hoặc võ đạo lục trọng cao thủ.
Lợi hại nhất một nhóm trên cơ bản tại võ đạo trên dưới tam trọng, nhưng ngẫu nhiên cũng có mấy cái võ đạo tứ trọng, bọn hắn trên cơ bản có thể dự định bị chiêu lục.
Lục Minh võ đạo kỹ nghệ tại trải qua điên cuồng học tập sau, đã sớm tăng lên quá nhiều, bây giờ nhìn cái này một số người luyện võ, có loại nhìn văn bối đánh quyền cảm giác, công phu quyền cước bên trong sơ hở nhiều lắm.
Ngay tại hắn nhìn thời điểm, lại phát hiện vệ vận đã lên bính chữ số 6 lôi đài.
Cũng không biết phải hay không vận khí không tốt lắm, hắn trận đầu đối thủ chính là một cái võ đạo tam trọng võ giả.
Tại trong mấy bạn người đội ngũ dự thi, võ đạo tam trọng có chừng 300-400 người, hắn trận đầu liền gặp phải, vậy chỉ có thể coi như hắn xui xẻo.
3.
Hai người đang giao thủ mấy chiêu sau đó, đối phương liền bỗng nhiên đánh một cùi trỏ, đâm vào vệ vận nơi cảm.
Vệ vận hai mắt tối sầm, liền thẳng tắp ngã xuống đất, tiếp đó bị người kéo xuống lôi đài.
Cảnh tượng như thế này lại phổ biến bất quá, mấy chục ngàn người này bên trong, tuyệt đại đa số cũng là như vệ vận như vậy bồi chạy phá hôi.